Chương 481, tuyệt vọng chương 481, tuyệt vọng lần này hoàn toàn ngoài dị tộc đằng trước. Bọn chúng chủ yếu vòng vây ngay tại hướng đến rừng rậm có vào, căn bản không ngờ tới những nhân loại này sẽ đảo ngược sông về rừng rậm nội địa. Hậu phương phụ trách xua đuổi cùng chặn đường lẻ tẻ dị tộc, căn bản ngăn không được Cố Uyên trôi này duệ không thể đỡ đao nhọn cùng tốc độ tăng vọt toàn bộ tiểu đội. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu, đội ngũ lại như kỳ tích đem truy binh hất ra một khoảng cách. Hất ra. Tạ Đình Phong cảm giác hậu phương mang theo hưng phấn truyền âm. Nhưng mà, sự hưng phấn của hắn chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Ngay tại đội ngũ dựa theo kế hoạch chuyển hướng phía tây bắc hướng về sau không lâu, loại kia nhỏ xíu, làm cho người bất an gợn sóng năng lượng, lần nữa giống như quỷ mị tại đội ngũ cánh cách đó không xa nổi lên. Cố Uyên thần niệm lần nữa hối hạ tìm kiếm, nhưng như cũng vô hụt, chỉ bắt được một tia lưu lại không gian ba động. Tạ Đình Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, truyền âm đều mang vẻ run rẩy, bọn chúng không có lại truy đuổi chúng ta, nhưng là bọn chúng đại bộ đội đang theo thần rừng rậm di chuyển nhanh chóng. Không chỉ hậu phương, chúng ta định đi tây bắc, đông bắc phương hướng, nơi xa cũng có đại lượng dị tộc khí tức tại bọc đánh cắt lại. Chúng ta động tĩnh, giống như hoàn toàn ở đối phương dưới mí mắt. Đám người nghe vậy, đáy lòng lập tức bước lên một luồng hơi lạnh. Loại cảm giác này, tựa như là đã rơi vào một trường sớm đã bệnh tốt lưới lớn, vô luận như thế nào dãy rủa, đều tại trong lưới khống chế phía dưới. Cố Uyên dừng bước lại, ánh mắt đảo qua đám người mỏi mệt mà ngưng trọng gương mặt, lại nhìn về phía trung quanh tĩnh mịch lại sát cơ tứ phía rừng rậm, trầm ngâm một lát, làm ra một cái to gan quyết định. Đường cũ trở về, từ chúng ta tiến đến phương hướng, xông vào ra ngoài. Đám người sững sờ, chưa hề phương hướng ra ngoài, mang ý nghĩa muốn chính diện xung kích dị tộc ngay tại tập kết chủ lực. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp từ trong nhận chứa đổ lấy ra ba bình ngọc, đổ ra mấy chục viên thuốc, không nói lời gì phân phát cho mỗi người ba cái. Đan dược lớn chừng trái nhãn, một viên hòa hợp hỗn độn chi khí, một viên tản ra tẩm bổ thần hồn mùi thơm ngát, một viên thì ẩn chứa bàng bạc linh lực. Hỗn độn tái sinh đan, tinh hồn sinh sôi đan, dây lát linh tràn đầy đan. Cố Uyên thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, an bảo, dược lực tan ra cần 10 hơi. 10 hơi về sau, ta sẽ dẫn đầu xông về trước phòng. Các ngươi đuổi theo, không cần bận tâm tiêu hao, không cần lưu thủ, dùng tốc độ nhanh nhất, công kích mạnh nhất, sẽ mở một con đường. Nếu có sinh tử nguy hiểm, lập tức bóp nát triệt thông phủ, có thể đi một cái là một cái. Nhìn trong tay kia cho dù tại riêng phần mình tông môn cũng có thể xương cực phẩm, vô cùng chân quý đan dược, đám người trong nháy mắt minh bạch Cố Uyên quyết tâm. Đây là muốn dùng hết chỗ có át chủ bài, đọ sức một chút hy vọng sống. Không có người do dự, nhao nhao đem đan dược nuốt vào. Tinh thuần dược lực trong nháy mắt tan ra, chữa trị thương thế, tầm bổ hồn nguyên, tràn đầy khí hải. Mười hơi về sau, Cố Uyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, gầm nhẹ một tiếng, giết. Hắn xung phong đi đầu, nạp trên thân kiếm kiệt diễm kiếm khí cùng một cỗ huyền ảo lực lượng pháp tắc đồng thời bộc phát, cả người như là thiêu đốt lưu tinh, hướng về lúc đến phương hướng, cũng là dị tộc lực lượng tập trung nhất phương hướng, ngang nhiên phóng đi. Giết. Đám người nhiệt huyết dâng lên, theo sát phía sau, các loại tuyệt học giữ nhà, pháp bảo quang mang ầm vàng bộc phát, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Cố Uyên một phương chiến lược đa nguyên, phối hợp ăn ý, tăng thêm đan dược gia trì, từng cái như là mãnh hổ hạ sơn. Nhưng dị tộc số lượng đông đảo, cá thể thực lực mạnh mẽ, mà lại thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, độc, huyễn, chú, trận tầng tầng lớp lớp. Cứ việc Cố Uyên thế sông hung mãnh, trong nháy mắt chém bị thương hai tên vô tướng cảnh dị tộc, nhưng đội ngũ chỉnh thể thúc đẩy y nguyên gian nan, nhân thủ trên lệch mang tới áp lực để mỗi người đều đánh đến mức dị thường vất vả. Cố Uyên ánh mắt lạnh lẽo, không còn bảo lưu. Hai tay của hắn âm thầm bấm niệm pháp quyết, từng đạo vô hình trận văn lặng yên không một tiếng động dung nhập cảnh vật xung quanh. Thiên địa đại ma bàn, lên. Theo trong lòng của hắn mặc niệm, hai tên xông đến trước nhất cường giả yêu tộc không gian xung quanh đột nhiên bật mèo, một cỗ kinh khủng niên áp chi lực chống rồng sinh ra, phản phất có vô hình cự mài muốn đưa chúng nó ép thành một biển. Hai tên yêu tộc kinh hãi gầm thét, liều mạng chống cự, lại bị gắt gao khốn tại nguyên chỗ, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp xúc. Ngay sau đó, Cố Uyên thủ pháp lại biến, lại là mấy đạo trận pháp điệp ra mà đi, hình thành phức tạp trận lão trận, không chỉ có ra cố khống trận, càng bắt đầu rút ra hai tên yêu tộc yêu lực trả lại phe mình đám người. Cái này, đây là Quách Gia Phong làm trận minh thiên tài, đối với trận pháp ba động cực kỳ mẫn cảm. Hắn trong nháy mắt đã nhận ra kia một phiến khu vực kinh khủng mà tinh diệu trận pháp biến hóa, hai mắt trợn tròn xoe, la thất thanh, trong trận điệp trận, tá lực đả lực, sinh sôi không ngừng. Cái này là bực nào huyền diệu trận đạo thủ đoạn? Chẳng lẽ bên trong vùng rừng rậm này bản thân liền có thượng cổ còn sót lại trận pháp bị phát động rồi? Hắn khó có thể tin nhìn về phía kia phiến không có vật gì lại tản ra chí mạng ba động địa vực, lại nhìn về phía xung quanh, hoàn toàn không cách nào lý giải trận pháp này từ đâu mà tới. Còn lại đám người cũng cảm nhận được áp lực nhẹ đi, nhao nhao sợ hãi thán phục. Quách Linh, hảo thủ đoạn. Cao Lãng một bên huy kiếm một bên nhịn không được khen, còn tưởng rằng đây là Quách Gia Phong tại trong lúc nguy cấp buộc phát ra tiềm lực. Quách Gia Phong há to miệng, nghĩ nói mình cái gì cũng không làm. Nhưng trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, căn bản không kịp giải thích, chỉ có thể đem ánh mắt kinh nghi nhìn về phía sông lên phía trước nhất, nhìn như chỉ là tại dũng mãnh chém vào Cố Uyên bóng lưng. Một cái hoang đường nhưng lại duy nhất hợp lý suy nghĩ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi, chẳng lẽ là Cố Sư Minh? Hắn trận đạo tạo nghệ, không ngờ đến nỗi này quỷ thần khó lường chi cảnh. Ngay tại Quách Gia Phong tâm thần rung động thời khắc, dị biến tái sinh. Trước mọi người phương bùn đất đột nhiên nổ tung, một con hình thể to lớn, hình như nhuyễn trùng, da bao trùm lấy chất lỏng sền sệt quái dị côn trùng chui ra. Nó không có miệng, chỉ có một đôi to lớn, như là thải sắc vòng xoáy mắt kép. Kia mắt kép đột nhiên nhắm ngay đám người, một vòng vô hình lại cực kỳ cường đại tinh thần ba động trong nháy mắt quyết tán. Ông, Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đại não như là bị trọng truy đánh trúng, một trận kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến, tư duy cơ hồ đình trệ, động tác trong nháy mắt biến hình chỉ trệ. Đứng mũi chịu sào quét ra phòng, càng là đầu óc trống rỗng, duy trì trận bản quang mang kịch liệt tạm đạm, kém chút trực tiếp vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, một đạo như quỷ mị bóng đen, như là dung nhập bóng ma gián độc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Quách Gia Phong bên cạnh thân. Một thanh đen như mực, không có chút nào phản quang trường đao, mang theo khí tức tử vong, tinh chuẩn mà lạnh như băng gạt về cổ họng của hắn. Trường đao xuất hiện thời cơ xảo trá vô cùng, tựa như rắn độc xuất động, không có dấu hiệu nào. Quách Gia Phong thậm chí ngay cả kinh hãi cảm xúc cũng không kịp dâng lên, càng đừng đề cập thôi động biển kia bảo mệnh chìa thông phủ. Tử vong hàn ý đã thẩm thấu ra thịt. Xong. Cái này tuyệt vọng suy nghĩ, tại hắn trống không lớn hiện lên trong đầu. Chương 482, kinh khủng chương 482, kinh khủng đinh. Một tiếng cực kỳ chói tai sắc bén kim loại dao minh âm thanh, như là băng truy đâm vào màng nhĩ, đem Quách Gia Phong từ tuyệt vọng trầm luân bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú, chỉ gặp Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hắn, trong tay chuôi này cổ phát đen nhanh trọng kiếm chính vững vàng gác ở hắn cái cổ trước đó, vô cùng tinh chuẩn cách chặn chuôi này chống rông hiện hiện, suýt nữa đem hắn đoạn hầu quỷ dị trường đao. Đao kiếm chống đỡ, bắn tung tóe ra hỏa tinh cơ hồ đốt bị thương da của hắn. Thanh trường đao kia một kích không trúng, lại như cùng đi lúc đột ngột, trong nháy mắt làm nhạt, biến mất, phảng phất dung nhập trong không khí. Quách Gia Phong vô ý thức sờ hướng cổ của mình, vào tay một mảnh ấm áp sền sệt, một đạo tinh tế tơ máu đang không ngừng chảy ra máu tươi, khoảng cách huyết hầu chỉ có sợi tóc khoảng cách. Tử vong hàn ý vẫn chưa tán đi, để hắn giật nảy mình dùng mình một cái. An bảo, giữ vững tâm thần, tiếp tục bày trận giết địch. Cố Uyên thanh âm tỉnh táo như băng, một viên tản ra thanh lương mùi thuốc rừng huyết linh đan bị bắn vào Quách Gia Phong trong tay, đồng thời ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, cảnh giác kia xuất quỷ nhập thần kẻ tập kích. Quách Gia Phong cuốn quýt đem đan dược nuốt vào, một cỗ thanh lương dược lực trong nháy mắt tăng ra, phong bế vết thương, cũng làm cho hắn kinh hồn hơi định. Hắn há to miệng, nghĩ hỏi thăm vừa rồi kia tinh diệu tuyệt luân trận pháp phải trang xuất từ Cố Uyên chi thủ. Nhưng trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, dị tộc công kích giống như nước thủy triều lần nữa vào tới, căn bản không dung hắn hỏi nhiều. Đành phải đè xuống trong lòng bốc lên kinh đào hải lãng, toàn lực thôi động trận bàn, hiệp trợ phòng ngự cùng phản kích. Cố Uyên truyền âm lần nữa rõ ràng truyền vào mỗi người náo hải, cẩn thận hai loại dị tộc. Một là huyết cổ, hình như cự trùng, hai mắt có thể phóng thích cường đại tinh thần xung kích, ưu tiên tập kích công kích. Hai là hư không thú, có thể cự ly ngắn xuyên thẳng qua hư không, che lấp khí tức, thuật ám sát khó lòng phòng bị, tất cả mọi người lưu một phần dư lực để phòng đánh lén. Hư không thú. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là giật mình. Loại này dị tộc tại tông môn trong điển tịch có nhiều ghi chép, tại thượng cổ vạn tộc đại chiến thời kỳ liền từng để nhân tộc chịu nhiều đau khổ, vì dị khó lường ám sát năng lực làm cho người nghe mà biến sắc. Nhưng mà Cố Uyên nhưng trong lòng thì một mảnh sốt ruột. Hư không thú thể nội dựng dục hư không thạch chính là luyện chế không gian pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Nếu có thể chém giết mấy cái, trong tay hắn hư không châu có lẽ liền có thể phát triển ra càng nhiều tử châu, hiệu dụng tăng nhiều. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này ngủ say rừng rậm dị thường, cái này như bóng với hình giám thị cảm giác cùng tinh chuẩn vòng đây, phía sau tất nhiên có hư không thú tại chủ đạo. Bọn chúng chỉ sợ là cố ý lợi dụng ngủ say dị tộc làm mồi nhử, dẫn dụ nhân tộc xâm nhập, lại lặng yên tỉnh lại bộ phận dị tộc tiến hành vây giết. Nhất định phải buộc nó hiện thân. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định. Hắn cất cao giọng nói, dị tộc ngủ say cũng không phải là không có chút nào sơ hở, trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Bọn chúng vòng vây càng nhanh, nói rõ chúng ta cách lối ra càng gần. Theo ta giết mặt bọn chúng, lao ra một lần nữa tiêu diệt toàn bộ. Lời còn chưa dứt, hắn lại không còn cố thủ trận hình, mà là đơn thương độc mã, như là như mũi tên rời cùng chủ động phóng tới dị tộc dày đặc nhất khu vực. Trọng kiếm vung dậy, tiệt diễm kiếm khí tung hoành tứ ngược, trong nháy mắt đem hai tên né tránh không kịp yêu tộc chém bị thương. Ngăn lại hắn, không thể để cho nhân tộc khinh nhẫn kiếm thần truyền thừa. Một cái tên là thủ tóc đỏ thần tộc giận dữ hét, hai tay kết ấn, một cỗ quỷ dị hấp lực đột nhiên chụp vào cánh Tôn Võ Không, Câu Linh. Tôn Võ Không chỉ cảm thấy thần hồn rung động, thể nội linh lực lại có sai lầm không tiết ra ngoài dấu hiệu, động tác không khỏi trì trệ. Truyền thừa quả nhiên ở đây. Đám người nghe vậy, lại là tinh thần đại chấn, chiến ý càng tăng lên. Cố Uyên trong nháy mắt lâm vào sáu tên dị tộc vây công bên trong. Hai tên yêu tộc chém giết gần người, yêu khí ngập trời, hai tên huyết tộc viễn trình phóng thích huyết chú, quấy nhiễu tâm thần, hai tên thần tộc thì thi triển thần thông, một cái thôi động Câu Linh ý đồ suy yếu hắn, một cái khác thì không ngừng mạnh ra kim sắc hủy diệt quang cầu. Cái này sáu tên dị tộc hiển nhiên phối hợp đã lâu, thế công liên miên bất tuyệt, vô cùng ăn ý. Cố Uyên mặc dù kiếm thuật tinh xảo, thân pháp quỷ dị, càng có thân thể cường hãn, nhưng ở như thế vây công dưới, cũng bắt đầu đỡ trái hở phải, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, trên thân nhiều mấy vết thương. Đúng lúc này, con kia to lớn huyễn cổ lần nữa từ dưới đất chui ra, thải sắc mắt kép nhắm ngay Cố Uyên, lại là một đạo mãnh liệt tinh thần xung kích vành đến. Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, động tác không thể tránh khỏi xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc. Cơ hội tốt. Sáu tên dị tộc trong mắt hung quang đại thịnh, tất cả công kích như là mưa to gió lớn hướng về Cố Uyên chút xuống mà đi. Giang giáp. Cố Uyên trên người linh giáp hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi, triệt để vỡ vụn. Trong kiếm bên trên quang mang cũng ảm đạm đi, phản phất linh tính bị hao tổn. Càng đáng sợ chính là, đón đỡ một thần tộc một kích toàn lực về sau, cánh tay phải của hắn truyền đến rõ ràng tiếng xương nứt, kịch liệt đau nhức truyền đến, trọng kiếm suýt nữa tuột tay. Hắn không chút do dự, dưới chân bộ pháp biến đổi, như đồng du rồng hướng về sau đi vòng quanh, ý đồ thoát ly vòng chiến, đồng thời tay trái mò về nhận chữ vật, chuẩn bị lấy ra đan dược. Nhưng mà, ngay tại hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, lực chú ý đều tại lấy thuốc cùng rút lui trong nháy mắt, hắn bên cạnh thân không khí lần nữa như là sóng nước mở mịt dập dờn. trôi này xuất quỷ nhập thần đen nhánh trường đao vô thanh vô tức chống rông xuất hiện tận bổ xuống, mục tiêu trực chỉ Cố Huyên bởi vì triệt thoái phía sau mà lộ ra không môn. Cố công tử, Cố sư minh, nơi xa một mực chú ý chiến cuộc mọi người thấy cái này mạo hiểm một màn, không khỏi hoảng sợ thất sắc, là Thất Thanh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân ở tuyệt hiểm chi cảnh Cố Huyên, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Thân thể của hắn tại thanh trường đao kia gần người trước một khắc, như là như ảo ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc, lại hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một cái phạm vi bao trùm cực lớn, vô cùng phức tạp to lớn quang trận đống nhiên lấy Cố Huyên biến mất chỗ làm trung tâm sáng lên, trong nháy mắt đem bao quát kia 6 tên vây công người, huyên cổ cùng trường đao xuất hiện khu vực ở bên trong dòng dã 10 tên dị tộc toàn bộ lồng chụp vào trong. Chỉ riêng trong trận, kiếm khí tung hành, lôi hỏa đan sen, không gian vặn mèo, rõ ràng là một cái uy lực tuyệt luân hợp lại sát trận. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản vây công Cố Huyên dị tộc trận cước đại loạn, nhao nhao kinh hô ngăn cản trận pháp công kích, lại cũng không dành quan tâm chuyện khác, Cao Lãng, Tôn Võ không bọn người đối mặt áp lực lập tức lại giảm. Cái này, trận pháp này, Quách Gia Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tòa kia trống rông xuất hiện, tinh diệu tuyệt luân sát trận, cảm thụ được trong đó viễn siêu mình lý giải trận đạo vật bị, tim đập loạn. Cố sư minh người đâu? Hắn mới vừa rồi là không phải bị kia hư không thú. Trận pháp này là ai bày? Quách Minh, là ngươi sao? Đám người vừa sợ vừa đội, một bên ngăn cản còn thừa dị tộc công kích, một bên lo lắng tìm kiếm Cố Huyên thân ảnh, đồng thời nhìn về phía Quách Gia Phong. Quách Gia Phong trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu, thanh âm cô khốc mà nói, không phải ta. Trận pháp này là Cố công tử bày. Như thế trong nháy mắt thành trận, điệp ra vây giết, tá lực đả lực. Ta căn bản bố trí không ra. Hắn dừng một chút, mặc dù trong lòng cũng tràn ngập lo lắng, nhưng vẫn là cố tự chấn định nói, Cố công tử thủ đoạn phong phú, thâm bất khả trắc, hắn đã sớm bày ra trận này, tất nhiên có chuẩn bị, có lẽ cũng không lo ngại. Việc cấp bách là nhân cơ hội này, mau chóng tiêu diệt toàn bộ rơi những địch nhân này. Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Cố Huyên, lại là hắn. Hắn không chỉ có trong lúc kịch chiến âm thầm bày ra như thế lại trận, càng lấy thân làm mồi, dù làm cường địch vào cuộc. Cái này là kinh khủng bực nào trận đạo tu vi cùng chiến đấu trí tuệ. Chương 483, Kim Long chương 483, Kim Long Cao Lãng đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức nhịn không được mắng một câu, hôn đàn này. Thế mà còn cất giấu chiêu này. Hù chết lão tử. Mặc dù là đang mắng, nhưng lo âu trong giọng nói lại rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều. Biết được Cố Huyên khả năng không việc gì, đồng thời còn để lại cường đại như thế chuẩn bị ở sau, tinh thần mọi người lại chấn, nhao nhao giống giận hướng còn lại dị tộc phát khởi mãnh liệt hơn phản kích. Thần chi lĩnh vực huyền hóa ra trong điện phủ cổ lão, tia sáng ảm đạm, không khí ngưng trệ. Cố Huyên ánh mắt rơi tại phía trước, nơi đó, một con sinh vật hình người bị vô hình bích chướng một mực vây khốn. Nó ước chừng thường nhân cao thấp, thân thể bao trùm lấy ám trầm như ảnh, lưu chuyển lên không gian gợn sóng khôi giáp kỳ dị. Làm người khác chú ý nhất là đầu lâu, hiện lên một loại mất tự nhiên hình tam giác, trên mặt không miệng không mũi, chỉ có một đôi to lớn, như là xoay tròn tinh vân mắt ép. Giờ phút này chính lóe ra vừa kinh vừa sợ quan mang. Nó trong tay vẫn nắm chặt chuôi này đen nhánh không ánh sáng trường đao. Đây chính là hư không thú bản thể. Nó hiển nhiên không ngờ tới mình mọi việc đều thuận lợi hư không xuyên thẳng qua thần thông lại sẽ ở chỗ này hoàn toàn mất linh. Tầng kia nhìn như yếu kém bích trướng lại cứng cỏi vô cùng, đưa nó tất cả không gian thiên phú triệt để ngăn cách. Nó điên cuồng va chạm, chém vào lấy bích trướng, lại chỉ kích thích từng vòng gợn sóng, tốn công vô ích. Hèn hạ nhân tộc, lại thiết hạ như thế cảm bấy hại ta. Một đạo bén nhọn tinh thần ba động trực tiếp đâm vào Cố Huyên não hải, tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ. Cố Huyên tâm niệm vừa động, trong lĩnh vực quy tắc lặng yên cải biến. Hư không thú chính vung đao toàn lực chém vào bích trướng, lại kinh hãi phát hiện, mình bổ ra đao mang lại không có dấu hiệu nào thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng chém về phía nó bộ ngực của mình. Phốc phốc, áo giáp vỡ vụn, dòng máu màu xanh lục tràn ra. Đồng thời, một cỗ không thể kháng cự áp lực thật lớn chống rông xuất hiện, phản phất toàn bộ không gian trọng lực đều tập trung vào trên người nó, ép tới nó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, xương bánh trẻ phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Nó ý đồ giãy giụa, cánh tay lại không nghe sai khiến nâng lên, hung hăng rút hướng mặt mình. A, đây là cái gì tà thuật? Hư không thú tinh thần kêu thảm tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, Cố Huyên liền là tuyệt đối chỗ thể, luôn xuất phát tùy, quy tắc tùy tâm. Cố Huyên không lãng phí thời gian nữa, đầu ngón tay một điểm, hồn niệm cổ lặng yên không một tiếng động không có vào hư không thú kia vặn bẹo tam giác đầu lâu. Một lát sau, Cố Huyên thu hồi cổ trùng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cũng có một tia tiếc nuối. Siêu hồn xác nhận suy đoán của hắn, cái này ngủ say rừng rậm từ cái này hư không thú ở sau lưng chủ đạo, nó lợi dụng thiên phú giám sát toàn bộ rừng rậm, cũng có thể tại trong phạm vi nhất định tỉnh lại ngủ say dị tộc tiến hành tinh chuẩn chặn đường. Bọn chúng trung cực nhiệm vụ chính là ngăn cản bất luận kẻ nào tộc tiếp cận trung tâm kiếm thần điện. Đáng tiếc là hư không thú số lượng cực kỳ ít ỏi, vùng rừng rậm này tựa hồ chỉ có cái này một con. Hắn suy nghĩ nhiều thu hoạch mấy khối hư không thạch nguyện vọng thất bại, không tiếp tục cho hư không thú bất cứ cơ hội nào. Cố Huyên tâm niệm vừa động, lĩnh vực chi lực nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đem nó ép vì một mịn, chỉ để lại một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng nhộn nhạo không gian gợn sóng ngân sắc tinh thạch, hư không thạch. Phất tay triệt hồi thần chi lĩnh vực, Cố Huyên thân ảnh lại xuất hiện tại hỗn loạn biên giới chiến trường. Cố sư minh, một mực phân tâm chú ý bên này Thẩm Nguyện phát hiện trước nhất hắn, ngạc nhiên kêu ra tiếng. Đám người nghe vậy nhao nhao xem ra, gặp hắn bình yên vô sự, đều là mừng rỡ. Hư không thú đã đền tội. Dị tộc giờ phút này rắn mất đầu, chính là phản kích thời điểm. Cố Huyên thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, đồng thời thân hình hắn lóe lên, đã gia nhập chiến đoàn, trọng kiếm chỉ, tất có dị tộc chết. Tin tức như là hữu hiệu nhất thuốc trợ tim, đám người mỏi mệt quét sạch sành xanh, sĩ khí như hồng, phát khởi hùng mạnh phản công. Chiến đấu lại kéo dài gần 4 canh giờ, đưa một tên sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần tộc bị Cao Lãng, Tôn Võ Không, Tần Uyển ba người hợp lực chém giết về sau, phiến khu vực này dị tộc rốt cục bị triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Cố Uyên đi đến kia hư không thú mất mạng chỗ, đem nó lưu lại viền kia chân quý hư không thạch cẩn thận thu hồi. Đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, xử lý vết thương, khôi phục linh lực. Nghỉ dưỡng sức ước chừng một canh giờ sau, tại Cố Uyên dẫn đầu dưới, đội ngũ lần nữa lên đường. Lần này, có lẽ là đã mất đi hư không thú điều hành, dừng dậm khôi phục trong tư liệu ghi lại ngủ say trạng thái, lại không cái gì chặn đường. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ghé qua ở giữa, tránh ra những cái kia vẫn như cũ ngủ say dị tộc, hướng về rừng rậm một chỗ khác nhanh chóng tiến lên. Lại đi hơn phân nửa ngày, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn cùng cổ lão cung điện khổng lồ, đứng sừng sững ở rừng rậm cuối cùng. Cung điện toàn thân từ một loại xám đá lớn màu đen xây thành, mặt ngoài thô ráp, lại tản ra sâu kín lãnh quang, phản phất tuyên cổ liền tồn tại ở đây. Cửa điện cao tới mấy chục trượng, đóng chặt lại, phía trên điêu khắc vô số phức tạp mà lăng lệ hình kiếm đồ án, ẩn ẩn có kiếm khí chảy xuôi. Cung điện đỉnh chót cũng không tầm thường mái cong đấu cùng, mà là một thanh to lớn vô cùng tảng đá trường kiếm mũi kiếm hướng xuống, phản phất từ thiên ngoại đâm vào trong điện, mũi kiếm trực chỉ thương cung, tản ra làm người sợ hãi bàng bạc kiếm ý cùng thê lương khí tức. Kiếm thần điện, cái này nhất định chính là kiếm thần điện. Tân Uyển kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Cao Lãng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, tiến lên dùng sức đẩy ra kia nặng nề cửa điện. Cửa điện phát ra ù ù tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra bên trong càng rộng lớn hơn không gian. Đám người nối đuôi nhau mà vào, đều bị trong điện cảnh tượng rung động. Trong đại điện không gian cực kỳ rộng lớn, mái vòm treo cao, nhìn không thấy đích, bốn phía trên vách tường không biết khảm nạm vật gì, tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng như ban ngày. Bốn cái cần 10 người ôm hết tráng kiện cột đá chống đỡ lấy đỉnh điện, mỗi cây cột đá bên trên đều quay quanh lấy một loại chưa từng thấy qua dữ tận dị thú pho tượng, sinh động như thật, khí thế hùng hồn. Mà đại điện làm người khác chú ý nhất thì là chính giữa cảnh tượng, một đầu thân dài vượt qua trăm trượng, kim quang sáng chói, vậy và móng rõ ràng ngũ trảo kim long, bị vô số thô to xiềng xích màu đen quấn quanh lấy, gắt gao vây ở bốn cây cột đá ở giữa. Kia kim long hai mắt nhắm nghiền, đầu rồng buông xuống, phản phất lâm vào vô tận ngủ say, nhưng cho dù ngủ say, trên người tán phát ra long uy vẫn như cũ để đám người cảm thấy tim đập thình thịch. Tại kim long đối diện, đứng thẳng một tôn nữ tử tượng đá. Tượng đá cùng khổng lồ kim long so sánh, lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng lại không người có thể coi nhẹ nàng tồn tại. Tượng đá điêu khắc chính là một thân mang cung trang, phong thái yểu điệu nữ tử. Nàng khuôn mặt dịu dàng mỹ lệ, hai đầu lông mày lại ngậm lấy một cố vung đi không được sầu bi cùng quyết tuyệt, sinh động như thật. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm nhìn như giản dị, lại tản ra làm cho người da thịt nhói nhói lạnh thấu xương sắc ý. Tuy là tượng đá, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, đủ để cùng kim long địa vị ngang nhau mạnh đại khí tràng. Tình kiếm tôn, là tình kiếm tôn. Tôn Võ không kích động quát to lên. Đám người cũng nhao nhao nhận ra, tượng đá này nữ tử dung mạo đặc thù, đang cùng trong cổ tịch ghi lại thượng cổ cựu đế 18 tôn chi một, lấy hưu tình kiếm đạo chứng được vô thượng tôn vị tình kiếm tôn không khác nhau chút nào. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào kim long cùng tình kiếm tôn tượng đá ở giữa đất trống. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu kia nguyên bản ngủ say trăm trượng kim long, đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là một đôi như là to lớn như bánh xe kim sắc dựng thẳng đồng, băng lãnh, uy nghiêm, hờ hững, trong nháy mắt tập trung tại xâm nhập 10 trên thân người. Chương 484, kiếm tôn chương 484, kiếm tôn cẩn thận. Chúng người quá sợ hãi, nhao nhao vô ý thức lấy ra binh khí pháp bảo, như lâm đại địch nhắm ngay kim long, trận hình trong nháy mắt co vào, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà, kia kim long chỉ là trợn mắt thấy bọn hắn, to lớn thân rồng bị tỏa liên một mực vây khốn, cũng không có bất kỳ công kích dấu hiệu. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Cao Lãng thu hồi trường kiếm, hắn giọng một cái, tiến lên một bước, đối tình kiếm tôn tượng đá cung kính làm một đại lễ, cất cao giọng nói, hậu thế kiếm minh đệ tử Cao Lãng, xuất cùng đạo chúng nhân, trải qua gian nguy, chuyên tới để bái yết tình kiếm tôn tiền bối. Nhìn tiền bối hiển thánh, ban thưởng truyền thừa, ánh sáng kiếm đạo. Thanh âm tại trong đại điện quân quẩn, nửa ngày, lại không bất kỳ đáp lại nào. Tiệp Kim Long lại đột nhiên mở miệng, tiếng như hùng trùng, lại mang theo một tia vẻ bại trêu chọc ý vị, "Uy, tiểu tử, viếng mồ mà còn phải bảy điểm cống phẩm đâu, ngươi cứ làm như vậy hỏi a?" Cao Lãng sững sờ, cảm thấy cái này rồng nói thật giống như có chút đạo lý. Hắn do dự một chút, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chút linh quả, chân tu, lại lấy ra một cái lư hương đốt ba trụ mùi thơm ngát, bày ở tình kiếm tôn tượng đá trước, lần nữa cung kính hành lễ hỏi thăm. Tiệp Kim Long to lớn cái mũi khẽ nhăn một cái, lại nói, cống phẩm là bày cho nàng xem, lại vào không được nàng bụng. Cầm đến cho lão nhân gia ta nếm thử, ta tâm tình tốt, nói không chừng có thể chỉ điểm các ngươi một hai. Cao Lãng nghe vậy, cảm thấy cái này rồng mặc dù bị nhốt, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần thú, có lẽ thật biết thứ gì. Thế là hắn liền đem những cái kia linh quả chân tu dùng pháp lực nâng lên, đưa đến Kim Long bên miệng. Kim Long một ngụm nuốt vào, chép miệng một cái, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, ừm. Hương vị vẫn được, chính là lượng thiếu một chút, còn chưa đủ nhét cái răng. Còn có hay không? Lại đến điểm. Cao Lãng bất đắc dĩ, lại lấy ra không ít linh quả điểm tâm ném cho ăn quá khứ. Kim Long ăn đến không sai biệt lắm, mới chậm ung dung mà nói, "Ừm, nhìn các ngươi vẫn rất có thành ý nói cho các ngươi biết đi, truyền thừa ngay tại tình kiếm tôn trong tay trôi này hồng trần kiếm bên trong. Bất quá nha, kiếm kia cũng không tốt cầm, chính là chân áp. Ách, chính là này điện đầu mối then chốt, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, không phải người hữu duyên không thể được. Mặt khác, lão nhân gia ta bị xích ở đây ngàn vạn năm, nguyên khí đại thường, các ngươi nhưng có bổ sung nguyên khí, tẩm bổ thần hồn năng lượng. Cho ta đến điểm, ta khôi phục chút khí lực, cũng tốt giúp các ngươi nói một chút. Cao Lãng nghe vậy, đang muốn lại lấy đan dược, Cố Uyên lại một bước tiến lên, ngăn cản hắn. Cao huynh, chậm đã. Cố Uyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia Kim Long, trầm giọng nói, chớ có bị nó lừa. Theo ta được biết, Tình Kiếm Tôn Hồng Trần kiếm cũng không phải là truyền thừa chi khí, mà là trấn áp đầu này thái cổ yêu long mấu chốt cấm chế. Một khi lấy kiếm, yêu long chắc chắn sẽ thoát khốn. Chân chính truyền thừa, ứng tại Tình Kiếm Tôn tượng đá bên trong, cần lấy chí thuần kiếm khí kích phát, tỉnh lại trong đó ngủ say một sợi tiền bối thần hồn mới có thể nhìn thấy. Hắn lời nói này nói đến chắc chắn, nhưng thật ra là kết hợp thuốc Linh Thiên Tôn cùng Linh Ma Thiên Tôn mảnh vỡ ký ức suy đoán mà ra, nhưng đối ngoại lại chỉ có thể tìm cớ tại điện tịch. Tiệp Kim Long trong mắt lười biếng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng bị bạch trần sau kinh sợ cùng ngán độc, nó đông nhiên gào thét một tiếng, càng đem vừa rồi nuốt vào cấm phẩm tất cả đều phun ra, nói hiệu nói vượng. Tiểu tử an dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đám người thấy thế, cái nào vẫn không rõ cái này Kim Long quả nhiên không có ý tốt, lập tức không còn gì để nói, nhìn về phía Kim Long ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Cao Lãng cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức đối Cố Uyên ném đi ánh mắt cảm kích, lập tức không chút do dự lựa chọn tin tưởng Cố Uyên. Hắn vận chuyển đan điền, ngưng tụ tự thân là tinh thuần nhất Lăng Vân kiếm ý, chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ mà thuần túy kiếm khí bắn về phía Tình Kiếm Tôn tượng đá. Kiếm khí không có vào tượng đá hơi chấn động một chút, trong tay Hồng Trần kiếm sáng lên một tia ánh sáng nhạt, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, lại không phản ứng. Cao Lãng không cam lòng, lại liên tục thử mấy lần, thậm chí không tiếc hao tổn bản mệnh kiếm nguyên, nhưng này tượng đá liền như là một cái động không đáy, hấp thu đại lượng kiếm khí về sau, ngoại trừ Hồng Trần kiếm ngẫu nhiên ánh sáng nhạt lóe lên bên ngoài, lại không cái gì động tĩnh. Tôn Võ không cùng Tần Uyển cũng theo thứ tự tiến lên, nếm thử lấy tự thân kiếm ý kích phát, hiệu quả thậm chí còn không bằng Cao Lãng. Tình Kiếm Tôn tượng đá vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững, phản phất đối kẻ đến sau kiếm ý không có chút nào cảm ứng. Cao Lãng cau mày, nhìn chằm chằm kia không phản ứng chút nào tượng đá, lại chuyển hướng Cố Uyên, ngựa khí mang theo hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng. Cố sư đệ, vì sao không cách nào tỉnh lại Thiên Tôn thần hồn? Là phương pháp của chúng ta không đúng. Cố Uyên ánh mắt đảo qua Tình Kiếm Tôn tượng đá trong tay trôi nảy nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực trong sát ý ẩn hồng trần kiếm, cùng kia bị vô số xiềng xích quấn quanh, lại ánh mắt giảo hoạt kim long. Hắn cũng không trực tiếp điểm phá Cao Lãng bọn người kiếm ý cấp độ không đủ khó mà dẫn động chuyển thừa hạch tâm sự thật, chỉ là bình tĩnh nói, Tình Kiếm Tôn tiền bối thần hồn trải qua vạn cổ, chắc hẳn cực kỳ yếu ớt, tỉnh lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ cần càng phương pháp đặc thù hoặc lực lượng cường đại hơn. Chúng ta lực có chưa đến, ổn thỏa lý do, không bằng trước tiên lui ra nơi đây, đem tình huống kỹ càng bẩm báo Kiếm Minh cao tầng, từ Minh bên trong tiền bối định đoạt xử trí chi pháp. Cao Lãng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Ánh mắt của hắn sốt ruột đảo qua đại điện, nhất là Tình Kiếm Tôn trong tay Hồng Trần kiếm cùng kia uy áp kinh người kim long. Thượng cổ kiếm tôn truyền thừa gần ngay trước mắt, tay không mà về, hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Huống chi, nếu có thể một mình lấy được truyền thừa hoặc mấu chốt tin tức, trở lại Minh bên trong đem là bực nào một cái công lớn. Có lẽ, Ngụy Tử sư muội cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ngay tại tâm hắn nghĩ lưu động thời khắc, kia bị tỏa liên vây khốn kim long đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tình mang, nó khổng lồ đầu lâu hơi rung nhẹ, xiển xích phát ra trầm muộn tiếng ba động. Một đạo mang theo dụ hoặc cùng lười biếng ý vị tinh thần ba động yếu ớt truyền vào Cao Lãng não hải, nhân tộc tiểu tử, chỉ là phàm tục đan dược, há có thể đền bù bản tôn hao tổn vạn năm nguyên khí? Ngươi có thể xuất ra 10 cái. Không, năm ai thánh đan cấp bậc đan dược, bản tôn liền phát thiệt tâm, nói cho ngươi về Tình Kiếm Tôn truyền thừa chân chính chân tướng, như thế nào? Cam đoan so bên cạnh ngươi cái kia đoán mò tiểu tử đáng tin cậy được nhiều. Cao Lãng đống nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kim Long. Thánh đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, hắn chỗ nào cầm ra được? Cái này yêu long rõ ràng là trêu đùa với hắn. Một cú bị lường gạt lửa giận xông lên đầu, hắn bang một tiếng rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Kim Long, lạnh giọng quát, nghiệt xúc, sắp chết đến nơi còn dám đùa giỡn ta, thật làm như ta không dám chẳng ngươi. Kim Long kia to lớn kim sắc dựng thẳng đồng trung phi, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nhân cách hóa đùa cợt, nó thậm chí lười biếng ngáp một cái, phun ra một cỗ khí tức nóng bỏng, chẳng ta, chỉ bằng trong tay người kia cây tam, tới tới tới, hướng chỗ này chặt, vừa vặn cho bản tôn gãi gãi ngứa. Cao Lãng bị nó cái này khinh miệt thái độ triệt để chọc giận, khí huyết dâng lên, da đỏ mặt lên, hét lớn một tiếng, muốn chết. Ngưng tụ lăng lệ kiếm cương một kiếm hung hăng chạm tại Kim Long cái cổ bảy ngược chỗ. Keng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Cao Lãng chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, trường kiếm bị bỗng nhiên bắn ra, định thần nhìn lại, Kim Long chỗ cổ bảy màu vàng kim bên trên chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Xách, lực đạo vẫn được, chính là chính xác kém một chút. Bên trái, đúng, bên trái lại dùng sức chút gãi gãi. Kim Long lung lay đầu, trong giọng nói trêu chọc ý vị càng đậm. Cao Lãng tức đến cơ hồ thổ huyết, trước mắt bao người, hắn mặt mũi mất hết. Hắn đột nhiên thu hồi trường kiếm, lật tay lấy ra một cái cổ pháp kim loại hộp kiếm pháp bảo, thể nội linh lực điên cuồng rót vào trong đó. Hộp kiếm bù bù, trong nháy mắt mở ra, vô số đạo lăng lệ kiếm khí dâng lên mà ra, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành 9 chuôi lạnh lóng lánh linh lực phi kiếm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, như là mưa to gió lớn bắn về phía Kim Long các vị trí cơ thể. Chương 485, mê hoặc chương 485, mê hoặc đinh đinh đàng đàng. Dây đặc giòn vang tiếng như cùng mưa rơi chuối tây, 9 thanh phi kiếm liên tiếp không ngừng mà đánh vào vảy rồng phía trên, kiếm khí vỡ toang, linh quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà đợi cho kiếm quang tan hết, Kim Long vẫn như cũ lông tóc không thường, thậm chí thoải mái mà nheo lại to lớn long nhãn, xoay bông núp nhích thân thể, xiềng xích xoạt rung động. Ừm, dễ chịu. Rất lâu không có thống khoái như vậy cả qua. Tiểu tử, thủ pháp không tệ lắm. Kim Long chép miệng một cái, to lớn cái đuôi thậm chí thích thú vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái mặt đất, chấn động đến đại điện khẽ run lên. Bất quá vẫn là chênh lệch chút ý tứ, nếu không, ngươi đem Tình Kiếm Tôn trong tay trôi kiếm này lấy xuống thử một chút. Món đồ kia cào khẳng định càng hăng hái. Cao Lãng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái này yêu long phòng ngự đơn giản biến thái. Hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, tại trong mắt đối phương lại thật chỉ là gãi ngứa ngứa. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng lửa giận, Cao Lãng trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, ngựa khí cứng nhắc chuyển đổi sách lược, khục khục. Long Tôn nói đùa. Văn bối mới chỉ là muốn thử xem Long Tôn vô thượng thần uy, quả nhiên danh bất hư truyền, bội phục, bội phục. Hắn gượng cười hai tiếng, lời nói xoay chuyển, liên quan tới kia truyền thừa chân tướng. Thánh đan vãn bối bây giờ không có, ngài nhìn, cái này hai cái luận thần đan tuy chỉ là linh đan, nhưng đối tầm bổ hồn nguyên cũng có hiệu quả, không biết có thể. Kim Long to lớn lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, tràn đầy ghét bỏ đánh gây hắn, luận thần đan. Loại này đồ rác rưởi cũng dám đem ra lừa gạt bản tôn. Mau mau cút, không có tiền, không có đan cũng đừng đến nghe ngóng sự tình. Trở về đổi lấy các ngươi tông môn có thể quản sự, có bảo bối lao ra hòa đến. Cao Lãng bị nẹn đến kém chút ngất đi, chịu đựng cơ hồ muốn bạo tạc nộ khí, thấp giọng nói, Long Tôn minh dám, vãn bối tại tông môn thấp cổ bé họng, xác thực không bỏ ra nổi tốt hơn năng lượng. Lần này nếu là không công mà lui, lần sau lại đến chỉ sợ sẽ là tông môn càn khôn cảnh dài ra rồi. Đến lúc đó, Long Tôn ngài sợ là liền không có như thế thì ý. Lời này nửa là cầu khẩn nửa là uy hiếp. Kim Long kia to lớn con mắt chuyển bóng lúc đích, tựa hồ thật tại cân nhắc lợi hại. Nó trầm mặc một lát, mới chậm ung dung mà nói, thử. Tính tiểu tử ngươi còn có chút khôn bạn. Thôi thôi, bản tôn hôm nay tâm tình còn có thể, liền ăn chút thiệt thòi đi. Nhìn tiểu tử ngươi cũng thật đáng thương, như vậy đi, hai bạn mai vừa rồi loại kia cấp bậc linh đan, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết. Hai bạn? Cao Lãng la thất thanh, kém chút nhảy dựng lên, vạn bối táng ra bại sản cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy à? Ba cái? Nhiều nhất ba cái. 1/8. Năm mai. 1/5. Không thể ít hơn nữa. 8 cái. Đây là vạn bối toàn bộ tích xúc. 1000. Một bụng giá. Trả lại giá liền lăn trứng. 10 cái. 10 cái tụ ẩn thần kiểu chân đan. Đan này đối dựng thần kiểu, vững chắc cảnh giới có hiệu quả, xa không phải linh đan bình thường nhưng so sánh. Đây là vãn bối làn danh. Cao Lãng cắn răng, móc ra một cái bình ngọc, trên mặt cơ bắp đều tại run rẩy, hiển nhiên đau lòng tới cực điểm. Kim Long to lớn đầu lưỡi liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia được như ý quan mang, nhưng ngữ khí vẫn như cũ miễn cưỡng, tụ ẩn thần kiểu chân đan. Qua loa đi. Ai, được rồi, bản tôn coi như kết một thiện duyên. 10 cái liền 10 cái đi, lấy ra. Cao Lãng trong lòng nhỏ máu, lại cố nén không có lập tức đưa tới, mà là cẩn thận mà nói, còn xin Long Tôn lấy tự thân thần hồn phát hệ, ngài tiếp xuống lời nói liên quan tới Tình Kiếm Tôn truyền thừa sự tình, tuyệt không có giả dối. Nếu không, vãn bối thà rằng không cần cái này truyền thừa, cũng tuyệt không thể để nhân tộc chí bảo bởi vì lầm tin yêu Long chi ngôn mà bị long đong. Kim Long trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là y theo Cao Lãng yêu cầu, phát ra một đạo trầm thấp mà huyền ảo tinh thần lời thề ba động, lấy long hồn phát hệ lời nói làm thật. Gặp lời thề thành lập, Cao Lãng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc dùng linh lực nắm đưa qua. Kim Long mở ra miệng lớn, tính cả bình ngọc một ngụm nuốt vào, ngay mấy lần, lập cập nuốt xuống, sau đó chép miệng một cái, ừm. Hương vị vẫn được, chính là dược lực yếu một chút, không có cảm giác ra. Cao Lãng mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi, thanh âm đều mang thanh âm rung động, Long Tôn. Ngài đã lập xuống hồn thể. Hẳn là muốn quỵt nợ phải không? Ừ. Bản Tôn lời ra tất thực hiện, sao lại lừa ngươi tiểu bối này? Kim Long suy cười một tiếng, to lớn đầu lâu ngóc lên, chậm rãi nói, nghe cho kỹ, chân tướng chính là, Tình Kiếm Tôn kia sợi tàn hồn, sớm tại 3 vạn năm trước liền đã triệt để tiêu tán. Bây giờ tượng đá này, bất quá là xác không một bộ. Chân chính truyền thừa, liền phong tồn tại trong tay nàng trôi này Hồng Trần kiếm bên trong. Kiếm này chính là mở ra truyền thừa chìa khóa, cũng là gánh chịu kiếm đạo bản nguyên vật chứa. Chỉ cần lấy đi trôi kiếm này, mang về các ngươi tông môn, tự nhiên có biện pháp từ đó thu hoạch truyền thừa. Nó dừng một chút, nói bổ sung, nếu không phải bản tôn bị cái này đáng chết xiềng xích cùng kiếm đá chấn áp, đã sớm lấy đi truyền thừa này, sao lại lưu cho các ngươi? Tranh thủ thời gian lấy đi, tránh khỏi để ở chỗ này trước mắt. Cao Lãng nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, ánh mắt nóng rực nhìn về phía trôi này Hồng Trần kiếm, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Quả nhiên, truyền thừa ngay tại trong kiếm. Long Tôn lời nói, hoang đường đến cực điểm. Ngay tại Cao Lãng sắc bị vui sướng choáng váng đầu góc thời khắc, Cố Uyên băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Cố Uyên tiến lên một bước, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Cao Lãng, "Cao sư minh, không cần thiết bị kẻ này mê hoặc. Hồng Trần kiếm tuyệt không phải cái gì truyền thừa chi khí, mà là trấn áp đầu này thái cổ yêu long mấu chốt nhất hạch tâm cấm chế. Một khi lấy kiếm, cấm chế bùng lòng, yêu long chắc chắn sẽ thoát khốn. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, người ta đều là nhân tộc tội nhân." Hắn ngược lại nhìn về phía trôi này Hồng Trần kiếm, ngựa khí chắc chắn, Tình Kiếm Tôn tiền bối một sợi tàn hồn tất nhiên có tại, chỉ là yên lặng mà cổ, cực kỳ yếu ớt, cần trí thuần trí cường đặc biệt kiếm ý mới có thể kích phát tỉnh lại. Để cho ta thử một lần, có thể hay không lấy kiếm khí câu thông tiền bối tàn hồn, do trời tôn thân từ cáo chi chúng ta trận tướng, há không so tin vào cái này dưới thềm tù lòng chi ngôn đáng tin bạc lần. Ha ha ha. Kim Long phát ra đinh thai nhức óc chế giễu, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, tỉnh lại tàn hồn. "Tiểu tử, ngươi làm nằm mơ ban ngày đâu? Bản tôn ở đây bị nhốt vào năm, tận mắt chứng kiến nàng kia sợi tàn hồn ngày càng tiêu tán, cho đến triệt để chôn bụi. Cái này bây giờ chính là một khối ngân thạch. Ngươi rót vào kiếm khí, dẫn động bất quá là hồng trần kiếm lực lượng bản thân, đó mới là chuyển thừa chỗ. Theo bản tôn nhìn, là ngươi tiểu tử này ngấp nghé kiếm minh chuyển thừa, nghĩ mượn cớ độc chiếm a." Cố Uyên không nhúc nhích chút nào, trầm giọng đối Cao Lăng nói, "Cao sư minh, dị tộc chi ngôn, nhất là một đầu bị trấn áp vào năm, đối nhân tộc hận thấu xương yêu long chi ngôn, há có thể dễ tin. Nó sợ dĩ mê hoặc ngươi lấy kiếm, duy nhất mục đích đúng là thoát khốn. Nó mới hồn thể, chỉ cam đoan lời nói làm thật lại chưa cam đoan lời nói toàn diện. Tình kiếm tôn tàn hồn tiêu tán có lẽ là thật nhưng hồng trần kiếm là trấn áp nó mấu chốt càng là thật. Cùng chung hoạch tự do so sánh, hồn thể phản phệ điểm này tổn thương, đối với nó tới nói không đáng kể chút nào. Đây là Dương Nưu, sư minh nghĩ lại." Cao Lãng giờ phút này tâm tình cực độ bực bội. Tình kiếm tôn truyền thừa dụ hoặc như là ma âm rót vào hai, mà đối Cố Uyên đủ loại bất mãn, ngụy tử sư muội đối ưu ái, đối với mình xuất thân cảm giác ưu việt cùng đối Cố Uyên tán tu thân phận tiềm thức thành kiến, cùng Cố Uyên một đường đến nay nhiều lần cho thấy viễn siêu với hắn tỉnh táo cùng năng lực mang đến một tia ghen ghét, tại lúc này xen lẫn bộc phát. Hắn thấy, Cố Uyên nhiều lần ngăn cản, không phải nói chuyện giật gân, chính là có ý khác, muốn đem kiếm minh chí bảo chiếm làm của riêng. Huống chi, yêu long đã lập xuống hồn thể, chẳng lẽ còn có thể là giả? Cố Uyên, ngươi đừng muốn lại nói chuyện giật gân. Cao Lãng đột nhiên quay đầu, đối Cố Uyên nghiêm nghị quát, trong mắt đã có tơ máu, hồng trần kiếm chính là ta kiếm minh tiền bối di vật, truyền thừa càng là kiếm minh chí bảo, nhất định phải từ ta kiếm minh đệ tử mang về. Ngươi nhiều lần cản trở, đến tột cùng là mục đích gì? Hẳn là đúng như Long Tôn lời nói, ngươi đòi ngấp nghé độc chiếm. Hắn càng nói càng tức, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo uy hiếp ý vị, ta lại nói một lần cuối cùng. Đây là kiếm minh nội bộ, ai như lại dám ngăn trở, chính là cùng ta toàn bộ kiếm minh là địch. Đừng trách ta Cao Lãng kiếm hạ vô tình. Lời còn chưa dứt, Cao Lãng lại bỗng nhiên một bước tiến lên, dùng bả vai hung hăng phá tan ngăn tại Tình Kiếm Tôn tượng đá trước Cố Uyên, đưa tay liền chụp vào trôi này điên lặng vạn cổ hồng trần kiếm. Chương 486, thoát khốn chương 486, thoát khốn Cố Uyên bị đâm đến một cái lảo đảo, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng cuối cùng không tiếp tục động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Cao Lãng tay nắm chặt hồng trần kiếm chúa kiếm. Vào tay trong nháy mắt, một cố khó nói lên lời băng lãnh cùng sắc bén chi khí thuận đầu ngón tay lan tràn, để hắn run lên vì lạnh, phảng phất nắm chặt không phải một thanh kiếm, mà là một đạo cực hạn cô đọng sát ý phát tác. Trong lòng của hắn không hiểu một sợ, nhưng truyền thừa dụ hoặc cùng trước đó phẫn nộ áp đảo hết thảy. Hắn quay đầu liếc qua cái kia như cũng bị trùng điệp xiển xích quấn quanh, nằm rạp trên mặt đất Kim Long, nhìn thấy nó kia nhìn như vô hại thậm chí mang theo một tia giật dây ánh mắt, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bị đè xuống, thay vào đó là một loại sắp lấy được chí bảo hưng phấn cùng đối với mình quyết đoán đắc ý. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân linh lực, đột nhiên phát lực rút kiếm. "Ha ha, Cố Uyên, ngươi thấy được sao? Nào có cái gì cấm chế bưng lòng? Cái này truyền thừa nên bị ta chỗ." Đến chữ còn chưa mở miệng, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Toàn bộ kiếm thần điện đột nhiên chấn động bị liệt. Kia cuốn quanh ở Kim Long đầu lâu cùng thân thể bên trên vô số thô to xiển xích màu đen, nguyên bản lóe ra u ám phủ văn quang mang, giờ phút này như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, từ đầu tới đuôi liên tiếp không ngừng mà phát ra không chịu nổi gánh nặng chói tai băng liệt âm thanh. Bang, 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 bang. Xiển xích đứt thành từng khúc, hóa thành mạn thiên phi vũ màu đen mảnh vỡ. Dầm dầm tiếng vang như là đòi mạng âm phủ, gõ vào trái tim của mỗi người. Cùng lúc đó, chôi này bị Cao Lãng nắm trong tay, vốn chỉ là khẽ run hồng trần kiếm, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực hừng mang, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra trận trận rên rỉ kiếm ngân vang, phảng phất tại ai thán chấn áp thất bại. Mà đầu kia nguyên bản nhìn như lười biếng vô hại, bị trùng điệp xiển xích trói buộc Kim Long, giờ phút này quanh thân tách ra vạn trượng kim quang, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung bàng bạc yêu lực như là ngủ say vạn cổ núi lửa, ầm vang một phát. Nó kia dài đến trăm trượng khổng lồ thân rồng ra sức và mèo, dãy nát lấy còn thừa xiển xích trói buộc, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. "Giống!" Một tiếng rung khắp hoàn vũ, tràn ngập vô tận cuồng hỉ cùng ngang ngược long ngâm bỗng nhiên từ Kim Long trong miệng bộc phát ra. Kinh khủng tới cực điểm uy áp như là thực chất hải khiếu, ầm vang quét sạch toàn bộ đại điện. Không khí trong nháy mắt trở nên sền sệt như sương nhạt, bàng bạc long uy hỗn hợp có đọc lại vạn cổ oán khí cùng sát ý, hung hăng ép xuống tại mỗi trên người một người. "Phù phù, phù phù." Ngoại trừ Cố Uyên miễn cưỡng đứng vững, thân thể hơi rung nhẹ, mấy người còn lại bao quát Cao Lãng ở bên trong, toàn đều không thể thừa nhận bất thình lình kinh khủng uy áp, hai chân mềm nhũn, lại bị nạnh sinh sinh ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp đột nhiên ngừng, trong mắt tràn đầy vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng. Này khí tức, viễn siêu vô tướng, thậm chí khả năng siêu việt cản quân cảnh. Tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. "Nhanh, mau đưa kiếm nhét trở về." Trương Mặc Nghiễn cô nén linh hồn run rẩy, khàn giọng giống to. Cao Lãng lúc này mới từ cực hạn hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân ý đồ đem kịch liệt rung động, hồng quang cùng tiệm hồng trần kiếm nhét về Tình Kiếm Tôn tượng đá trong tay. Nhưng mà, kia tượng đá tay phảng phất cùng kiếm sinh ra một tầng vô hình ngăn cách, mặc hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem kiếm tới gần mấy may. Nhét không quay về. "Giết, giết nó." Nó vừa mới thoát khốn, hành động còn bị ngăn trở, thực lực chưa hồi phục. Đây là cơ hội duy nhất. Tạ Đình Phong tương đối tỉnh táo, gấp rút truyền âm quát. Đám người nghe vậy, bản năng cầu sinh đè xuống sợ hãi, nhao nhao giống giận bộc phát ra công kích mạnh nhất, các loại tuyệt học, pháp bảo quang mang như là không cần tiền đánh phía chính đang ra sức tránh thoát cuối cùng mấy cây chủ yếu xiển xích Kim Long. Ầm ầm. Nhưng mà, tất cả công kích rơi vào kim long kia sáng chói lân giáp bên trên, chỉ là nổ lên liên tiếp đinh thai nhức óc quanh mình cùng băng khắp nơi hỏa tình, mà ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Cao Lãng càng là hai mắt xích hồng, điên cuồng vận chuyển linh lực, lấy tay bên trong hồng trần kiếm sử xuất lăng vân kiếm quyết đòn đánh mạnh nhất dòng lũ một đạo thô to màu đỏ kiếm cương hung hăng bổ vào thân rồng phía trên. Xoẹt. Một đạo màu trắng nhạt vết kiếm rốt cục xuất hiện tại lân giáp phía trên. Nhưng còn không đợi đám người mừng rỡ, vết kiếm kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở thành nhạt, biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Ngao. Kim Long tựa hồ bị cái này gãi ngứa ngứa công kích triệt để chọc giận, lại là một tiếng càng thêm cuồng bạo long ngâm, to lớn kim sắc dựng thẳng đồng đống nhiên khóa chặt đám người, trong đó tràn đầy tàn nhẫn cùng trêu tức. Đại điện bên trong uy áp lần nữa đột ngột tăng, như là vô hình cự sơn, ép tới đám người xương cốt kéo kẹt rung động, cơ hồ thở không nổi, lòng tràn đầy đều là không cách nào chống lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cao Lãng mặt xám như tro, rốt cuộc minh bạch mình xông ra gì thiên đại họa. Hắn mánh nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt Cố Uyên, giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng, run rẩy cầm trong tay vẫn như cũ nóng lên hồng trần kiếm đưa về phía Cố Uyên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Chú ý, Cố sư đệ, là ta sai rồi. Ta ngu, kiếm này cho ngươi, ngươi thủ đoạn nhiều, ngươi mau giết nó, nhanh a." Cố Uyên cũng không đưa tay đón. Lúc trước hắn không xuất thủ ngăn cản, một là không muốn cùng Kiếm Minh triệt để vạch mặt, rơi cái ngốc nghẽ truyền thừa tiếng xấu, hai cũng là muốn để Cao Lãng tự mình nếm thử hữu thành quả đắng, triệt để nhận rõ hiện thực. Gặp Cố Uyên không tiếp kiếm, Cao Lãng vừa bội vừa giận, "Cố Uyên, đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này sao? Cầm kiếm, giết nó." Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, lại đảo qua kia điên cuồng giãy giụa, khí tức càng ngày càng kinh khủng kim long, chậm rãi lắc đầu, "Hiện tại giết nó đã không có khả năng. Sinh cơ duy nhất vẫn là nếm thử tỉnh lại tình kiếm tôn tiền bối. Chỉ có tiên tôn hiển thánh mới có thể trấn áp kẻ này." "Ha ha ha, tỉnh lại, thật sự là chuyện cười lớn." Kim Long tùy ý cùng thiếu, âm thanh trấn cung điện, "Bản tôn sớm đã nói qua, tiện nhân kia tàn hồn đã sớm bị bản tôn Long Nguyên Ma diệt hầu như không còn. Bây giờ đây chính là khối tảng đá vụn. Đợi bản tôn triệt để tránh thoát cuối cùng này mấy cây đáng ghét dây xích, cái thứ nhất trước hết làm thịt ngươi cái này nhiều lần xấu bản tôn chuyện tốt tiểu tử." Giang giác. Lại là một cây chủ yếu xiềng xích bị Kim Long ra sức kéo đứt. Nó trái chân trước chỗ trói buộc hoàn toàn biến mất. Đại điện bên trong khí tức càng thêm cuồng bạo, còn lại xiềng xích cũng đã che kín vết rạn, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Ngay tại cái này làm người tuyệt vọng thời khắc, Cố Uyên trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm lặng yên xuất hiện. Chuôi kiếm cổ phác, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng thân kiếm lại như một dòng thanh lãnh ngân sương, chạy xuôi hàn khí âm u, càng có một cố khó nói lên lời phảng phất có thể thẩm phán thiên địa, phán quyết vạn vật chí cao kiếm ý tự nhiên lăng ra. Chính là phán quyết kiếm. Kiếm này vừa ra, kia nguyên bản nóng nảy phách lối, ra sức dãy rủa kim long thân thể đống nhiên cứng đờ. Nó kia to lớn kim sắc dựng thẳng đồng đống nhiên co vào đến to bằng mũi kim, khó có thể tin gắt gao tiếp cận Cố Uyên kiếm trong tay, thân thể cao lớn thậm chí bởi vì cực hạn kinh hãi mà xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nó kia tràn ngập ngang ngược thanh âm lần thứ nhất mang tới không cách nào che giấu run rẩy, thậm chí là một kia sợ hãi. Cắt. Phán quyết. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Nhân tộc phán quyết thanh kiếm. Sớm đã đứt gãy di thất. Sao lại thế? Làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Uyên không để ý đến Kim Long kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân kiếm ý cùng linh lực điên cuồng rót vào phán quyết trong kiếm. Chương 487, truyền thừa chương 487, truyền thừa ông. Phán quyết kiếm phát ra một tiếng vui vẻ thanh minh, thân kiếm hào quang tỏa sáng. Tiêu Minh mông bảng bạc phán quyết kiếm ý phóng lên tận trời, nhưng kiếm ý nhưng lại chưa chém về phía Kim Long, mà là hóa thành một đạo tinh khiết vô cùng, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo bản nguyên lưu quang, như là trăm sông đổ về một biển kính bắn thẳng về phía kia một mực yên lặng tình kiếm tôn tượng đá. Lần này tượng đá không còn là khẽ chấn động, tại phán quyết kiếm ý dung nhập sát na, cả chiếc tượng đá bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lại không chướng mắt lưu hỏa quan mang. Bằng đá bề ngoài như là băng tuyết tan rã cấp tốc rút đi, nhan sắc trở nên tươi sống mà đa nguyên, cung trang phất phới, da thịt bánh nhuận, đôi mắt bên trong sầu bi cùng kiên quyết chi sắc lưu chuyển, phản phất ngủ say bạn cổ thần chỉ bỗng nhiên thức tỉnh. Trong tay nàng hồng trần kiếm càng là phát ra kinh thiên động địa bù bù, hồng quang đại thịnh, cùng phán quyết kiếm ý hòa lẫn. Sau một khắc, kia tượng đá, không, kia đã phục sinh cung trang nữ tử, lông mi thật dài khẽ run, chấm dãi, mở hai mắt ra. Kia là một đôi như thế nào con mắt? Phản phất ẩn chứa thế gian tất cả tình cảm, lại cuối cùng quy về tuyệt đối lý trí cùng thâm thúy kiếm đạo chí lý. Kiềm chế cuồng bạo long uy cùng yêu khí, trong nháy mắt bị một cô ấm áp lại càng mênh mông nguyên thâm, bao dung ngàn vạn nhưng lại lăng lệ vô song kiếm tôn khí tức tách ra. Đám người chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, kia làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi bỗng nhiên biến mất, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, phảng phất từ địa ngục biên giới bị kéo lại. Tình kiếm tôn ánh mắt trước tiên rơi vào cách nàng gần nhất Cố Uyên trên thân, nhất là trong tay hắn chuôi này phán quyết trên thân kiếm dừng lại một cái chớp mắt, dịu dàng mà mang theo mở mị tâm thanh âm vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, phán quyết chọn chủ. Người trẻ tuổi, ngươi là kiếm đế chuyên nhân. Cố Uyên thu kiếm, cung kính hành lễ, vạn bối Cố Uyên, cơ duyên xảo hợp gặp được kiếm đế tiền bối còn xuất lại, được thụ bộ phận truyền thừa, cũng không nghi thức truyền nhân. Tình kiếm tôn tiền bối, vạn bối trở vô ý quấy nhiễu ngài an nghỉ, quả thật tình thế bức bách, cái này yêu lòng. Tình kiếm tôn khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia giật mình cùng cực độ hài lòng, thì ra là thế. Tốt, rất tốt. Kiếm đế chi đạo cuối cùng cũng có kéo dài, quả thật nhân tộc đại hạnh. Nếu không phải ngươi mang theo phán quyết đến tận đây, lấy vô thượng kiếm ý giúp ta ngưng tụ sắp tàn mát cuối cùng tàn niệm, hôm nay sợ đã bị kẻ này đạt được, ủ thành đại họa. May mắn có ngươi. Ánh mắt của nàng chuyển hướng kia bởi vì nàng thức tỉnh mà triệt để cứng ngắc, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng Kim Long, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nghiệt xúc. Trấn áp vào năm, lại vẫn đặc tâm bất tử. Hôm nay liền hoàn toàn kết ngươi. Dứt lời, nàng ngọc thủ nhẹ chiêu, cao lãng trong tay chuôi này kịch liệt rung động hồng trần kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh, trong nháy mắt rời tay bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Kiếm tại tay nàng, khí thế hoàn toàn khác biệt, lạnh thấu xương sát ý phảng phất có thể đồng kết thời không. Kim Long cảm nhận được kia thực chất sát ý, thân thể khổng lồ run lẩy bẩy, lại không trước đó phách lối khí diễm, lại phát ra gào thét cầu xin tha thứ, tôn thượng, kiếm tôn tha mạng. Tha mạng a, là tiểu long sai. Tiểu Long nguyện lập xuống huyết hệ, vĩnh thế làm nô, chỉ cầu tha ta một mạng. Ta trở về chắc chắn khuyên can dòng chủ, không còn mạo phạm nhân tộc cương vực. Tha mạng a. Tình kiếm tôn mặt như xương lạnh, không nhúc nhích chút nào, hồng trần kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Kim Long bại ngược. Tiền bối chấm đã. Nhưng vào lúc này, Cố Huyên mở miệng lần nữa. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Tình kiếm tôn cũng mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cố Huyên chắp tay nói, tiền bối, văn bối có một vị bằng hữu, chính là Long tộc. Văn bối muốn cùng này rồng làm cái giao dịch, để nó đem Long tộc chuyển thừa giao cho ta, từ ta chuyển giao cho ta vị bằng hữu nào. Không biết tiền bối có thể tạm hoãn động thủ. Tình kiếm tôn nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ nghị khuyên càng cùng Long tộc liên hệ chi hiểm. Nhưng nhìn xem Cố Huyên bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, lại nghĩ tới hắn thân phụ kiếm đế truyền thừa, cuối cùng nhịn xuống câu chuyện, chỉ là khẽ bước cằm, đã là ngươi chi ý, liền theo ngươi. Nhưng cần mau mau, ta tàn niệm ngưng tụ thời gian không nhiều. Kim Long trở về từ coi chết, đơn giản không thể tin vào thải của mình, to lớn long nhãn trừng mắt Cố Huyên, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi có một cái Long tộc bằng hữu? Ngươi, ngươi muốn ta Long tộc truyền thừa? Cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi bằng hữu kia lại là bực nào lai lịch? Nó sẽ không tổn thương nhân tộc. Cố Huyên bình tĩnh nói, vãn bối vị bằng hữu nào, chính là một đầu tử kim thần long, cùng vãn bối từng có mệnh giao tình, tuyệt không phải thị sát hạng người. Ta hướng ngươi tác muốn truyền thừa, cũng không phải là vì tư dụng, nó sẽ vô điều kiện đem truyền thừa mang về Long tộc. Việc này, ta có thể thần hồn phát thệ. Tử kim thần long. Kim Long trong lòng cuồng loạn, đây chính là trong Long tộc cực kỳ cao quý tồn tại. Mặc dù nó cực độ hoài nghi trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này lời nói chân thực tính, nhưng đối phương không chỉ có thân phụ phán quyết kiếm, càng có thể tỉnh lại tình kiếm tôn tăng nghiệm, giờ phút này càng nguyện lấy thần hồn phát thệ. Có lẽ thật có vạn nhất khả năng. Cùng lập tức hình thần câu diện so sánh, cái này tựa hồ là sinh cơ duy nhất. Nó cưỡng chế kích động, cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi bằng hữu kia, đối chúng ta Long tộc nhưng có địch ý. Cũng vô địch ý, nó chỉ hy vọng Long tộc có thể bình yên kéo dài. Cố Huyên đáp. Kim Long to lớn đầu lâu hơi rung nhẹ, trong mắt dãy rủa một lát, cuối cùng cầu sinh dục vọng áp đảo hết thảy. Nó chấn thanh quát, tốt, bản vương tin ngươi một lần. Chỉ cần ngươi lấy thần hồn phát thệ chắc chắn truyền thừa an toàn giao cho ngươi kia tử kim thần long bằng hữu, cũng cam đoan nó sẽ không dùng này truyền thừa nguy hại ta trực hệ huyết mạch, bản vương liền có thể đem truyền thừa cho ngươi. Nó dừng một chút, lại vội vàng nói bổ sung, thanh âm thậm chí mang tới một tia vội vàng, truyền thừa ngay tại bản vương vảy ngược phía dưới, lấy long hồn phong ấn, ngươi chỉ cần lấy kia phán quyết mũi kiếm sờ nhẹ vảy ngược, bản vương tự sẽ dẫn đạo truyền thừa chi lực độ ngươi. Nhanh phát thệ. Cố Huyên theo lời, lúc này phát hạ nghiêm cẩn thần hồn thệ ngôn. Lời thề thành lập ba động tản ra, Kim Long trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết, thậm chí mang tới vẻ mong đợi. Cố Huyên nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là nhìn xem Kim Long, trầm giọng nói, còn có một lời cần nói trước. Nhân tộc trải qua vạn năm, sớm đã không phải thượng cổ thời cuộc. Ta hy vọng ngươi giao ra truyền thừa, là thuần túy huyết mạch cùng lực lượng truyền thừa, chớ có xen lẫn những cái kia cửu thị nhân tộc cố chấp suy nghĩ. Để cho ta bằng hữu kia có thể trở thành một cái chân chính, nhưng cùng nhân tộc chung sống hòa bình mối quan hệ, mà không phải kéo dài cửu hận công cụ. Nếu không, hôm nay bi kịch, ngày khác chưa hẳn sẽ không ở Long tộc tái diễn. Bằng hữu của ngươi có hay không bị nhân tộc khống chế? Kim Long to lớn dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Cố Huyên, hỏi cái cuối cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Nó nhất định phải bảo đảm Long tộc chí cao truyền thừa sẽ không rơi vào thụ nhân tộc bài bố khôi lỗi trong tay, vậy sẽ là so hủy diệt càng đáng sợ kết cục. Cố Huyên đón lấy ánh mắt của nó, thanh âm chém đinh chặt sắt, không có. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không. Ta lấy đạo tâm phát hệ, nàng vĩnh viễn là tự do mà tôn quý Long tộc, lời hứa của ta là bình đẳng hạ trao đổi, mà không phải trưởng khống. Kim Long trong con mắt cuối cùng một tia lo nghĩ rốt cục tiêu tán, thay vào đó là một loại như chút được gánh nặng thản nhiên, thậm chí ẩn ẩn có một tia đối kia không biết đồng tộc chờ đợi. Nó to lớn đầu lâu hơi khẽ rũ xuống, phảng phất hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Chương 488, Thái Hư chương 488, Thái Hư sau một khắc. Vô số sáng chói chói mắt điểm sáng màu vàng nóng, như là đêm hè đời sao, từ Kim Long thân thể cao lớn bên trong phiêu đãng mà ra. Những điểm sáng này ẩn chứa tinh thuần nhất Long tộc bản nguyên khí tức cùng mênh mông như biển truyền thừa tin tức, quanh quẩn trên không trung, hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim quang lưu chuyển, mặt ngoài có long ảnh du động kỳ dị hạt châu. Hạt châu thành hình sát na, liền nhẹ nhàng phiêu lạc đến Cố Huyên trước mặt, tản mát ra ấm áp mà bảng bạc lực lượng ba động. Mà theo hạt châu màu vàng nóng ly thể, kia nguyên bản uy áp kinh khủng, kim quang chói mắt trăm trượng thân rồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt giảm đạm đi. Lân giác mất đi quan trạch, trở nên hôi bại, phản phất ước vạn năm tuế nguyệt tại thời khắc này đống nhiên giáng lâm, đem nó triệt để phong hóa. kia to lớn kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, thần thái triệt để chôn vùi, chậm rãi khép kín, lại không một tia sinh cơ khí tức. Đã từng tung hoành thượng cổ, làm cho người sinh ra sợ hãi thái cổ yêu long, như vậy hoàn toàn chết đi. Cố Huyên đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia chữ nặng long tộc chuyển thừa châu thu nhập trong nhận chứa đồ, tâm tình cũng là có chút phức tạp. Lúc này, Tình Kiếm Tôn ôn hòa lại mang theo một tiếng ngưng trọng âm thanh ầm vang lên, "Cố Huyên, long tộc chuyển thừa không thể coi thường, ẩn chứa vô tận tiềm lực. Này châu như bị ngươi bằng hữu kia triệt để hấp thu luyện hóa, long tộc rất có thể tại tương lai không lâu, tăng thêm một vị thậm chí nhiều vị thiên tôn cấp chiến lực. Ngươi thật có nắm chắc trưởng không cục diện, bảo đảm phần này lực lượng sẽ không ở tương lai phản vệ nhân tộc sao?" Cố Huyên tập trung ý chí, cung kính trả lời, "Đa tạ thiên tôn nhắc nhở, việc này liên quan đến hai tộc khí vận, vạn bối chắc chắn cẩn thận xử lý, hết sức dẫn đạo, thúc đẩy thiệt quả." Hắn dừng một chút, ngược lại hỏi, "Tiền bối, vạn bối đối tiên khư biết rất ít, không biết nơi đây bây giờ đến tột cùng là loại tình huống nào? Năm đó, tiền bối lại tại sao lại một mình lưu ở chỗ này trấn áp kẻ này?" Tình Kiếm Tôn hư ảnh hơi có vẻ mờ mịt, nàng than nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo hồi ức, "Tiên khư chính là thượng cổ vạn tộc đại chiến một chỗ cực kỳ trọng yếu chiến trường, cũng là nhân tộc ta tiên hiền bày ra kinh thiên thế cục. Năm đó, nhân tộc ta số vị đại năng ở nơi này liên thủ, bày ra vô thượng tiên trận, đem dị tộc một chi chủ lực đại quân dẫn vào cũng vây nốt ở đây, y đồ chậm chậm diệt chi. Ta liền là năm đó lưu lại thủ hộ giả một trong, phụ trách trấn thủ phiến khu vực này, cũng trông giữ đầu này bị bắt thái cổ yêu long kim kỳ." Cố Uyên nghe vậy giật mình, lại không khỏi nghi hoặc, đã như vậy, lúc trước vì sao không trực tiếp đem cái này kim kỳ chém giết, chấm dứt hậu hoạn? Tình Kiếm Tôn khẽ lắc đầu, không phải không muốn, thực không thể. Thái cổ yêu long sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhất là cái này kim kỳ, pháp lực gần như vô tận, năm đó bị thương bị bắt đã là cực hạn, muốn triệt để diệt sát bất diệt long hồn, khó như lên trời. Chỉ có mượn nhờ nơi đây đại trận cùng hồng trần kiếm ý, không ngừng chấn áp, làm hao mòn nguyên khí, đợi suy yếu đến cực hạn lúc, phương có thể cấp cho một kích chí mạng. Ta lưu lại vốn là từng cỗ chuẩn bị đại bộ phận chiến lực thần hồn phân thân, liền là vì thế. Trong giọng nói của nàng lộ ra một chút bất đắc dĩ, chỉ là không nghĩ tới, long tộc thủ đoạn quỷ quyệt, nó lại ngạnh sinh sinh nhiều chống gần 3 năm, hao tổn đến ta cái này phân thân lực lượng đều bị tuế nguyệt cùng phong ấn đảo ngược ăn mòn, khó phục năm đó chi dũng, chỉ có thể đem cuối cùng lực lượng phong ấn tại trong tượng đá chờ đợi người hữu duyên mang theo chi thuần kiếm ý tỉnh lại, mới có thể làm đánh cược lần cuối. Thêm nữa nó không ngừng lấy long nguyên ăn mòn ta lưu lại bộ phận chỉ dẫn ấn ký, đạo đưa các ngươi đến đây lúc, chưa thể nhìn thấy quan ở nơi này chân tướng hoàn chỉnh manh mối, mới suýt nữa bị mê hoặc. Thì ra là thế. Đám người giờ mới hiểu được trong đó khúc chiết, nhìn về phía Cao Lãng ánh mắt càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Đa tạ thiên tôn giải hoặc. Cố Uyên chắp tay. Tình Kiếm Tôn ánh mắt lần nữa trở nên ôn hòa, nhìn về phía Cố Uyên tràn ngập tán thưởng, "Cố Uyên, thân ngươi phụ phán quyết, tỉnh lại tại ta, ngăn cản đại họa, về tình về lý, ta đều nên cho hồi báo. Ta suốt đời chỗ lĩnh hội kiếm đạo, nhất là cái này Hồng Trần Hữu Tình kiếm truyền thừa, liền trao tặng ngươi đi." Đám người nghe vậy, đều là không ngừng hâm mộ. Đây chính là thượng cổ kiếm tôn hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng mà, Cố Uyên lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Hắn lắc đầu, thành cần nói, "Đa tạ tiền bối hậu ái. Nhưng bạn bối trước đó đã cùng Kiếm Minh Cao sư Minh từng có ước định, lần này như đến kiếm đạo truyền thừa, đương quy tại Kiếm Minh. Vạn bối không thể thất tín." Cao Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, trên mặt nóng bỏng trong lòng càng là xấu hổ cùng cảm kích xen lẫn. Tình Kiếm Tôn lại cười nhạt một tiếng, "Đứng đốc, kiếm đạo truyền thừa, người có duyên có được, cần gì người khác cho phép. Huống chi ngươi đến kiếm đế tiền bối ưu ái, coi như cùng ta cũng là đồng môn, cũng không phải là ngoại nhân." Cố Uyên suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, "Tiền bối, vạn bối có một hảo hữu chí giao, tên là Trang Hiểu Động. Nàng kiếm đạo thiên phú cực cao, lại sở tu chi đạo, cùng tiền bối hữu tình kiếm đạo có chút phù hợp. Vãn bối cả gan, khẩn xin tiền bối cho phép, đem phần này truyền thừa từ vãn bối bị nhiệm nàng. Nàng chi tâm tính, phẩm cách, kiếm đạo nội tính, định sẽ không bôi nhỏ tiền bối tuyệt học." Dứt lời, hắn nhìn về phía Cao Lãng. Cao Lãng giờ phút này đối Cố Uyên đã là tâm phục khẩu phục, liền đội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, "Khởi bẩm thiên tôn, Cố sư đệ lời nói là thật. Vị kia Trang sư muội thật là kiếm đạo kỳ tài, tính tình thuần thiện, nội tính siêu tuyệt, tại ta Kiếm Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, từ nàng kế thừa ngài đạo thống, không có gì thích hợp bằng." Tình Kiếm Tôn nhìn xem Cố Uyên, trong mắt ý tán thưởng càng đậm, gật đầu mỉm cười, "Tốt, không tham không ghen, niệm tiếc bằng hữu cũ, hợp hữu tình kiếm đạo gốc dễ." Liền theo ngươi lời nói. Nàng thoại âm rơi xuống, trôi này hồng trần kiếm cùng nàng thân ảnh bên trong ngưng tụ ra một điểm sáng chói hồng sắc quang đoàn, chậm rãi trôi hướng Cố Uyên. "Kiếm này cùng truyền thừa, liền giao cho ngươi. Nhìn ngươi chuyển giao vị kia người hữu duyên." Tình Kiếm Tôn thân ảnh càng thêm hư ảo, thanh âm cũng dần dần linh hoạt kỳ ảo, "Cố Uyên, nhớ kỹ, võ đạo tu hành, càng đến hậu kỳ, càng nặng tâm tính cùng cách cục. Ngươi rất tốt. Nhìn ngươi vĩnh bảo này tâm, tương lai đại đạo khả kỳ." Cuối cùng, thân ảnh của nàng hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một viên nóng ánh sáng long lanh, nổi bẩn ánh nắng chiều đỏ hạt châu, trôi nổi tại không, tản mát ra ôn nhuận mà mênh mông kiếm ý ba động. Cố Uyên trân trọng đem Tình Kiếm Tôn truyền thừa châu cùng Hồng Trần kiếm cùng nhau thu hồi, nghiêm nghị nói, "Vãn bối định không phụ nhờ bà, chắc chắn sẽ đem tiền bối đạo thống hoàn chỉnh giao cho Trang Hiểu Động." Cao Lãng, Tôn Bắc Không, Tần Uyển ba người đều là không mình hành lễ, hào không dị nghị. Sự tính đã xong, Cao Lãng đi đến Cố Uyên trước mặt, mang trên mặt xấu hổ cùng thành khẩn, chỉnh trọng ôn quyền hành lễ, "Cố huynh, trước đó là ta nhỏ hẹp cơ đoan, bảo thủ, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Đa tạ Cố huynh ngăn cơn sóng dữ, cũng lấy ơn báo oán. Cao mỗ ở đây bồi tội, mong rằng Cố huynh đại nhân đại lượng, xin đừng trách." Cố Uyên cười cười, đưa tay đập một cái bờ vai của hắn, "Cao sư huynh nói quá lời. nguy cơ phía dưới, khó tránh khỏi phán đoán sai lầm, quá khứ sự tình không cần nhắc lại. Chỉ là tiếp xuống cái này tiên khư thăm dò, sư minh cũng không thể lại tiêu cực biếng nhác. Cao Lãng gặp Cố Huyên dễ dàng như thế bỏ qua, càng là cảm khái, vội vàng bảo đảm nói, Cố Minh yên tâm. Tiếp xuống Cao Mỗ tất duy Cố Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hai lời. Đám người thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, trước đó điểm này ngăn cách lập tức tan thành mây khói. Một đoàn người đường cũ trở về, rời đi kiếm thần điện, lần nữa tiến vào ngủ say rừng rậm. Trên đường, Cao Lãng kìm nén không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi Cố Huyên, Cố sư đệ, ngươi đương thực sự từng gặp kiếm đế tiền bối, tính là gặp qua một đạo lưu lại thần hồn ấn ký đi. Cố Huyên nhàn nhạt đáp lại. Cao Lãng nghe vậy, trong lòng càng là rời sông lớp biển, xấu hổ không chịu nổi. Mình còn đang vì một điểm kiếm tôn truyền thừa vắt hết óc, thậm chí thất thố đến tận đây, mà Cố Huyên lại sớm đã đạt được kiếm đế tán thành. So sánh dưới, mình quả thực là hết ngồi đại giếng, buồn cười đến cực điểm. Hắn cho tới nay kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không cảm thấy bề bại, ngược lại có một loại rộng mở trong sáng, đánh vỡ lồng chim minh ngộ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chấp nhất ở trước mắt được mất cùng hư danh, bất quá là mua dây của mình. Cương giả chân chính, đương như Cố Huyên như vậy, người có kinh lôi mà mặt như bình hồ, giữ thân lấy chính, đối xử mọi người lấy thành, cách cục rộng lớn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cao Lãng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trải qua thời gian dài quấy nhiều hắn một loại nào đó võ đạo gông cùm xiển xích lại lặng yên buông lỏng. Hắn khí tức quanh người không tự chủ được bắt đầu nội liễm, thăng hoa, trở nên càng thêm tinh thuần mà thâm thúy. Đúng là phá vỡ bình cảnh, nhất cử bước vào thái hư cảnh. Chương 489, Lôi vực chương 489, Lôi vực chỉ tiếp tại cái này tiên khư bí cảnh bên trong, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại vô tướng cảnh cấp độ, không cách nào rõ ràng trải nghiệm thái hư cảnh lực lượng biến hóa. Nhưng cảnh giới đột phá lại là thật sự đối với hắn tương lai tu hành có không thể lường được chỗ tốt. Chúc mừng cao sư Minh phá cảnh. Đám người nhao nhao cảm giác được hắn khí tức biến hóa, lập tức mở miệng chúc mừng. Cao Lãng hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, đối Cố Huyên lần nữa thật sâu bái chào, đa tạ Cố sư đệ. Nếu không phải là ngươi, ta không biết còn muốn tại cái này mê chướng bên trong khốn đốn bao lâu. Cố Huyên cười khoát tay, đây là cao sư Minh tự thân cơ duyên đến cùng ta có liên can gì? Chúc mừng sư Minh. Cao Lãng lắc đầu, chân thành nói, nếu không phải Cố sư đệ điểm tỉnh, ta tuyệt đối không thể khám phá này cảnh. Cười cười nói nói ở giữa, đội ngũ bầu không khí biến đến mức dị thường hòa hợp. Rất nhanh, bọn hắn liền về tới ban sơ tiến vào rừng rậm kia phiến điểm khởi đầu. Cố Huyên dừng bước lại, nhìn về phía đám người, thương lượng, chư vị, căn cứ trước mắt tin tức, trừ lúc chúng ta tới tây nam phương hướng, hướng chính nam hư hư thực thực có đan đế truyền thừa, hướng chính tây thì có thể là Phật môn truyền thừa. Ta coi là tiếp xuống nhưng chưa hướng chính nam thăm dò. Đan đế trong truyền thừa, có lẽ sẽ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, bổ sung linh lực thậm chí bảo mệnh cực phẩm đan dược, như có thể thu được, đối với chúng ta đến tiếp sau thăm dò thậm chí ứng đối đột phát nguy hiểm đều rất có ích lợi. Chư vị ý như thế nào? Đám người nghe vậy, đều cảm giác có lý, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý được. Cố Huyên chắc tay, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chuyến này hung hiểm không biết, mong rằng mọi người vẫn như cũ đồng tâm hiệp lực. Thứ nên như vậy. Đám người tề thanh đáp, sĩ khí dâng cao. Cố Huyên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phân biệt một chút phương hướng, liền dẫn theo đội ngũ, một đường hướng nam tiến lên. Quanh mình hoàn cảnh dần dần phát sinh biến hóa. Dầm dạp của một cùng thanh thúy tươi tốt thảm thực vật bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là càng ngày càng hoang vu cảnh tượng. Mặt đất bắt đầu xuất hiện rải rác đá vụn, tiếp theo biến thành mảng lớn loạn thạch bãi, cuối cùng, một mảnh vô cùng rộng lớn, phản phất không nhìn thấy cuối loạn thạch khu vực vắt ngang ở trước mặt mọi người. Nơi này bầu trời bị nặng nề như mực mây đen triệt để bao phủ, tia sáng cực kỳ lờ mờ, đè nén để cho người ta thở không nổi. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt cùng nồng đậm ô rộ hèn khí tức. Nơi xa, từng đạo chói mắt sáng ngân sắc lôi điện như là thiên thần tức giận chi tiên, liên tiếp không ngừng mà từ trong mây đen thẳng bổ xuống, hung hăng nhập vào phía dưới đống loạn thạch bên trong, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thô to lôi trụ sau khi hạ xuống, vẫn có vô số hồ quang điện như là ngân xà tại đá lởm chởm quái thạch ở giữa lưu thoán du tẩu, phát ra tư tư tiếng vang, thật lâu không tiêu tan. Thần phạt lôi vực. Tư liệu ghi chép không sai, quả nhiên là như vậy tuyệt điểm. Quách Gia Phong mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt như là tận thế cảnh tượng, trầm giọng nói, ghi chép bên trong nói, một khi có sinh linh xâm nhập, nguyên bản ngẫu nhiên rơi xuống lôi điện liền sẽ giống như là bị hấp dẫn, tập trung đánh phía kẻ xâm bảo. Tiên nhân đều là dựa vào cao giai phòng ngự pháp bảo cùng đại lượng khôi phục nhanh chóng linh lực đan dược cứng rắn chịu đựng được, dù vậy, cũng thường thường đại giới to lớn, thậm chí hao tổn nhân thủ. Nhìn về phía Cố Huyên, hỏi, Cố Minh, nơi đây hung hiểm, chúng ta nên làm sao đi tới? Ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung trên người Cố Huyên, trải qua kiếm thần điện một chuyện, hắn đã trong lúc vô hình trở thành đội ngũ hạch tâm. Cố Huyên nhìn chăm chú kia không ngừng đánh rất kinh khủng lôi điện, ánh mắt ngưng lại, ta đi vào trước thử một chút cái này lôi điện uy lực cùng đặc tính. Hắn lấy ra một kiện dự bị phòng ngự pháp bảo Quy Linh Vẫn, rót vào linh lực chống lên một đạo dày đặc thổ lồng ánh sáng màu vàng, cẩn thận từng ly từng tí bước vào lôi vực phạm vi. Vừa đi về phía trước tiến vào không đủ trăm trượng, phản phất xúc động một loại nào đó cơ chế, oanh cạch. Một đạo trọn vẹn to bằng vại nước mảnh kinh khủng lôi điện xé rách mây đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vô cùng tinh chuẩn đánh rất tại Cố Huyên hộ thuẫn phía trên. Giang giác, vẹn vẹn một kích, Quy Linh Thuẫn hình thành lồng ánh sáng liền kịch liệt lấp lóe, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết dạng. Còn không đợi Cố Huyên làm ra càng nhiều phản ứng, oanh cạch, oanh cạch. Ngay sau đó, lại là hai đạo đồng dạng tráng kiện lôi điện cơ hồ không phân tuần tự ngang nhiên đánh rớt. Ầm. Thổ lồng ánh sáng màu vàng ứng thanh triệt để vỡ vụn, món kia Quy Linh Thuẫn pháp bảo bản thể bên trên cũng trong nháy mắt hiện đầy vết dạng, linh quang mất hết, hiển nhưng đã tàn phế. Cố Uyên con ngươi co rụt lại, lập tức toàn lực vận chuyển linh lực, tại bên ngoài cơ thể bày ra một tầng ngưng thực linh khí hộ thuẫn. Nhưng mà, lôi điện oanh kích cũng không đình chỉ, lại là hai đạo lôi trụ hùng hăng đè xuống. Xoẹt. Linh khí hộ thuẫn bèn bèn chống đỡ một cái chớp mắt liền bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xé nát. Cương đại dòng điện trong nháy mắt truyền khắp Cố Uyên toàn thân, để hắn toàn thân bị chấn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, làn da truyền đến một trận phòng cùng mãnh liệt tê liệt cảm giác. Hắn không dám thất lễ, dưới chân bộ pháp gấp dẫm, sớm đã bí mật bày ra đầu chuyển tinh di trận lao nháy mắt phát động, thân ảnh nhoáng một cái, liền từ lôi vực bên trong thoát thân mà ra, về tới khu vực biên giới. Cố Sư Minh, Cố công tử, người không sao chứ? Đám người gặp hắn ra lúc tóc đứng đấy, trên thân còn có nhỏ bé hồ quang điện nhảy vọt bộ dáng, nhao nhao lo lắng xuống tới. Cố Uyên khoát tay áo, thể nội ngũ hành bá thể thuật tự hành vận chuyển, kia cô tê dại phòng cảm giác cấp tốc biến mất. Hắn điều động linh lực chạy qua lọn tóc, thế thì dựng thẳng tóc liền rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Không sao, cái này lôi điện uy lực sát thực cương mãnh, tập trung oanh kích phía dưới, bình thường phòng ngự thủ đoạn khó mà bền bỉ. Cố Uyên trầm giọng nói, ánh mắt lại phát sáng lên. Độ Trần tiến lên một bước, dò hỏi, Cố công tử, nhưng có gì phá cục chi pháp? Hắn tin tưởng Cố Uyên chủ động tiến đi dò xét, tuyệt không phải bắn tên không đích. Cố Uyên không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy thứ vật liệu, một khối lớn tính chất kỳ lạ, mang theo có dán mây ngân hạch, số bình sền sệt ngũ hành nửa cây, còn có một số lóe ra kim loại sáng bóng phi mỏ cùng đồng tinh. Hắn vừa rồi ngạnh kháng kia mấy đạo xét đánh lúc, bén nhạy cảm giác được, cái này thần phạt lôi vực lôi điện tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ thuần túy mà cuồng bạo hủy diệt tính năng lượng, nhưng càng giống là tự nhiên tạo vật, mà không phải kèm theo khóa chặt, phá pháp trở phức tạp pháp tắc thần thông. Nói một cách khác, nó khả năng chỉ là uy lực siêu cấp gia cường phiên bản tĩnh điện trong khí quyển. Có lẽ có thể dùng cơ sở nhất vật lý phương pháp đến ứng đối. Cố Uyên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cố Uyên lật tay lại, càn lam đốt thiên diễm bay lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm nhiệt độ, bắt đầu thiêu đốt nóng chảy khối kia mây ngân thạch cùng ngũ hành nửa cây. Thẩm Nguyệt mở to hai mắt nhìn xem Cố Uyên tay không điều khiển hỏa diễm, như là nhào nặn mì vắt đem những cái kia cứng rắn hoặc sền sệt vật liệu tùy tiện dung luyện, trộn lẫn vân dung hợp. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đối với hỏa diễm lực khống chế đạt đến làm cho người giận sôi tinh diệu trình độ, thậm chí viễn siêu nàng đã thấy rất nhiều luyện khí đại sư. Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này, tay không dung luyện, tinh chuẩn không hình. Chẳng lẽ luyện khí tối cao kỹ pháp cũng không tại khí rừng? Chương 490, vô hại chương 490, vô hại Cố Uyên một vừa điều khiển một bên đơn giản giải thích, ta ngọn lửa này có chút đặc thù, là bản mệnh thần một loại năng lực, dùng cho luyện hóa vật liệu tương đối thuận tiện. Rất nhanh, những tài liệu kia ở dưới sự khống chế của hắn, biến thành một loại đầy có dán lại cách biệt tính cực giai chất keo chạm vật chất. Cố Uyên đem nó tạo hình thành một bộ liên quan khăn trùm đầu áo cùng liên quan giày bộ quần, độ dày chừng 6 tấc. Đón lấy, hắn lại đem phi mỏ cùng đồng tinh nóng chảy, để luyện ra kim loại, tạo thành một cái bén nhọn hình nón, cố ổn định ở khăn trùm đầu đỉnh cao nhất. Còn lại kim loại thì bị kéo thành dài nhỏ dây xích, một mặt kết nối lấy mũi nhọn, một chỗ khác thì rủ xuống tới. Đây là vật gì? Cao Lãng nhìn xem bộ này cổ quái quần áo một mặt mờ mịt. Thử một chút liền biết. Cố Uyên cấp tốc mặc vào bộ này đặc chế phòng lôi áo kia mũi nhọn như là cột thu lôi dựng đứng lên, dây xích kéo trên mặt đất. Hắn lần nữa cất bước đi vào thần phạt lôi vực. Lần này, khi hắn đi đến trước đó bị sét đánh vị trí lúc, trên bầu trời mây đen mặc dù vẫn như cũ lan lộn, nhưng không có lôi điện lập tức đánh xuống. Hắn lại đi về phía trước hơn một dặm điện. Oanh cảnh, một tia chớp rốt cục cảm ứng được kẻ xông vào, xé rách trường không, manh bổ xuống. Nhưng mà, đạo này cùng bạo lôi điện cũng không trực tiếp đánh trúng Cố Uyên, mà là bị đầu hắn mặc lên cây kia mũi nhọn hấp dẫn, tinh chuẩn bổ vào truy nhọn phía trên. Chói mắt điện quang thuận kim loại mũi nhọn cấp tốc chảy xuống, thông qua cây kia rủ xuống kim loại dây xích, bị cấp tốc đạo vào bên trong lòng đất. Cố Uyên quanh thân chỉ là hiện lên một trận yếu ớt điện hóa hoa, truyền đến một trận rất nhỏ cảm giác tê dại, liền tại ngũ hành bá thể thuật vận chuyển hạ bình yên vô sự. Quả nhiên hữu hiệu. Cố Uyên trong lòng vui mừng. Mặc dù tránh xét trang bị đạo đi tuyệt đại bộ phận dòng điện, nhưng lôi điện uy lực thực sự quá lớn, vẫn có chút ít năng lượng tràn ra, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, phổ thông tu sĩ cho dù mặc y phục này chỉ sợ cũng phải thụ thương. Tiếp xuống, theo hắn không ngừng xâm nhập, càng ngày càng nhiều lôi điện bị hấp dẫn rơi xuống, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cột thu lôi đạo xuống dưới đất. Cố Uyên đồng thời vận chuyển vòng xoáy đan điền, tinh thuần bàng bạc linh lực thấu thể mà ra. Tại phòng lôi áo bên ngoài lại bao trùm một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn, chỉ để đem điểm này cảm giác tê dại cũng ngăn cách bên ngoài. Hắn dứt khoát bắt đầu phát lực phi nước đại, một đường hướng lôi vực chỗ sâu phóng đi. Chọn vẹn chạy hơn 10 dặm, phát hiện rơi xuống lôi điện uy lực cũng không theo xâm nhập mà tăng cường về sau, mới quay người lui ra. Nhìn thấy Cố Uyên lần nữa bình yên vô sự đi ra, mà lại lần này kiểu tóc hoàn hảo, mọi người nhất thời xuống tới. Cố Minh, tình huống như thế nào? Tạ Đình Phong đội bạn hỏi. Có hiệu quả. Cố Uyên khẳng định gật đầu. Cái này lôi điện mặc dù mạnh, lại nhưng bị dẫn đạo hóa giải. Ta vì mọi người mỗi người chế tác một bộ phòng lôi áo sau khi mặc vào, lại lấy tự thân linh lực vài tầng tiếp theo phòng ngự, ứng nhưng bình an xuyên qua nơi đây. Thẩm Nguyệt nghe vậy, lập tức chủ động cầm ra bản thân dự trữ tương ứng vật liệu. Cố Sư Minh, vật liệu ta chỗ này có, cứ việc dùng. Cố Uyên cũng không khách khí, tiếp nhận vật liệu, lần nữa điều khiển càn lam đốt thiên diễm, rất nhanh liền chế tạo ra 9 bộ thêm dày bản phòng lôi áo cùng tránh xét trang bị, phân phát cho đám người. Đám người nửa tin nửa ngờ mặc vào cái này, nhìn có chút buồn cười nặng nề nửa cây áo, mang tốt mang theo mũi nhọn khăn trùm đầu, cũng đem kim loại dây xích kéo trên mặt đất. Sau đó y theo Cố Uyên chỉ thị, toàn lực vận chuyển linh lực bảo vệ quanh thân. 10 người xếp thành một hàng, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa bước vào thần phạt lôi vực. Phản phất bị đồng thời chọc giận, toàn bộ lôi vực mây đen trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo thô như cự mãng kinh khủng lôi điện như là như mưa to chút xuống, điên cuồng bổ về phía cái này mười cái khách không mời mà đến. Ngân xà luận vũ, tiếng sấm chấn thiên. Chói mắt điện quang cơ hồ đem mở tối thiên địa chiếu lên giống như ban ngày, doa người cảnh tượng phảng phất ngày tận thế tới. Nhưng mà, tại cái này lôi đỉnh phong bạo bên trong, kia mười cái nho nhỏ mũi nhọn lại làm ra định hải thần châm tác dụng. Tuyệt đại bộ phận cuồng bạo lôi điện đều bị hấp dẫn tới, thuận kim loại dây xích đạo nhập đại địa. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới hoặc là tràn lan hồ quang điện, cũng bị đám người bên ngoài cơ thể linh khí hộ thuẫn cùng dày đặc cách biệt nhờ cây áo nhẹ nhõm ngăn lại. Mười người tại đinh thai nhức óc lôi mình cùng đẩy trời điện quang bên trong vững bước tiến lên, đúng là lông tóc không thương. Một canh giờ sau, khi mọi người bước ra thần phạt lôi vực phạm vi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng vẫn như cũng là một mảnh lôi đỉnh như địa ngục cảnh tượng, mà bọn hắn cũng đã bình yên vượt qua. Thành công, chúng ta thật tới. Tôn Võ không hưng phấn hô to. Cố Minh, ngươi cái này, thực sự là. Cao Lãng nhìn xem trên thân bộ này đơn sơ phòng lôi áo, tâm tình phức tạp đến khó mà nói nên lời, lại là khâm phục lại là thương tiếc, muốn ta kiếm Minh tiền bối, vì vượt qua nơi đây, không biết hao tổn nhiều ít tinh huệ, hao phí vô số chân quý pháp bảo đang dược. Mà ngươi, liền dùng cái này mấy bộ y phục. Cái này, tài liệu này tổng giá trị, chỉ sợ nhiều nhất hai khối trung phẩm linh thạch. Nghĩ đến kiếm Minh đã từng nỗ lực to lớn đại giới, lại so sánh trước mắt nhẹ nhõm đến làm cho người giận sôi phương thức. Cao Lãng, Tôn Bóc Không, Tần Uyển ba người đều có loại khóc không ra nước mắt, lại cảm giác dở khóc dở cười. Trên lệnh này, thực sự quá đả kích người. Quách Gia Phong, Tạ Đình Phong mấy người cũng là lắc đầu cảm thán, đối Cố Uyên Thiên Mã hành không nhưng lại hiệu quả thực tế kinh người thủ đoạn bội phục sát đất. Cố công tử học cứu thiên nhân, hướng dẫn theo đà phát triển, hóa phức tạp thành đơn giản, tiểu tăng bội phục. Độ Trần cung tử đáy lòng khen. Đối mặt đám người khen ngợi, Cố Uyên chỉ là cười cười, chưa bị quá khen, bất quá là trùng hợp nghĩ đến một chút nhu lợi chi pháp thôi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng điều tức, sau đó tiếp tục đi đường. Đám người nhao nhao cởi phòng lôi áo thu hồi, ăn vào đan dược khôi phục một đường tiêu hao linh lực. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, đội ngũ lần nữa lên đường, hướng phía phương nam, gia tốc gấp rút chạy tới. Hướng đi về phía nam 10 dặm, sóng nhiệt liền như thực chất quần quật đánh tới, không khí khô ráo đến đốt người phế phủ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước dãy núi về sau, màn trời bị chiếu rọi đến ánh nắng chiều đỏ như lửa, phảng phất cả mảnh trời không đều đang tiêu đốt. Đám người ra sức bỏ đến đỉnh núi, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động, nơi xa là liên miên bất tuyệt xích hồng sắc dãy núi, ngọn núi phảng phất từ kỳ dị nào đó màu đỏ khoáng thạch cấu thành, không có một ngọn cỏ, đang phát ra bỏng mắt hồng mang cùng kinh người nhiệt độ cao. Sóng nhiệt bốc hơi lên, khiến cho trong tầm mắt chỗ không gian đều bởi vì nhiệt độ cao mà kịch liệt vặn vẹo lắc lư, như là một bức bị đầu nhập trong lửa bức tranh. Trong không khí tràn ngập lưu mình cùng dung nham khí tức, nơi đây liền là làm người nhìn mà phát khiếp hỏa diễm thần sơn. Cái này nhiệt độ, thiết nhân quá khứ cũng phải hóa thành nước a. Quách Gia Phong liễu lơi cảm thán, cho dù cách một khoảng cách, hộ thể linh lực cũng đã cảm thấy áp lực. Thẩm Nguyệt lo lắng nhìn về phía Cố Uyên, nàng là luyện khí sư, đối nhiệt độ cao mẫn cảm nhất, nơi đây nhiệt độ hơn xa ta đã thấy bất luận cái gì luyện khí lò luyện, nhiệt lực trực thấu thần hồn. Cố công tử, nhưng có diệu kế vượt qua. Cố Uyên cũng không trả lời ngay, bởi vì hắn phát giác được thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh chuyển chính đưa tới từng đợt kỳ dị sao động bất an, tựa hồ đối với trong núi những cái kia xích hồng sắc tảng đá sinh ra hứng thú nồng hậu. Đừng nóng nội, ta nghiên cứu một chút. Cố Uyên trấn an nói, lập tức ngưng thần quan sát. Chương 491, Linh Hỏa chương 491, Linh Hỏa Cố Uyên thăm dò tính hướng Hỏa Diễm Thần Sơn phương hướng đánh ra một đạo tinh thuần linh lực. Linh lực ly thể không đến trăm trượng, lại như cùng băng tuyết đầu nhập lò luyện trong nháy mắt bị kia kinh khủng nhiệt độ cao trừ khử ở vô hình. Hắn hơi suy nghĩ một chút, vận chuyển linh lực bảo vệ bàn tay, lăng không một chảo, từ bên chân núi duyên chỗ lay ra một khối nhỏ xích hồng nóng hổi tảng đá. Tảng đá vào tay cực bỏng, nếu không phải Cố Uyên nhục thân cường hãn còn có linh lực bảo hộ, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt bị thương. Hắn đưa tới trung quanh mỏng manh hơi nước, ngưng tụ thành một cỗ dòng nước tưới vào trên tảng đá. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, đại lượng khói trắng bốc hơi mà lên, hòn đá kia mặt ngoài xích hồng sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi, cuối cùng biến thành một loại trầm tĩnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Là Thẩm Dương Thạch. Thẩm Nguyệt một chút liền nhận ra loại này vật liệu luyện khí. Thẩm cô nương hảo nhãn lực. Cố Uyên gật đầu khen ngợi, giải thích nói, Thẩm Dương Thạch dẫn nhiệt tính cực dai, có thể đại lượng hấp thu cũng chứa được nhiệt lượng, nhiệt độ cao hạ liền sẽ hiện ra xích hồng sắc. Xem ra cái này toàn bộ dãy núi phía dưới, tất nhiên có một cái cực kỳ khủng bố nguồn nhiệt, mới đưa những này Thẩm Dương Thạch làm nóng đến tình trạng như thế. Cố Uyên hai mắt nhắm lại, vàng bạc thần niệm giống như nước thủy triều hướng về phía trước lan tràn, cẩn thận cảm giác dãy núi chỗ sâu năng lượng ba động. Thật lâu, hắn trong lòng hơi động, rốt cuộc hiểu rõ cựu chuyển càn khôn đỉnh sao động nguyên do. Cái này liên miên hỏa diễm bên trong ngọn thần sơn bộ, cũng không phải là đơn thuần địa hỏa, mà là thai nghén ra đời một đóa cường đại thiên địa linh hỏa. Chính là cái này linh hỏa, cung cấp gần như vô tận nhiệt lượng. Trong trước một lát, Cố Uyên quyết định nếm thử bắt giữ đóa này linh hỏa. Cái này không chỉ có là vì vượt qua cửa ải, đối càn lam đốt thiên diễm cũng là cực lớn bổ ích. Hắn lòng bàn tay hướng lên, thâm thúy màu u lam càn lam đốt thiên diễm chống rông xuất hiện. Ngay sau đó, màu xanh biết quả đu linh lửa tuôn ra, như là nhất dịu dàng ngoan ngoan dây leo, êm ái đem càn lam đốt thiên diễm bao khỏa ở bên trong, tạo thành một đóa kỳ dị. Bên trong lam bên ngoài lục có nhân hỏa diễm con ngồi. Cố Uyên cẩn thận không chế cái này đoàn hỏa diễm, khiến cho tản mát ra tinh thuần sinh mệnh khí tức cùng hỏa diễm bản nguyên chi lực, chậm rãi hướng lên hỏa diễm bên trong ngọn thần sơn bộ bay đi. Ngọn núi bên trong kia đóa linh hỏa hiển nhiên cảm nhận được cái này tràn ngập dụ hoặc đồng loại khí tức. Lập tức, một cỗ hung hãn tuyệt luân sóng nhiệt như là thức tỉnh cự thú, ở trong dãy núi bộ điên cuồng lưu thoán, dẫn tới toàn bộ núi vực thấm dương thạch hồng mang đại thịnh, nhiệt độ lần nữa tiêu thăng. Nhưng này linh hỏa cực kỳ cẩn thận, mặc dù nóng nảy động không ngừng, nhưng lại chưa lập tức tùy tiện thôn phệ. Vừa lũ linh lửa bao vây lấy càn lam đốt thiên diễm, đồng bề ung dung, như là vô chi tinh linh, vượt qua một cái ngọn núi về sau, linh xảo hướng phía dưới xông lên, tại một khối to lớn thấm dương trên đá dừng lại một lát, phản phất tại hấp thu nhiệt lượng. Lập tức, nó giống như là đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm, đống nhiên bay lên, hoảng hốt chạy bừa hướng lấy dãy núi bên ngoài cấp tốc phi đột. Nhưng vào lúc này, giống một tiếng phảng phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất gầm thét quanh mình, chỉ gặp một đầu hoàn toàn do xích hồng sắc liệt diễm tạo thành to lớn hỏa long, đột nhiên từ dãy núi chỗ sâu đằng không mà lên, dương nhanh muốn bước, mang theo thiêu tận vạn vật khí thế khủng bố, gào thét lên truy lên trên trời bên trong xanh biết hỏa diễm ngoác ra cái miệng động, liền đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng mà trong dự đoán mỹ vị bị tiêu hóa tràng cảnh cũng không xuất hiện. Kia màu đỏ hỏa long nuốt vào con mồi về sau, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Nó bên ngoài thân xích hồng sắc bắt đầu bằng tốc độ kinh người rút đi, thay vào đó là một loại thâm thúy, tịch mịch lam. Phản phất có càng kinh khủng đồ vật ở trong cơ thể nó buộc phát ra. Ngao! Hỏa long phát ra thống khổ mà cùng nộ gào thét, ở giữa không trung điên cuồng lăn lộn dãy rủa, nóng nảy liệt diễm khí tức như là như mưa rơi vẩy ra rơi xuống, nện ở thấm dương trên núi đá, đập nện ra cao mấy trượng hỏa diễm sóng lớn, toàn bộ dãy núi đều phản phất sôi trào lên. Không bao lâu, kia to lớn long thân triệt để biến thành màu u lam, dãy rủa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, to lớn long thân triệt để tiêu tán, không trung chỉ còn lại hai đóa nho nhỏ hỏa diễm, một đóa u lam thâm thúy, một đóa xanh biên biết, nhao nhao không có vào Cố Uyên thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Cố Uyên nội thị phía dưới, phát hiện càn lam đốt thiên diễm khí tức trở nên càng thêm tĩnh mịch khó dò, uy lực hiển nhiên tăng cường một mảng lớn, chính đang chậm rãi tiêu hóa lấy mới thôn phệ lực lượng. Mà theo trong núi linh hỏa biến mất, trước mắt mảnh này hỏa diễm thần sơn quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi, kia làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt cũng theo đó kịch liệt hạ thấp. Thần sơn, giống như chết rồi. Tạ Đình Phong nhìn trước mắt cấp tốc làm lạnh xuống tới cảnh tượng, ngạc nhiên lời bình nói, cũng không phải là núi chết, mà là nguồn nhiệt đã bị ta thu lấy. Cố Uyên giải thích nói, đã mất đi kia hoạch tâm linh hỏa, những này thấm dương thạch liền sẽ từ từ làm lạnh. Chờ nhiệt độ lại giảm xuống một chút, chúng ta liền có thể trực tiếp bay qua. Đám người nghe vậy, đều là vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Cố Uyên, bực này thu lấy thiên địa linh hỏa thủ đoạn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Sau 4 canh giờ, hỏa diễm thần sơn nhiệt độ đã xuống đến đám người bằng vào hộ thể linh đủ sức để nhẹ nhõm tiếp nhận trình độ. Cố Uyên liền dẫn linh đám người ngự không mà lên, bay thẳng vượt qua cái này nguyên bản có thể xưng tuyệt địa ngàn dặm hỏa diễm sơn. Bay qua đạo này kinh người cửa ải, phía trước 10 dặm chỗ, một tòa nguy nga cổ phác, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đại điện, thình lình đứng sừng sững ở hơi có vẻ hoang vu đại địa phía trên. Chúng người tinh thần đại chấn, gia tốc bay gần, rơi vào lớn trước cửa điện. Cửa điện cũng không quan bế, đám người cẩn thận đi vào trong đó. Trong đại điện rộng rãi, bốn phía trên vách tường cũng không phải là giường cột chạm trổ, mà là khắc đầy vô số loại hình thái khác nhau, sinh động như thật linh dược đồ án, rất nhiều thậm chí là tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích tượng cổ kỳ chân. Phía tây dựa vào tường chỗ, cất đặt lấy một loạt cổ pháp giá sách, phía trên trưng bày lấy không ít ngọc giản cùng gia thú điện tịch. Đại điện chính giữa, một người mặc cổ xưa đan bào, lão giả râu tóc bạc trắng hư ảnh, đang ngồi ở một trương án đài về sau, cau mày, nhìn chằm chằm án trên đài. Tựa hồ lâm vào vĩnh hằng trong trầm tư. Cố Uyên nhìn thấy lão giả này hư ảnh trong nấy mắt, trong lòng liền sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác quen thuộc, cùng thu hoạch được thuốc linh thiên tôn truyền thừa lúc cảm nhận được khí tức đồng nguyên, người này tất nhiên chính là đan đế lưu lại một sợi tàn niệm hoặc hình ảnh. Hắn tiến lên mấy bước, không mình hành lễ, vạn bối Cố Uyên, mang theo đồng bạn bái kiến đan đế tiền bối. Kia đan đế hư ảnh lại không phản ứng chút nào, vẫn như cũ duy trì lấy nhíu mày suy tư tư thái, ánh mắt trống rỗng, phản phất lâm vào một loại hỗn độn trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy đều đã vô tri vô giác. Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, đây cũng không phải là hoàn chỉnh tàn hồn, càng giống là một đoạn chấp niệm biến thành ảnh lưu niệm. Hắn xích lại gần án đài, nhìn thấy phía trên phủ lên một trương ố vàng trang giấy. Trang giấy bên trái viết một cái đan phương, tên là đan mạch sống su đang bên cạnh còn có chữ nhỏ chú giải. Đan này chính là lão phu lúc tuổi già sáng tạo, ý tại kích phát tu sĩ nhân tộc huyết mạch chỗ sâu tiềm năng, tại trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường chiến lực, lấy ứng đối vạn tộc chi tiếp. Nhưng đan này có một quan khóa chỗ khó từ đầu đến cuối chưa thể hoàn thiện, thương tiếc đến nay, đan phương bản thân cũng không hoàn chỉnh. Tại dung hợp hỗn độn thanh liên cánh cái này một vị chủ dược lúc, bên cạnh chú viết, thanh liên cánh dược lực quá bàng bạc sinh động, khó mà đều dung hợp tại đan thể, cưỡng ép thanh đan, dược lực mất cân bằng, sợ gây nên bạo thể nguy hiểm. Như hậu thế có người có thể thôi diễn hoàn tất, giải quyết này khó, liền có thể kế thừa lão phu chi đan đạo truyền thừa. Tại trang giấy dưới góc phải, còn có một cái khác đoạn văn tự, chữ viết hơi có vẻ khác biệt, tựa hồ là về sau kèm theo, kẻ đến sau như đến đây, có thể thấy được lão phu chấp niệm hình bóng. Thôi diễn đan phương không phải một ngày chi công, án đài trong hộp gỗ có 10 cái sinh sinh tạo hóa đan chính là lão phu bình sinh tác phẩm đắc ý, cố khởi tự hồi sinh, tái tạo đạo cơ hiệu quả, các ngươi thích hợp trì, nhanh rời nơi đây, chớ quấy rầy thanh tịnh. Cố Uyên nhìn về phía án đài, quả nhiên có một cái mở ra hộp gỗ, bên trong chỉnh tề trưng bày 10 lớn trừng bằng trái long nhãn, hòa hợp bằng bạc sinh cơ cùng thất thải hào quang đang dược, mùi thuốc thấm vào ruột gan, chỉ là hít vào một hơi liền cảm giác toàn thân thư thái, tuyệt đối là thế gian khó tìm thần đan. Ánh mắt mọi người đều trở nên lửa nóng, sinh sinh tạo hóa đan, đây chính là trong truyền thuyết bảo mệnh thần đan. Giá trị không thể đánh giá. Nhưng mà, Cố Uyên mặc dù tâm động, nhưng hắn càng xem trọng là đan đế hoàn chỉnh truyền thừa. Kia không chỉ có mang ý nghĩa vô số thất truyền đan vương, càng đại biểu cho một vị đan đạo đỉnh phong người tri thức cùng trí tuệ, lâu dài giá trị viễn siêu 10 cái thần đan. Hắn cẩn thận xem xét kia chưa hoàn thành đan phương, phát hiện trong đó liên quan đến rất nhiều dược liệu dược tính cực kỳ tinh diệu thâm ảo, nhất là liên quan tới hỗn độn thanh liên cánh xử lý, càng là huyền ảo dị thường. Lấy trước mắt hắn lấy được thuốc linh tiên tôn truyền thừa, lại cũng cảm thấy rất nhiều không hiểu chỗ. Thôi diễn đan này phương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 492, đột phá chương 492, đột phá. Hắn đi đến phía tây giá sách, tiện tay gỡ xuống mấy cái ngọc giản cùng gia thú điển tịch mà qua. Bên trong quả nhiên đều là đan đế lưu lại suốt đời tâm huyết, bao quát đối các loại dược liệu dược tính cực hạn phân tích, vô số đan phương bút ký, cùng thủ pháp luyện đan, hỏa hầu trưởng không bí truyền tâm đắc, phong phú, bác đại tinh thông. Như muốn nhìn xong cũng lý giải những này điển tịch, lại từ bên trong tìm tới thôi diễn đan mạch sống su đang linh cảm, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công, tuyệt đối không thể. Nhưng để đám người tại bậc này đợi lâu như thế, hiển nhiên không thực tế. Cố Uyên trầm ngâm một lát, trong lòng có quyết đoán. Hắn quay người đối chúng người nói ra, "Chư vị, đan đế truyền thừa ở đây, nhưng thôi diễn đan phương cần cực kỳ cao thâm đan đạo tạo nghệ cùng thời gian. Chúng ta không cách nào ở lâu. Ta muốn ở đây nếm thử 3 ngày, nhìn xem có thể hay không tìm tới một tia thông qua khảo nghiệm manh mối hoặc đầu mối. Như trong vòng 3 ngày không thu hoạch được gì, chúng ta liền nên rời đi trước, đi dò xét chỗ tiếp theo cơ duyên. Đợi cái khác cơ duyên dò xét hoàn tất, như còn có thời gian, ta lại một mình trở về nơi đây tiếp tục nếm thử. Chư vị ý như thế nào?" Cố công tử đừng đợi, chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Hứa Ngưng Hoa gặp Cố Uyên hai đầu lông mày mang theo suy tư, không khỏi quan tâm quên lơn. Chân quý như thế đan đế truyền thừa, như bởi vì thời gian vội vàng mà bỏ lỡ, thực đang đáng tiếc. Đúng vậy a Cố Minh, chúng ta không kém mấy ngày này. Cao Lãng cũng lập tức phụ họa. Trải qua kiếm thần điện một chuyện, hắn đối Cố Uyên đã là tâm phục khẩu phục, tự nhiên hy vọng hắn có thể thu được phần cơ duyên này. Tôn Bắc Không, Tần Uyển, Quách Gia Phong mấy người cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cố Uyên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đối đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ chư vị hảo ý, chỉ là tiên khư rộng lớn, cơ duyên không biết, không nên tại một chỗ trì hoãn quá lâu. Hắn cũng không tiếp nhận lưu thêm đề nghị, ánh mắt lần nữa nhìn về phía những cái kia mênh mông điện tịch. Ta trước hết sức đọc qua 3 ngày, như trong vòng 3 ngày tìm không thấy đầu mối, đã nói thời cơ chưa đến, không thể cư cầu. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa đắm chìm đến ngọc giản cùng quyển gia thú bên trong. Đan đế điện tàng mặc dù phong phú, nhưng hắn thân phụ thuốc linh tiên tôn cùng linh ma thiên tôn truyền thừa mạnh mẽ, bản thân đan đạo, dược lý học thức căn cơ đã cực kỳ thâm hậu, giờ phút này là xem, tốc độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Rất nhiều đối người khác mà nói thâm thúy tối nghĩa tri thức, hắn thường thường một chút liền có thể hiểu được hạch tâm tinh nghĩa, cũng cùng tự thân sở học cân chứng với nhau, tra để loạn bổ sung. Mỗi một lần qua đều là hữu hiệu tích lũy cùng tăng lên. Cố công tử đọc sách, sao nhanh như vậy? Hứa Ngưng Hoa nhìn xem Cố Uyên cơ hồ là đọc nhanh như gió, ngọc giản thiếp chán một lát liền thay đổi, nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Tốc độ như vậy, cùng nói là đọc, không bằng nói là tại kiểm tra. Cố Uyên cũng không ngẩng đầu, bình tĩnh giải thích nói, phần lớn là tra để loạn bổ sung, xác minh sở học thôi. Đám người nghe vậy, đều là giật mình, trong lòng khâm phục càng sâu. Có thể đem đan đế điện tàng coi là tra để loạn bổ sung bản thân nội tình nên là bực nào thâm hậu, mà lại tại loại này to lớn dụ hoặc trước mặt, vẫn như cũ có thể bảo trì như thế chuyên chú hiệu suất cao học tập trạng thái, loại tâm tính này cùng thái độ đã đem tuyệt đại đa số cái gọi là thiên kiêu bỏ xa. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại Cố Uyên đọc qua điện tịch nhỏ bé tiếng vang. Đám người mặc dù tự nhận cũng là ngoại giới nhất đẳng thiên tài, nội tính tâm tính viễn siêu cùng thế hệ, nhưng giờ phút này nhìn xem Cố Uyên kia chuyên chú quên bóng lưng của ta, không rất được xúc động cùng lây nhiễm. Ngày kế tiếp, một mực tính tọa điều tức độ trần quanh thân bỗng nhiên nổi lên nhu hòa kim sắc Phật quang, khí tức nội liễm sau đó bỗng nhiên thăng hoa, trở nên càng thêm hòa hợp thâm thúy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Đúng là tại cái này không khí an tĩnh bên trong, thủ Cố Uyên kia cực hạn chuyên chú trạng thái xúc động, phá vỡ bình cảnh, nhất cử bước vào thái hư cảnh. Hắn cũng không lên tiếng quấy rầy Cố Uyên, chỉ là đứng người lên, đối Cố Uyên chuyên chú bóng lưng, chắp tay trước ngực, chỉnh trọng hành lễ một cái. Lần này đột phá, thời cơ đều bởi vì quan sát Cố Uyên chuyên chú chi cảnh mà dẫn phát đốn ngộ. Đám người cảm nhận được độ trần khí tức biến hóa, đều là khiếp sợ không thôi. Độ Trần mỉm cười đối đám người truyền âm nói, "A Di Đà Phật." Cố công tử chuyên chú bóng ngã, không bàn mà hợp thiền định lý lẽ, vẫn tăng thụ lây nhiễm, tâm có điều nộ ra. Chư vị không ngại cũng tĩnh tâm quan sát, có lẽ có đoạt được. Dứt lời, quanh người hắn tản ra an hòa Phật quang lặng yên bao phủ đám người, trợ mọi người suy nghĩ thông suốt, bài trừ tạp niệm. Cố Uyên giống như có cảm giác, quay đầu hướng Độ Trần ôn hòa cười một tiếng, gật đầu thăm hỏi, liền lại tiếp tục đắm chìm biến sách. Đám người gặp Độ Trần lại bởi vì đột phá này, lớn thụ cổ vũ, lại không có chuyện để làm, liền nhao nhao bắt trước, ổn định lại tâm thần, từ quan sát kỹ Cố Uyên lật sách, trầm tư mỗi một cái nhỏ bé động tác, cảm thụ kia phần hoàn toàn đầu nhập tâm cảnh. Ngày thứ ba, đại điện bên trong liên tiếp hiện ra lục đạo mạnh yếu không đồng nhất nhân luân chi khí. Hứa Ngưng Hoa, Tôn Bắc Không, Tần Uyển, Quách Gia Phòng, Trương Mặc Nghiễn năm người lại tuần tự thụ Cố Uyên kia cực độ chuyên chú trạng thái lây nhiễm, lòng có cảm giác đạo cảnh thăng hoa, nhao nhao đột phá tới thái hư cảnh. Năm trên mặt người đều là cuồng hỉ cùng khó có thể tin, vững chắc cảnh giới về sau, không hẹn mà cùng đối Cố Uyên bóng lưng thật sâu thở dài, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Chỉ có Tạ Đình Phong, mặc dù cũng được ích lợi không nhỏ, lại bởi vì nỗi lòng phức tạp, chưa có thể bắt lấy kia thời cơ đột phá, vẫn như cũng dừng lại tại vô tướng cảnh đỉnh phong. Nhìn xem liên tiếp đột phá đồng bạn, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia quẫn bách cùng thất lạc. Tạ huynh, không cần nóng đội, nhìn nhiều Cố huynh một lát, có lẽ cơ duyên liền đến. Cao Lãng chú ý tới thần sắc của hắn, truyền âm an ủi. Đám người cũng nhao nhao quăng tới cổ vũ ánh mắt. 3 ngày đảo mắt liền qua. Cố Uyên khép lại trong tay cuối cùng một quyển gia thú cổ tịch, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mặc dù lật xem đại lượng điển tịch, đang đạo tạo nghệ tăng lên rõ rệt, nhưng liên quan tới phá giới hoa ghi chép vẫn như cũ xa vời. Hòa Hoan Hỗn Độn Thanh Liên cánh cuồng bạo dược tính phương pháp cũng không có thể tìm tới xác thực đáp án, chỉ mơ hồ có mấy cái cần đại lượng thực tiễn nghiệm chứng mơ hồ phương hướng. Cố Minh, như thế nào? Cần phải lại lưu mấy ngày? Cao Lãng lo lắng mà hỏi thăm. Đám người bây giờ đối Cố Uyên là thật tâm bội phục, đều nguyện ý chờ lâu hắn một chút thời gian. Cố Uyên lắc đầu, thần sắc rộng rãi, ba ngày đã chọn, chưa thể công thành, nói rõ cơ duyên chưa đến. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cương cầu phản rơi tầm thường. Đi thôi, đi hạ một nơi. Hắn lời nói này khí bình tĩnh thản nhiên, không có chút nào giả mạo cũng không cam lòng, phản phất thật chỉ là tiện tay gieo xuống một hạt giống, có thể hay không nảy mầm đều xem tiên ý phần này rộng rãi tâm thái. Trong nháy mắt lây nhiễm nguyên bản bởi vì chưa có thể đột phá mà có chút tâm tính mất cân bằng Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, một loại nào đó chấp niệm rộng mở trong sáng. Trải qua thời gian dài đối cảnh giới, đối cơ duyên quá độ chấp nhất tại lúc này tan thành mây khói, khí tức trong nháy mắt trở nên hòa hợp thông thấu. Một đạo nhân luân chi khí từ đỉnh đầu dâng lên, đúng là phá vỡ vô tướng cảnh cuối cùng gông cùng xiển xích, nước chảy thành sông bước vào thái hư cảnh. Tạ sư minh, sư đệ, đột phá. Đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức nhao nhao chúc mừng. Tạ Đình Phong vững chắc cảnh giới, mang trên mặt thoải mái cùng cảm kích, đối Cố Uyên trịnh trọng ôm quyền, đa tạ Cố huynh chỉ điểm. Hắn hiểu được, nếu không phải Cố Uyên kia phiên rộng rãi chi ngôn để tỉnh hắn, hắn không biết còn muốn bị vây ở bình cảnh bao lâu. Cố Uyên cười cười, là Tạ sư minh mình ngộ tính siêu tuyệt, cùng nước chảy thành sông, cùng ta có liên căn gì? Chúc mừng. Đám người thấy thế, đối Cố Uyên kính nể chi tâm càng là đạt đến đỉnh điểm. Không chỉ có tự thân thiên phú thực lực kinh người, luôn hành cử chỉ lại đều có thể trong lúc vô hình dẫn đạo người khác đột phá. Bực này nhân vật, tương lai thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Cố Uyên không lại trì hoãn, dẫn đầu đám người rời đi đan điện, đường cũ trở về ban sơ điểm khởi đầu. Mười người hơi chút chỉnh đốn, liền bước lên con đường về hướng tây. Chương 493, Ma Âm chương 493, Ma Âm đi về hướng tây tiến chừng 10 bên trong, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, âm lanh gió gào thét mà đến, mang theo lạnh lẽo thấu xương, mặc dù có linh lực hộ thể, cũng làm cho người cảm thấy một trận khó chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đại địa bị nồng đậm màu đen xám sương mù bao phủ, sương mù phía dưới là một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Đợi thoáng tới gần, mọi người đều hít sâu một hơi. Vậy nơi nào là cái gì tuyết trắng? Rõ ràng là vô số chồng chất như núi hải cốt, nhân tộc, dị tộc, các loại hình thù kỳ quái xương cốt giao thoa chồng chất, bày khắp toàn bộ tầm mắt, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, âm trầm khí tức kinh khủng đập vào mặt. Hải cốt chi địa. Quách Gia Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, tư liệu ghi chép, đường này tất cả đều là hải cốt, bước vào trong đó, sẽ nghe được vô số mặt trái thanh âm, gây nên người tinh thần rối loạn, mê thất bản thân thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lần trước thăm dò, thành công thông qua người vẹn vẹn ba người, còn là dựa vào một kiện sớm đã hao hết lực lượng, vĩnh cửu dập tắt thanh khí trấn thần đang mới miễn cưỡng làm được. Mặc dù biết nơi đây nguy hiểm, nhưng liên tục sau khi đột phá, mọi người lòng tin tăng nhiều, đều đối định lực của mình có phần có lòng tin, kích động. Tiến đi thử xem liền biết. Độ Trần đề nghị. Cố Uyên gật đầu, dẫn đầu tầng trời thấp bay lên, cẩn thận tiến vào hải cốt chi địa phạm vi, đám người theo sát phía sau. Vừa bay vào bất quá một giam địa, loan thoáng tiếng khóc liền không biết từ chỗ nào vang lên, như khóc như tố, quanh quẩn bên tai. Lúc đầu thanh âm yếu ớt, mọi người đều ôm chặt tâm thần, quán thông kinh mạch, còn có thể nhẹ nhõm chống cự. Lại phi hành một khoảng cách, tiếng khóc kia đột nhiên tăng lớn, đồng thời từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Phản phất có vô số oan hồn ở bên thai gào khóc, để cho người phiền lòng ý loạn. Ngay sau đó, các loại tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng tiếng gào thét liên tiếp vang lên, như là ma âm rốt não, đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Cố Uyên bén nhạy phát giác được sau lưng đám người khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, hô hấp dồn dập, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Hắn nhìn lại, chỉ gặp Tôn Võ Không, Quách Gia Phong hai người hai mắt đã vằn vện tiêm máu, những người còn lại cũng phần lớn cau mày, khí tức bất ổn. Tình huống cũng đúng, nơi đây ma âm nghi ngờ tâm chi lực cực mạnh. Cố Uyên trầm giọng nói, "Độ Trần, còn xin niệm tụng tĩnh tâm chú, trợ mọi người ổn định tâm thần." Độ Trần nghe vậy, lập tức chắp tay trước ngực, môi khép mở, hùng vĩ Phật âm sắp phun ra. Nhưng vào lúc này, Cố Uyên manh phát hiện, Độ Trần cặp kia nguyên bản thành tịnh từ bi đôi mắt, giờ phút này lại bịt kín một tầng quỷ dị màu xám trắng, biểu lộ cũng biến thành hơi choáng. Hắn lại cũng trong lúc vô tình mắc lửa. Thở sâu, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, màu xanh biết quả đũ linh lửa hỗn hợp có một tia trong suốt Phật lực, như là ôn hòa triều tịch đi mắng phất qua sau lưng đám người. Tập trung ý chí, hắn quát khẽ một tiếng, như là kinh lôi nổ vang tại mọi người cơ hồ mê thất thức hải. Đám người toàn thân giật mình, trong mắt tơ máu cùng đục ngầu lơi lui, khôi phục một chút thanh minh. Độ Trần đỗng nhiên lung lay đầu, trong mắt màu xám trắng cấp tốc rút đi, thay vào đó là lòng còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Hắn không dám thất lễ, lập tức nín hơi ngưng thần, chắp tay trước ngực, trang nghiêm hùng vĩ Phật âm rốt cục thông thuận ngâm sướng mà ra, Nam mô, uống la đắc địa, run la đề ma. Thanh tâm chú văn hóa làm từng cái nhạt phủ văn màu vàng, như là ấm áp giọt mưa bay xuống, đem mọi người bao phủ. Trung quanh kia tê tâm liệt phế kêu khóc tiếng thét chói tai, phản phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, mặc dù vẫn như cũ có thể nghe, nhưng này cô trực thấu linh hồn, đảo loạn tâm thần tà dị lực lượng lại rõ ràng giảm bớt, có hiệu quả. Tân Uyển mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia mừng rỡ, nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra. Cố Uyên thấy thế, lập tức phân phó, "Tạ huynh, lấy đạo gia trấn tà pháp chú phụ trợ. Thần cô đương, dùng pháp bảo của ngươi toàn lực bảo vệ mọi người tâm thần." "Tốt." Tạ Đình Phong không dám thất lễ, chỉ quyết biến ảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo thanh mịt mờ đạo gia trấn tà linh chỉ riêng từ trong tay hắn đánh ra, dung nhập độ trần Phật quang bên trong, khiến cho tầng kia phòng hộ càng thêm vững chắc. Thẩm Nguyệt cũng lập tức tế ra một viên khéo léo đẹp đẽ ngọc linh đan treo ở đám người đỉnh đầu, tản mát ra nhu hòa bạch quang, tạo nên từng vòng gợn sóng, tiến một bước vững chắc lấy đám người thần hồn. "Đi theo ta, lại hướng phía trước thử một chút." Cố Uyên trầm giọng nói, duy trì lấy bản đũ linh lửa che chở, dẫn đầu đám người tiếp tục tầm trời thấp bay về phía trước. Càng đi chỗ sâu, dưới chân hải cốt chồng chất đến càng phát ra nặng nề, hình thái cũng càng phát ra quỷ dị, hiển nhiên năm đó ở này vẫn là tuyệt không phải hạng người tầm thường. Kia ma âm tuy bị Phật đạo song pháp cùng pháp bảo miễn cưỡng áp chế, nhưng vẫn như cũ như là giỏi trong xương, không ngừng đánh thẳng vào phòng hộ, khảo nghiệm chúng cực hạn của con người. Lại gian nan đi về phía trước chừng 10 bên trong, độ trần tiếng tụng kinh bắt đầu xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, Tạ Đình Phong đánh ra linh quang cũng rõ ràng ảm đạm mấy phần, Thẩm Nguyệt kia ngọc linh đang tán phát bạch quang càng là chậm chần bất định, phảng phất đến tàn trong gió. Đám người hô hấp lần nữa trở nên thô trọng, vừa mới đè xuống tâm tình tiêu cực lại có ngẩng đầu chi thế. Rút lui. Cố Uyên quyết định thật nhanh, không do dự nữa, lập tức dẫn đầu đám người đường cũ vội vàng thối lui. Thẳng đến triệt để rời khỏi hải cốt chi địa phạm vi, kia làm cho người hít thở không thông ma âm mới bỗng nhiên biến mất. Tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở phì phò, phảng phất vừa trong nước mới bất ra, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, lúc trước liên phá cảnh giới mang tới tự tin đã bị đánh trúng vỡ nát. Không nghĩ tới, cái này hài cốt chi địa càng hợp sợ đến tình trạng như thế. Tạ Đình Phong lòng còn sợ hãi, thanh âm đều có chút phát run. Lấy hắn tân tấn thái hư cảnh tu vi, phối hợp Phật môn pháp chú, lại cũng chỉ có thể trèo chống điểm ấy khoảng cách. Quách Gia Phong cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đây vẫn chỉ là khu vực biên giới. Như xâm nhập hải tâm, chỉ sợ càn khôn cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc, giải thích nói, nơi đây chính là thượng cổ vạn tộc quyết chiến chiến trường chính một trong, vẫn lạc cường giả vô số kể. Vạn năm đoán khí tụ mà không tiêu tan, sớm đã hóa sát, ăn mòn tất cả tàn niệm, chỉ còn lại thuần túy nhất, hỗn loạn giết chết hết thể sinh linh ác độc ý chí. Không phải là bình thường âm công hoặc huyễn thuật có thể so sánh. Cao Lãng nhìn về phía Tạ Đình Phong cùng Độ Trần, mang theo một tia kỳ vọng hỏi, Tạ sư minh, đại sư, như lấy đạo tông chỉ toàn tiên địa thần chú hoặc Phật môn siêu độ chi pháp, khả năng hóa giải này sát khí. Tạ Đình Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu, khó, khó như lên trời. Nơi đây oán khí sát khí chi nồng đậm, đã gần đến hồ thực chất, tạo thành lĩnh vực tồn tại. Không phải là vài đoạn chú văn, mấy tràng pháp sự có thể hóa giải. Như muốn mạnh mẽ siêu độ, bằng vào ta chi lực, cho dù dốc hết tất cả, chỉ sợ cũng cần tốn thời gian chí ít 20 năm, mới có thể tịnh hóa mới chúng ta chỗ thiệp túc kia một mảnh nhỏ khu vực. Độ Trần cũng tiên tiếng nhập Phật, trên mặt thương xót, A Di Đà Phật. Không phải là Phật pháp không tốt, mà là bần tăng tu vi nông cạn, Phật lực khó kế. Nếu muốn độ tận nơi đây oan hồn, sợ cần Phật đà đích thân tới, hoặc nắm giữ chân chính Phật môn thánh khí, lấy vô thượng vĩ lực thời gian giải tịnh hóa mới có thể. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trên người Cố Uyên. Kinh lịch kiếm thần điện, lôi vực, núi lửa đủ loại, bọn hắn đã vô ý thức đem hy vọng cuối cùng ký thác tại cái này luôn có thể sáng tạo kỳ tích thanh niên trên thân. Chương 494, bản phận chương 494, bản phận Cố Uyên trầm mặc không nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phiến vô tận hải cốt bình nguyên, chân lý chi đồng lặng yên vận chuyển. Tại trong tầm mắt của hắn, kia không còn là đơn giản bạch cốt, mà là vô số sen lẫn lăn lộn, nồng nặc tan không ra màu đỏ đen và khí. Mỗi một sợi đều tản ra làm người sợ hãi điên cuồng cùng tự ý hắn ban sơ nghĩ tới phải chăng có thể sử dụng càn lam đốt thiên diễm đem hải cốt tiêu hủy, xong hết mọi chuyện. Nhưng chợt lại bỏ đi ý nghĩ này. Trong đó không thiếu nhân tộc tiên liệt di cốt, tung đã hóa thành xương khô, bị oán khí ăn mòn, lại há có thể đi này gần như nghiền xương thành cho tiến hành. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, Độ Trần liên quan tới siêu độ cùng Phật lực lời nói, lại giống như là một điểm tinh hỏa, trong nháy mắt đốt lên trong đầu hắn cái nào đó suy nghĩ. Siêu độ là vì an hồn, để người chết nghỉ ngơi, oán khí tự tiêu. Nếu vô pháp lực trực tiếp siêu độ, kia phải chăng có thể dùng nguyên thủy nhất, một mạc nhất phương thức, nhập thổ vi an. Bốn chữ này tựa như tia chớp xẹt qua Cố Uyên náo hải. Để phơi thây hoang dã vạn năm tiên liệt hải cốt quay về đất vàng, có thể yên giấc, đây có phải hay không có thể lắng lại bọn hắn sau cùng chấp niệm cùng oán giận, từ đó hóa giải bộ phận sát khí. Chư vị ở đây chờ một chút, ta tiến đi thử xem. Cố Uyên bàn giao một câu, không đáng người phản ứng, liền xoay người lần nữa bước vào hải cốt chi địa. Một bước vào trong đó, kia tiếng khóc bi thảm, điên cuồng thét lên cùng ác độc chửi rủa lần nữa giống như nước thủy triều ập tới. Cố Uyên nín hơi ngưng thần, chân lý chi đồng toàn lực vận chuyển, đồng thời trong đan điền linh lực bành trướng tuôn ra. Hắn lăng không khẽ bổ, từng cỗ hải cốt bị lực lượng vô hình nâng lên. Bằng vào chân lý chi đồng đối khí tức nhạy cảm phân rõ, hắn cấp tốc đem nhân tộc hải cốt cùng dị tộc hải cốt tách ra tới. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, trên mặt đất vạch ra hố sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem phân biệt ra được nhân tộc hải cốt tận khả năng hoàn chỉnh chắp vá để vào trong hầm, lại lấy linh lực cắt chém bên cạnh nham thạch, chế thành giản dị bia đá đứng ở trước bộ phận, cuối cùng che thổ vùi lấp. Toàn bộ quá trình hắn làm được cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một loại trang nghiêm kính ý khi hắn đem 267 cố nhân tộc thi cốt thích đáng an táng về sau, biến hóa kỳ dị phát sinh. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, kia nguyên bản ở khắp mọi nơi, tê tâm liệt phế tiếng khóc lại đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Mặc dù những dị tộc kia chửi rủa gào thét vẫn như cũ, nhưng đối người tinh thần lực trùng kích lại rõ ràng giảm xuống mấy cái tầng cấp, đã tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Có hy vọng. Cố Uyên mừng rỡ trong lòng, phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Hắn không do dự nữa, toàn lực vận chuyển đan điền. Bàng bạc linh lực như là vô số cái bàn tay vô hình, bắt đầu đại quy mô tách rời hải cốt, đào hố, lập địa, vùi lấp, hiệu suất đột nhiên tăng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, trung quanh hắn cực lớn một phiến khu vực bên trong tất cả nhân tộc hải cốt đều đã nhập thổ vi an. Lập tức, Phiến khu vực này tiếng khóc cơ hồ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những dị tộc kia hài cốt tản ra chửi rủa gào thét. Mặc dù vẫn như cũ ồn ào khó nghe, lại cũng không còn cách nào hình thành chi lúc trước cái loại này làm cho người điên cuồng tinh thần công kích. Cố Viên lúc này mới quay người, đối nơi xa lo lắng chờ đợi đám người vây vây tay. 9 người cấp tốc chạy đến, một bước vào mảnh này bị tịnh hóa khu vực, lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Kia ép ở trong lòng cự thạch phảng phất bị rời ra, mặc dù bên thai còn có dị tộc âm, nhưng đã không đủ để ảnh hưởng tâm thần. Cố Minh, ngươi đây là? Cao Lãng kinh ngạc nhìn xem chung quanh từng cái mới nổi phần mộ cùng bia đá. Cố Viên giải thích nói, ta đem nhân tộc tiên liệt hải cốt an táng, nhập thổ bi an, bọn hắn đoán niệm đến lấy lắng lại, sát khí tự nhiên đại giảm. Còn lại đều là dị tộc hải cốt quấy phá, âm thanh mặc dù ác, đã khó có thành tựu. Đám người cảm ứng bốn phía, phát hiện quả là thế, không khỏi tinh thần đại chấn, mọi mệnh quét sạch sành sanh. Vẫn là Cố công tử biện pháp nhiều, luôn có thể mở ra lối riêng. Tạ Đình Phong từ đáy lòng cảm khái, đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy khâm phục. Cố Uyên khiêm tốn cười một tiếng, chỉ là lấy hết hậu bối bản phận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần một đường an táng quá khứ. Cao sư Minh, ngươi đến phân phái một chút, hai người một tổ, phụ trách đào móc cùng bùi lấp, hai người phụ trách chế tác bia đá, những người còn lại hiệp trợ ta cách rời vận chuyển hải cốt. Chúng ta thay phiên giao thế, tiết kiệm linh lực tinh lực. Tốt. Cao Lãng lập tức đáp ứng, cấp tốc đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới. 10 người bắt đầu ở mảnh này vạn trên chiến trường cổ, tiến hành một trận trầm mặc mà trang nghiêm di chuyển cùng cảm thấy an ủi. Cố Uyên lấy chân lý chi đồng cùng bàng bạc linh lực làm tâm, hiệu suất cao tách rời lấy hải cốt, những người còn lại thì mỗi người quản lý chức vụ của mình, đào hố, khắp địa, vùi lấp. Mọi người thấy Cố Uyên đồng thời điều khiển mấy trăm cỗ hải cốt tinh chuẩn tách rời, kia cử trọng lực hình, đối linh lực tinh diệu đến cực hạn lực khống chế, lần nữa để bọn hắn cảm thấy thật sâu rung động. Cái này đã không chỉ là thực lực cường đại, càng là một loại đối lực lượng bản chất khắc sâu lý giải. Thời gian tại chuyên chú mà hao tâm tổn sức lao động bên trong bay nhanh trôi qua. Một ngày trôi qua rất nhanh, phóng tầm mắt nhìn tới, phía sau là một mảnh mới lập phân mộ, trang nghiêm mà bi trắng, trước phương vẫn như cũng là trông không đến đầu bạch cốt hải dương. Ban sơ phân chấn qua đi, đối mặt cái này phảng phất không có cối lao động, cùng linh lực, tinh thần lực tiếp tục tiêu hao, trong lòng mọi người không thể tránh khỏi lần nữa sinh ra một tia mở mịt cùng táo bạo. Cố công tử, Hứa Ngưng Hoa nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, cái này hải cốt, thật sự có cuối cùng sao? Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đều không tự chủ được nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt bên trong lộ ra đồng dạng nghi vấn. Cố Uyên dừng lại động tác, nhìn về phía phương xa vẫn như cũ một mảnh trắng xóa hải cốt chi hải, ánh mắt thâm thúy mà thẳng thắn, ta không biết, có lẽ không có. Câu trả lời của hắn để trong lòng mọi người cây kia căng cứng dây cung tựa hồ vừa chậm một phần. Vô tận lao động, không nhìn thấy điểm cuối cùng nỗ lực, loại này dày vò nhất là tiêu ma ý chí. Độ Trần quan sát đến Cố Uyên thần sắc, thử thăm dò mở miệng, thanh âm ôn hòa, "Cố công tử, nơi đây hải cốt thứ bạn, như chấp nhất tại toàn bộ an táng, sợ tốn thời gian quá lâu, thậm chí sẽ sinh ra chấp niệm, tại tu hành bất lợi." Cố Uyên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Đại sư, chư vị, các ngươi có biết, chúng ta dưới chân chỗ táng, thấy những này hải cốt là ai?" Đám người khẽ giật mình. Tôn Võ không vô ý thức đáp, "Là năm đó tiên khư bên trong, đối kháng dị tộc xâm lấn nhân tộc ta tiền bối tiên liệt." "Không tệ." Cố Uyên thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, "Là bọn hắn. Bọn hắn ở đây dục huyết phân chiến, chôn xương tha hương, phơi thây bao năm, oan khí cuốn thân không được giải thoát. Chúng ta hậu nhân, nhận di trạch, thường dùng mệnh đổi lấy an bình, hôm nay có hạnh đến tận đây, để bọn hắn nhập thổ vi an, không phải ban ân, không phải công đức, mà là bản phận." Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, chớ có hỏi con đường phía trước còn có bao nhiêu hải cốt, chỉ hỏi mình tâm, phải chăng lấy hết phần này bản phận. "Bạch cốt không táng tận, ta Cố Uyên, thế không rời núi này." "Bạch cốt không táng tận, thế không rời núi này." Cái này mười cái chữ như là hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào lòng của mỗi người trên hồ, tạo nên thao thiên cự lãng. Độ Trần thân thể chấn động mạnh một cái, hắn nhìn xem Cố Uyên kia cũng không tính đặc biệt cao lớn, lại tại lúc này hiện đến vô cùng uy nga bóng lưng, trong thoáng chốc lại phảng phất thấy được một tầng thánh khiết Phật quang. Hắn chợt nhớ tới Phật kinh bên trong ghi lại hồi nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát câu kia địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Mình mới lại lấy tốn thời gian chấp niệm để cân nhắc việc này, thật sự là lấy tướng. Cùng Cố Uyên giờ phút này chỗ cho thấy thuần túy tín niệm cùng hồng chí lớn so sánh, ban khoăn của mình lộ ra cỡ nào nhỏ bé cùng nhỏ hẹp. Độ Trần trên mặt hiện ra thật sâu vẻ xấu hổ, hắn chắp tay trước ngực, đối Cố Uyên bóng lưng thật sâu bái chào, thanh âm vô cùng trịnh trọng, "A Di Đà Phật." Là Bần tăng lấy tướng, xin lòng ý nghĩ sang vậy, đa tạ Cố công tử điểm tình. Bần tăng tụ giáo. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người cầm lấy công cụ, càng thêm chuyên chú, càng thêm thành tính bắt đầu chế tác khối tiếp theo mộ địa, mỗi một đao mỗi một hạch đều quán chú vô cùng kính ý, những người khác cũng là tâm tình khuấy động, khó mà bình phục. Cao Lãng hung hăng lau mặt một cái, "Quá, Cố huynh nói đúng, đây là bản phận. Làm liền xong rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" "Đúng, làm." Tôn Võ Không, Quách Gia Phong bọn người nhao nhao hưởng ứng, trong lòng điểm này mở mịt táo bạo bị triệt để quét sạch sẽ, thay vào đó là một loại chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng khó nói lên lời vinh quang cảm giác. Đội ngũ bầu không khí lần nữa trở nên trầm tĩnh mà kiên định, mỗi người đều đang yên lặng nỗ lực, không người lại oán giận một câu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, buồn hẻ, mỏi mệt, nhưng không người có lời oán giận, không người lại nôn nóng. Chương 495, biết đi chương 495, biết đi thẳng đến ngày thứ 20. Đương Cố Uyên đem cuối cùng một bộ chấp vá tương đối hoàn chỉnh nhân tộc hải cốt cẩn thận để vào trong hầm, đương Hướng Ngưng Hoa đem cuối cùng một khối khắc lấy tiên thư, Nhân tộc anh liệt, 503,663 hào bia đá nhẹ nhàng đứng ở trước bộ phận, đương Tần Uyển chụp lên cuối cùng một nắm cát vàng. Mười người đứng tại mảnh này bị triệt để thanh lý ra cự đại bình nguyên bên trên, quay đầu nhìn lại, là vô biên vô hạn, trang nghiêm phần mộ. Trong không khí kia làm cho người hít thở không thông oán sát khí đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một loại lịch sử bi tráng cùng thê lương. Hơn 500 vạn. Cái này thống kê sơ lược ra số lượng, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng, để bọn hắn đối với thượng cổ trận kia vạn tộc đại chiến thảm liệt, có càng có tượng, khắc sâu hơn nhận biết. Cố Huyên dẫn đầu đám người, mặt hướng mảnh này to lớn mộ viên, không mình hành lễ, trang nghiêm hai điếu. Chư vị tiền bối, nghỉ ngơi đi. Nhân tộc, vĩnh viễn nghi ngờ niệm tình các ngươi. Cố Huyên trầm giọng mở miệng, lấy ra túi rượu, đem bên trong thuần hương rượu đế chậm rãi chiếu xuống địa, lấy tế anh linh. Ngay tại rượu dịch rót vào bùn đất sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Bốn phía hư giữa không trung, kia lưu lại cuối cùng vẻ bi thương chi ý bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành vô số phong quang, thoải mái, vui mừng, cười to thanh âm. Tiếng cười kia gột rửa lòng người, không còn chút nào nữa vẻ lo lắng. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ hư ảo, từ nhàn nhạt bạch quang ngưng tụ mà thành khô lâu hư ảnh, từ lớn nhất tòa kia phần mộ trên không chậm rãi hiện hiện. Nó đối Cố Huyên mười người, trịnh trọng ôm quyền, thật sâu vái chào. Sau đó, khô lâu hư ảnh nhấc vung tay lên, chín đạo ôn hòa thuần hậu nhạt màu trắng khí tức như là có được linh tính, tinh chuẩn không có vào cao lãng, độ chuẩn chờ chín trong thân thể. Chín người toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần vô cùng, ẩn chứa một loại nào đó cổ lão chiến ý năng lượng dung nhập toàn thân. Lúc trước tiêu hao linh lực trong nháy mắt bổ đầy, tu vi cảnh giới càng là mắt trần có thể thấy củng cố tăng lên, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ đều rõ ràng không ít. Mà cuối cùng một đạo, thì là một đạo dị thường lóa mắt, thuần túy kim sắc quang mang, như là mặt trời nhỏ trong nháy mắt bắn vào Cố Huyên mi tâm thức hải. Cố Huyên chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh lương hài lòng, vô cùng thư sướng. Trong đầu tự nhiên hiện ra cái này 20 ngày đến, hắn dẫn đầu đám người phân biệt hải cốt, đào hố lập địa, vùi lấp an táng mỗi một cái hình tượng, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Đồng thời, một loại minh ngộ tự nhiên xông lên đầu, biết muốn để tiên liệt nghỉ ngơi, là biết, nói ra bạch cốt không thắng tận, thế không rời núi này là nói, 20 ngày kiên trì không ngừng, tự tay hoàn thành đây hết thảy, là đi. Biết, nói được, ba hoàn mỹ thống nhất, không có chút nào trì trệ. Một loại chi hành hợp nhất hùng vĩ cảm ngộ ngay tại tâm hắn ở giữa cấp tốc cấp ủ, thành hình. Và anh, Cố Huyên khí tức quanh người không bị khống chế bắt đầu kịch liệt ba động, nhân luân chi khí phóng lên tận trời, dẫn động bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, thậm chí ẩn ẩn có thiên địa chính khí hiện lên dị tượng. Hắn đúng là muốn tại lúc này, tạ từ cái này chi hành hợp nhất đốn ngộ, dẫn động thiên địa cộng minh, đột phá tới thái hư cảnh. Cố Minh muốn đột phá. Đám người vừa mừng vừa sợ, vội vàng thối lui một khoảng cách, vì đó hộ pháp, trong lòng đều vì Cố Huyên cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, ngay tại Cố Huyên đột phá khí thế đạt đến đỉnh điểm, sắp gõ mở thái hư cảnh đại môn một sát na kia, hưu, một đạo nhỏ bé lại vô cùng sáng chói, phản phất từ thuần túy quy tắc ngưng tụ mà thành sáng kim sắc quang nhận, không có dấu hiệu nào từ sâu trong hư không đánh tới, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Cố Huyên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia đạo kim sắc quang nhận trong nháy mắt không có vào mi tâm của mình. Hắn trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh tựa hồ có chút đông lúc đích, liếc qua kia xâm nhập kim sắc quang nhận, lập tức lại khôi phục nguyên trạng, phản phất không chuyện phát sinh. Mà kia sáng kia lưới đao xâm nhập về sau, cũng không phá hư bất kỳ vật gì, chỉ là như cùng một cái nhất tinh chuẩn áp đao, khe khe chém một cái, liền đem Cố Huyên kia sắp dâng lên mà ra đột phá tình thế ngạnh sinh sinh đánh gãy. Mênh mông linh lực triều tịch như là bị vô hình cự thủ đè xuống, cấp tốc chìm xuống. Cố Huyên khí tức một lần nữa ổn định lại, nhưng cảnh giới, nhưng như cũng dừng lại tại vô tướng cảnh đỉnh phong. Cố công tử, chuyện gì xảy ra? Tạ Đình Phong cái thứ nhất phát giác được không đúng, vội vàng tiến lên hỏi. Đám người cũng xuống tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Cố Huyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hán nội thị tự thân phát hiện cũng không dị dạng, chỉ là thời cơ đột phá bị cưỡng ép bên trong gây mất. Cố Huyên lắc đầu, lông mày cau lại, tấn thăng bị đánh gãy, nguyên nhân không rõ. Nhưng vào lúc này, cái tia đạo từ bạch quang ngưng tụ khô lâu hư ảnh càng lại lần hiện hiện. Nó đầu tiên là nhìn về phía hư không nơi nào đó, trầm mặc hai hơi, phản phất tại cùng tồn tại gì giao lưu. Sau đó, nó chuyển hướng Cố Huyên, cũng không có phẫn nộ, ngược lại giống như là toát ra một loại phức tạp hiểu rõ cùng tán thành. Nó đối hư không nơi xa, cái kia kim sắc quang nhận đến phương hướng, chấm dãi, trịnh trọng không người thi lễ một cái. Làm xong động tác này, khô lâu hư ảnh mới hoàn toàn tiêu tán trên không trung, phản phất hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Vừa rồi đó là vật gì? Là ai tại âm thầm ra tay? Quách Gia Phong vừa sợ vừa giận, đối hư không gầm thét, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Lẽ nào lại như vậy? Dám ám toán Cố Minh, đoạn nhân đạo đồ. Cao Lãng cũng là nổi giận phừng phừng, tay đè lên chuôi kiếm. Tạ Đình Phong cùng Độ Trần tương đối tỉnh táo chút, cẩn thận tra xét Cố Huyên trạng thái. Phát hiện hắn căn cơ vững chắc, cũng không ám thương, chỉ là đột phá bị đánh gãy, kia phần chi hành hợp nhất cảm ngộ tựa hồ cũng lắng động xuống dưới, cũng không biến mất. Cố Minh, nhìn tới, là có tồn tại gì, không hy vọng ngươi bây giờ đột phá. Tạ Đình Phong suy đoán nói, ngữ khí mang theo nghi hoặc, nhưng này khô lâu tiền bối sau cùng phản ứng, lại tựa hồ cũng không phải là ác ý. Độ Trần cũng trầm ngâm nói, A Di Đà Phật. Kim Quang kia mặc dù đánh gãy đột phá, nhưng lại không bị thương củng cố công tử căn bản, ngược lại, giống như là một loại phong ấn hoặc trì hoãn, mà lại khô lâu tiền bối tựa hồ biết được cũng tán thành đạo kim quang kia nơi phát ra. Cố Huyên cảm thụ được thể nội lắng động kia phần chi hành hợp nhất minh ngộ, mặc dù tiếc nuối, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Kia sáng kia lưới đao sát thực không mang theo ác ý, thậm chí Khô Lâu tiền bối cuối cùng kia đối lấy hư không hành lễ động tác, rõ ràng giống như là công nhận kia hung thủ hành vi.
Không sao.
Cố Uyên đè xuống trong lòng gợn sóng, điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt một lần nữa lộ ra tiêu dung, mặc dù tấn thăng bị đánh gãy, nhưng chi hành hợp nhất lĩnh ngộ vẫn còn, tại ta mà nói đã là tu mạch khổng lồ. Tu vi cảnh giới, sớm muộn sẽ nước chảy thành sông. Có lẽ, thật thời cơ chưa đến đi. Hắn nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, mượn mọi người cắt luôn, tranh thủ đến tiếp sau tìm tới tốt hơn đột phá thời cơ. Đi thôi, hạ một chỗ còn đang chờ chúng ta. Gặp Cố Uyên như thế rộng rãi, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng đều đối kia thần bí kim sắc quang nhận cùng phía sau tồn tại, lưu lại thật sâu nghi vấn. Đội ngũ lần nữa lên đường, xuyên qua mảnh này đã yên lặng tường hòa to lớn mộ viên, tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Chương 496, Bồ Tát chương 496, Bồ Tát vượt qua hải cốt chi địa cuối cùng một cái ngọn núi, một đầu hoang vu quanh có con đường hướng kéo dài xuống. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ dày đặc làm cho người khác buồn nôn dị sắt máu tanh mùi vị. Càng đi về phía trước, mùi càng phát ra nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, áp bách lấy người giác quan. Cuối con đường, cảnh tượng rộng mở trong sáng, nhưng cũng để người tê cả da đầu. Một mảnh nhìn không thấy bờ sền sệt tinh hồng hồ nước chặn đường đi. Nước hồ như là ngưng kết huyết dịch, tản ra ngập trời sát khí. Mặt hồ bình tĩnh đến quỷ dị, ngẫu nhiên có to lớn bọt khí từ chỗ sâu toát ra, vỡ tan, mang theo từng vòng gợn sóng cùng càng dày đặc mùi máu tươi. Ông trời ơi, cái này không phải hồ, cái này nên gọi huyết hải đi. Quách Gia Phong tắc lưỡi sợ hãi thán phục, bị cái này kinh khủng cảnh tượng rung động. Cố công tử, cái này, ngươi có biện pháp quá khứ sao? Tôn Võ không vô ý thức nhìn về phía đội ngũ chủ tâm cốt, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Cố Uyên. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc, đây là đạo thứ hai cửa ải, huyết hồ. Tư liệu ghi chép, trong hồ không chỉ có sát khí cực nặng, dễ sinh tà ma, bộ phận khu vực càng khắc thường hơn thường trọng lực cùng lực hút. Một khi trượt chân rơi vào, nước hồ có cực mạnh tính ăn mòn, mười hơi bên trong nếu không có cứu viện, thái hư cảnh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn chậm rãi đi đến bên hồ, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia tinh thuần linh lực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào mặt hồ. Tư, linh lực vừa tiếp xúc mặt hồ, liền như là giọt nước rơi vào lăn dầu, trong nháy mắt bị nhiễm lên từng tia hắc khí, phát ra rất nhỏ tiếng hụ thực vang, kia nô ra linh lực sợi tơ cấp tốc trở nên ảm đạm. Cố Uyên thu tay lại, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một cỗ âm lãnh sát khí, bị hắn vận chuyển công pháp tùy tiện hóa đi. Sát khí quả nhiên nồng đậm, đã gần đến hồ thực chất, lâu dài tích lũy, tất sinh đại hùng chi vận. Cố Uyên khẳng định. Hắn đứng người lên, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân lôi sáng long lánh. Thần lôi chu ma, sắc. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một tòa từ sáng chói lôi đỉnh tạo thành phức tạp trận pháp đột nhiên hiện ra, tản mát ra chí dương chí cương phá tà khí tức. Trận pháp xoay chậm chậm, lập tức đống nhiên đè xuống, vô thanh vô tức không có vào kia sền sệt máu trong hồ. Sau một khắc, ầm ầm, bình tĩnh huyết hồ phảng phất bị đầu nhập vào nung đỏ bàn ủi, dưới mặt hồ đống nhiên bộc phát ra vô số đạo chói mắt điện xà. Lôi quang tại huyết thủy bên trong điên cuồng tán loạn, phát ra trầm muộn oanh minh. Đại lượng ô chọc bọt khí cuồn cuộn nổ tung, từng sợi khói đen như là bị thiêu đốt ố bế, không ngừng từ mặt hồ phiêu tán mà ra. Nguyên bản làm cho người hít thở không thông huyết tinh sát khí bên trong, lẫn vào một tia lôi đỉnh tịnh hóa sau mùi khét lẹn. Lôi đỉnh chi lực cùng huyết hồ sát khí kịch liệt đối kháng, kéo dài đến thời gian một nén nhang, trong hồ điện quang mới dần dần chìm xuống. Mặc dù nước hồ vẫn như cũ tinh hồng, nhưng này cố bức người tà dị cảm giác tựa hồ giảm bớt một tia. Cố Uyên quan sát một lát sau, trong lòng đã có lập kế hoạch, quay người an bài nói, hồ này sát khí căn nguyên thâm hậu, không phải nhất thời có thể trừ sạch, cần lấy trận pháp tiếp tục tịnh hóa. Tạ Minh, ngươi tinh thông đạo gia phù lục, mời ngươi cùng Độ Trần đại sư cùng nhau tại bên bờ bố trí trấn tà pháp trận, áp chế trong hồ khả năng sinh sôi tà ma, vững chắc xung quanh khí trạng. Quách Minh, ngươi quét ra trận pháp truyền thừa cũng là bất phàm, mời theo ta cùng nhau bố trí cựu tiêu địch sát đại trận, cần mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, tiếp tục tịnh hóa trong hồ sát khí. Còn lại chư vị, mời bảo vệ tà hữu, cũng lấy tự thân linh lực rót vào trong pháp khí bên trong, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, hoặc hiệp trợ vững chắc trận pháp. Chúng ta thay phiên phòng thủ, không đoạn tuyệt trận pháp vận chuyển. Như hết thảy thuận lợi, dự tính 3 ngày, ứng có thể đem trong hồ này sát khí hóa đi 7-8 phần, đến lúc đó nước hồ uy hiếp đem đại giảm, chúng ta liền có thể an toàn bay qua. Tốt. Đám người tề thanh đáp ứng, đối với Cố Uyên an bài hào không dị nghị. Quách Gia Phong nghe đến điểm danh, mừng rỡ, lập tức tiến lên. Bên cạnh Trương Mặc Nghiễn thấy thế, nhịn không được cười trêu chọc nói, Quách sư huynh, lần này thế nhưng là ngươi Quách gia trận pháp truyền thừa rực rỡ hào quang thời điểm cũng đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Quách Gia Phong mặt mo đỏ ửng, nhớ tới trước đó bị Cố Uyên các loại đơn giản thô bạo phương pháp phá phòng kinh lịch, trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn chồn. Nhà mình kia nhìn như phức tạp tinh diệu truyền thừa, tại Cố Uyên trước mặt giống như luôn có điểm không đáng chú ý, nhưng hắn trên miệng lại không chịu thua, nhắm mắt nói, yên tâm, ta Quách gia trận pháp há lại bình thường. Định phụ tá Cố Minh, mã đáo thành công. Cao Lãng, Tôn Võ không bọn người nghe vậy, đều là ăn ý trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra một tia ta hiểu ngươi đồng tình tiêu dung. Bọn hắn làm sao chưa từng có tương tự phá phòng kinh lịch? Kế hoạch đã định, đám người lập tức hành động. Tạ Đình Phong cùng Độ Trần liên thủ, lấy phụ lục cùng Phật Châu làm cơ sở, bày ra đạo gia cùng Phật môn kết hợp trấn tà kết giới. Kim quang cùng thanh quang xen lẫn, bao phủ bờ hồ, khiến cho kia bước lên huyết hồ đều tựa hồ an tĩnh mấy phần. Cố Uyên thì cùng Quách Gia Phong bắt đầu bố trí cỡ lớn tịnh hóa trận pháp. Cố Uyên chủ đạo trận nhãn hoạch tâm cùng năng lượng dẫn đạo, Quách Gia Phong thì phụ trách lấy ra truyền học thức hoàn thiện trận pháp kết cấu, vững chắc tiết điểm. Quá trình bên trong, Quách Gia Phong lần nữa bị Cố Uyên kia nhìn như tùy ý kỳ thực trực chỉ bản chất bày trận thủ pháp rung động. Rất nhiều hắn khổ tư không hiểu được chỗ khó, tại Cố Uyên trong tay thường thường hạ bút thành văn, tùy tiện hóa giải, để hắn không thể không tâm phục khẩu phục. Trận pháp thành hình, dẫn động cựu thiên thần lôi chi lực, hóa thành một đạo cự đại cột sáng tiếp tục đánh vào giữa hồ. Những người còn lại thì đều cầm pháp khí, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào phụ trợ trận nhãn. Tiếp xuống 3 ngày, thiên hồ tiếng sấm rền rĩ, kim quang không thôi. Sát khí cùng lôi đỉnh, Phật đạo thanh thánh chi lực không đoạn giao phong, huyết hồ nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần ít đi. Kia sền sệt cảm giác cũng tại giảm xuống, tản ra khí tức không còn như vậy làm cho người ngạt thở. Ngày thứ 3 chạm vào tối, huyết hồ đã trở nên thanh tịnh rất nhiều, mặc dù vẫn hiện ra đỏ nhạt, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy đáy hồ. Kia có dị thường trọng lực cùng tính ăn mòn cũng cơ hồ không cảm ứng được. Được rồi, Cố Uyên cảm giác một lát sau, hạ lệnh thu trận. 10 người ngự không mà lên, cẩn thận từng ly từng tí bay qua mảnh này đã từng kinh khủng huyết hồ. Nước hồ bình tĩnh, lại không cái gì dị động. Bất quá thời gian qua một lát, đám người liền bình yên đến bờ bên kia. Quay đầu nhìn lại, huyết hồ vẫn như cũ, nhưng uy hiếp đã trừ. Đám người đối Cố Uyên thủ đoạn đã là bội phục sắt đất. Tiếp tục tiến lên bất quá vài dặm, một tòa cao vút trong mây Phật tháp thình lình đứng sừng sững ở hơi có vẻ hoang vu đại địa bên trên. Phật tháp toàn thân từ một loại nào đó ôn nhuận đá bạch ngọc xây thành, thân tháp tản ra nhu hòa mà thuần túy kỳ quang, phản âm ẩn ẩn, cùng bên mình hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng lại tự mang một cỗ trấn áp hết thể trang nghiêm khí tượng. Đây là Phật tháp. Đám người kinh ngạc, trong tư liệu cũng không đề cập nơi đây có như thế kiến trúc. Cẩn thận đi vào trong tháp, chỉ gặp nội bộ không gian rộng lớn, mái vòm khảm nạm lấy to lớn dạ minh châu, đem trong tháp chiếu lên sáng như ban ngày. Bốn phía vách tường cũng không phải là Phật tượng phù điêu, mà là từng dãy chỉnh tề giá sách. Phía trên trưng bày lấy vô số ngọc giản, bối diệp kinh thư, tản ra tường hòa mà thánh khiết quang huy. Trong tháp chính giữa cũng không phải là Phật tượng, mà là một tôn khuôn mặt từ bi, tay kết pháp ấn Bồ Tát trang ngọc, dáng vẻ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Độ Trần vừa vào tháp này, liền cảm thấy toàn thân Phật lực tự hành vận chuyển, thư sướng vô cùng. Cảm nhận được kia tinh thuần thật lớn Phật môn khí tức, hắn kìm lòng không đặng vì sát xuống, cùng kính hành lễ. Cố Uyên quan sát đến kia Bồ Tát trang ngọc, cảm nhận được ẩn chứa trong đó một sợi yêu ớt lại tinh khiết ý niệm, mở miệng nói, đây là Bồ Tát lưu lại pháp thân hoặc ý niệm, có lẽ cần lấy tinh thuần Phật lực mới có thể tỉnh lại. Độ Trần nghe vậy, cung kính tiến lên, khoanh chân ngồi tại tượng Bồ Tát trước, tay bấm Phật ấn, trong miệng ngâm tụng tối nghĩa thâm ảo Phật kinh, tinh thuần Phật lực như là như suối chảy chậm rãi rót vào trạm ngọc bên trong. Theo Phật lực rót vào, Bồ Tát trạm ngọc quang mang thiệp thịnh, cuối cùng, một đạo hơi có vẻ hư ảo, từ lưu hỏa kim quang ngưng tụ mà thành Bồ Tát hư ảnh, từ trạm ngọc bên trên nổi lên. Nàng khuôn mặt từ bi, ánh mắt tràn ngập trí tuệ, chậm rãi mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà tường hòa, ung dung và năm, cuối cùng cũng có Phật tử đến tận đây. Dị tộc chấp niệm đã bị Phật pháp độ hóa, bình tĩnh lại. Ta chính là Chí Hiển, tại đây đợi người hữu duyên, truyền thừa ta Phật môn chính pháp, phát dương thế gian, phổ độ chúng sinh. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, trên người Độ Trần dừng lại chốc lát, nhẹ gật đầu, hiển nhiên tán thành Phật tính căn cơ. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi trên người Cố Uyên lúc, cũng lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Quái thai, ngươi cũng không phải là người trong Phật môn, quanh thân cũng không Phật lực căn cơ, vì sao? Ta lại ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ càng mênh mông hơn, gần như đạo bao dung khí tức, thậm chí còn có cực tinh tâm đan đạo vật bị. Chí Hiền Bồ Tát hư ảnh có vẻ hơi hoang mang, tiểu hữu, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, càng có đại tuệ dễ. Nhưng nguyện quy y ngã Phật, nhận ta y bát. Nơi đây kinh tạng, chính là trí cao Phật pháp, có thể trợ ngươi thẳng tới Bồ Đề bị ngạn. Độ Trấn nghe vậy, trên mặt cũng không có chút nào ghen ghét, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt mang theo chờ mong. Hắn thấy, Cố Uyên tâm tính, trí tuệ, thủ đoạn đều viễn siêu thường nhân, nếu có Phật duyên, tất thành nhất đại thánh tăng. Chương 497, chân luôn chương 497, chân luôn Cố Uyên lại mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ nói, vãn bối Cố Uyên, đa tạ Bồ Tát hậu ái. Nhưng vãn bối đã có tu hành chi đạo, tâm trí đã định. Phật môn truyền thừa tinh thâm ảo diệu, đương từ chân chính có Phật tính, có chi đến đạo này người kế thừa, phương có thể phát dương quang đại, vì nhân tộc tranh được tiên cơ. Vãn bối không dám ngấp nghé. Chí Hiền Bồ Tát hư ảnh ngay vậy, trong mắt vẻ hân thường càng đậm, không mộ trí cao truyền thừa, tâm trí kiên định, càng hiểu đại nghĩa. Tiểu hữu, ngươi chi tâm tính, càng thêm khó được. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta càng cảm thấy tiếc hận. Nhập ta Phật môn, cũng không phải là vứt bỏ ngươi chi đạo, mà là trăm sông đổ về một biển, thành tựu Phật đà chính quả, chính là nhân tộc chi đại hạnh, mong rằng nghĩ lại. Cố Uyên lắc đầu, ngữ khí ôn hòa lại kiên định lạ thường. Bồ Tát, nếu ta đón lấy truyền thừa, ngày khác đứng trước lưỡng nan, là dốc sức phát dương Phật pháp, vẫn là tinh nghiên đan đạo lấy tế thế người, là phổ độ chúng sinh, còn là khoái ý ân cứu. Trong lòng có lo lắng cùng lựa chọn, ngược lại không đẹp. Không bằng từ Độ Trần đại sư kế thừa, ngày khác ta như cần Phật pháp tương trợ, cũng có thể tìm đại sư luận bàn tình giáo. Như thế, há không càng thỏa? Chí Hiền Bồ Tát hư ảnh nhìn xem Cố Uyên thanh tịnh ánh mắt kiên định, trầm mặc một lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, ai? Duyên phận như thế, không thể cưỡng cầu. Tiểu hữu thấy, lại so ta càng thêm thông thấu. Thôi, thôi. Nàng ánh mắt chuyển hướng Độ Trần, Phật tử, ngươi Phật căn đâm sâu vào, tâm tính thuần lương, hôm nay liền nhận này nhân quả, nhìn ngươi siêng năng tu trì, phát dương Phật pháp, chớ phụ ta cùng vị tiểu hữu này kỳ hạn hứa. Độ Trần mạnh nén xuống kích động trong lòng, cung kính dập đầu, đệ tử Độ Trần, tất không phụ Bồ Tát nhờ vả, không phụ Cố công tử thành toàn tri ân. Chí Hiền Bồ Tát hư ảnh gật đầu, hóa thành một đạo thuần túy kim sắc Phật quang, mang theo vô số kinh văn ký hiệu, tràn vào Độ Trần mi tâm. Độ Trần quanh thân lập tức Phật quang đại thịnh, phân sướng trận trận, khí tức liên tục tăng lên, lâm vào cấp độ sâu cảm ngộ cùng tiếp thu bên trong. Trong tháp trên giá sách những cái kia kinh thư ngọc giản cũng hóa thành đạo đạo lưu quang, bay vào Độ Trần chứa vật pháp bảo bên trong. Thật lâu, Phật quang dần dần nghỉ, Độ Trần mở hai mắt ra, trong mắt trí tuệ quang mang lưu chuyển, hiển nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn đứng dậy, chuyện thứ nhất chính là đi đến Cố Uyên trước mặt, chắp tay trước ngực, thật sâu bái chào, "Cố công tử quên mình vì người, đức hạnh nặng nề, bần tăng bái tạ. Nay ân, độ Trần cùng Phật môn, vĩnh chí không quên." Còn lại đám người nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt cũng tràn đầy từ đáy lòng kính trọng. Đối mặt chí cao truyền thừa dụ hoặc, có thể như thế thanh tỉnh cũng chắp tay nhường cho thích hợp nhất người, phần này tâm tính cùng khí độ, bọn hắn tự hỏi khó mà làm được. Cố Uyên thản nhiên nhận thi lễ, cười nói, "Đại sư nói quá lời, vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài thôi. Chúc mừng đại sư thu hoạch được chân truyền." Hắn đảo mắt đám người, tiếp lấy an bài nói, "Chuyện chỗ này, chúng ta theo kế hoạch, tiếp xuống hướng phương hướng tây bắc tiến lên. Thuận cái phương hướng này, từng cái dò xét cái khác phương vị truyền thừa chi địa. Tư liệu chưa từng ghi chép, chứ không biết đường đi bên nào cũng là cực bất khí, nhưng có lẽ kinh hỉ liền tại phía trước. Toàn bằng Cố huynh an bài." Đám người giờ phút này hào không dị nghị, thể thanh đáp. Đội ngũ chỉnh đốn một lát, liền rời đi tòa này yên tĩnh như cũ Phật tháp, hướng về phương hướng tây bắc, lần nữa bước lên thăm dò con đường. 7 ngày sau, mấy người trải qua hai đạo cửa ải, phong trần mệt mỏi đã tới một chỗ nhìn như bình thường viện lạc trước. Cửa sân của Phật cũng không treo tấm biển, chỉ ở bên cửa một hòn đá xanh bên trên, lấy mạnh mẽ bút lực khắc lấy thư phòng hai chữ. Chữ viết nhìn như tùy ý, lại tự có một cỗ trầm tĩnh bàng bạc khí tức nội luận trong đó, làm người ta nhìn tới liền sinh lòng yên tĩnh. Nơi đây khí tượng bất phàm, lại như thế nội liễm. Nhìn nét chữ này phong cách, cùng quanh mình lưu chuyển yếu ớt khí tức, không phải là thượng cổ văn đế truyền thừa chỗ. Cao Lãng Tử quan sát kỹ về sau, lên tiếng suy đoán nói. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, lập tức cẩn thận cảm ứng, nhao nhao gật đầu tán đồng. Văn đế chi danh, bọn hắn đều có nghe thấy, chính là thời kỳ thượng cổ lấy văn nhập đạo, một lời có thể vì thiên hạ pháp, một chữ nhưng chấn sơn hà nhân vật tuyệt đỉnh. Thầm trên ánh trăng trước, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kia phiến nhìn như phổ thông làm bằng gỗ cửa sân. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, trong môn cảnh tượng đập vào mi mắt. Một đầu bàn đá xanh lát thành đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước, nối thẳng trong viện tòa kia lịch sự tao nhã thư phòng cửa chính. Khe đá ở giữa, rêu xanh mọc thành bụi, lộ ra dấu vết tháng năm. Nhỏ hai bên đường, thúy trúc khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, càng lộ ra trong nội viện thanh lũ cổ phát, phảng phất cùng ngoại giới hỗn loạn triệt để ngăn cách. Đi vào thư phòng, nội bộ không gian so bên ngoài nhìn càng thêm rộng rãi. Khắc hoa cửa gỗ đem ngoại giới sắc trời cắt chém thành pha tạp quang ảnh, chiếu xuống cổ xưa lại sạch sẽ trên sàn nhà. Ba mặt bên tường đều đứng thẳng đội lên trần nhà cổ xưa giá sách, phía trên lít nha lít nhít chất đầy các loại thư tịch, thẻ tre, ngọc sách, tản ra nhàn nhạt mùi mực cùng cũ giấy mùi vị đặc hữu. Cánh bắc gần cửa sổ chỗ, cất đặt lấy một trương rộng lượng bàn đọc sách, phía trên bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ, phảng phất chủ nhân vừa mới rời đi. Mà làm người khác chú ý nhất là bàn đọc sách về sau, kia một đạo đưa lưng về phía đám người, người mặc sám trắng trường bào, tóc hoa dâm thân ảnh. Hắn có chút còn lưng lưng, chính đối mặt phía bắc vách tường, trong tay tựa hồ hoàn hư cầm bút, miệng bên trong càng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, "Khó, khó à." Cho lão phu suy nghĩ lại một chút, viết cái không sai biệt lắm. Ánh mắt của mọi người càng qua thân ảnh của hắn, nhìn về phía kia mặt bức tường. Chỉ gặp trên bức tường, cũng không phải là trang trí, mà là rồng bay phượng múa viết bốn câu châm ngôn. "Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy." Cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá dị tộc cuối cùng không trả. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Mỗi một câu đều phản phất tận chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhất là một câu cuối cùng càng là đại khí bằng bạc, tận chứa hùng vĩ nguyện lực cùng đảm đương, trực tiếp trùng kích lấy tâm thần của mỗi người. Cái này, đây chính là văn đế thủ bút sao? Hứa Ngưng Hoa hít sâu một hơi, từ đáy lòng tán thưởng, không hổ là văn đế. Lời ấy đủ để chiếu rọi vào cổ. Tôn Võ không đánh giá vẫn như cũ đơn giản thô bạo, nhưng trong mắt cũng tràn đầy rung động. Thẩm Nguyệt tò mò thấp giọng hỏi, cái này bốn câu châm ngôn ở đây, hẳn là chính là truyền thừa mấu chốt. Mà thân là thư viện đích truyền chương Mạc Nghiễn, đang học xong cái này nằm câu về sau, sớm đã là ngây ra như phỗng, như là bị lôi đỉnh bổ trúng. Hắn toàn thân run rẩy, bờ môi mấp máy, lặp đi lặp lại mặc niệm lấy kia bốn câu châm ngôn. Nhất là một câu cuối cùng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào trong tâm khảm của hắn. Cái này, tuyệt, thật sự là tuyệt. Cái này há lại chỉ có từng đó là châm ngôn, đây quả thực là chúng ta người đọc sách lập hạ thông thiên đại đạo a. Hắn kích động đến khó mà tự kiềm chế, phản phất thấy được văn đạo trung cực cảnh giới. Nhưng mà, một bên Cố Uyên, giờ phút này nhưng cũng lộ ra cực kỳ hiếm thấy ngốc trệ biểu lộ. Nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này bốn câu châm ngôn, rõ ràng là hắn tại tiên tuyển bí cảnh quặng mỏ trên vách đá, biểu lộ cảm xúc tiện tay viết xuống. Chẳng lẽ, văn đế phân tán thần hồn ở giữa, có thể vượt qua bí cảnh thậm chí bị diện, thành lập được huyền diệu như thế liên hệ. Đem hắn ngày xưa lời nói đều hội tụ ở này. Nửa ngày, Trương Mặc Nghiễn mới từ cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn cả sửa lại một chút y quan, cưỡng chế lấy kích động, tiến lên mấy bước, đối kia đưa lưng về phía đám người văn đế thân ảnh cung kính thở dài, thanh âm mang theo run rẩy, "Hậu thế học sinh, thư viện Trương Mặc Nghiễn, bái kiến văn đế tiền bối." Nhìn thấy tiền bối chân luôn, "Học sinh, học sinh." Hắn lời còn chưa dứt, lại phát hiện kia văn đế thân ảnh vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ, miệng bên trong vẫn là lẩm bẩm biết cái không sai bị lắm. Trương Mặc Nghiễn sững sốt một chút, lập tức hít sâu một hơi, thể nội thuần chính hạo nhiên chính khí bộc phát mà ra, ý đồ lấy đồng nguyên khí tức tỉnh lại tiền bối, "Xin tiền bối tỉnh lại." Thuần hậu hạo nhiên khí như là gió xuân phất qua thư phòng, trên giá sách thư tịch không gió mà bay, phát ra rầm rầm nhẹ vang lên. Nhưng mà, kia văn đế thân ảnh chỉ là có chút dừng lại, lẩm bẩm thanh âm nhỏ một chút, lại vẫn không có quay người, càng không có trả lời, ngược lại giống như là gặp nan để đối vách tường nắm tóc. Cái này, Trương Mặc Nghiễn có chút luống cuống nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên từ ban sơ trong lúc khiếp sợ bình phục lại, thử quan sát kỹ lấy văn đế trạng thái, lại nhìn một chút trên tường bốn câu châm ngôn, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn trầm ngâm nói, xem ra văn đế tiền bối cái này sợi chấp niệm, tựa hồ bị vây ở làm ra có thể so sánh thậm chí siêu việt cái này bốn câu châm ngôn chấp niệm bên trong. Cái này bốn câu, chỉ sợ cũng không phải là văn đế tiền bối bản nhân sở tác. Đám người nghe vậy phải sợ hãi, không phải văn đế sở tác, vậy ai có thể viết ra để văn đế đều cố chấp như thế câu? Chương 498, phá phòng. Chương 498, phá phòng. Cố Uyên tiếp tục phỏng đoán nói, có lẽ chỉ có người có thể ở đây làm ra ý cảnh, cách cục đủ để so sánh cái này bốn câu châm ngôn, mới có thể đánh vỡ phần này chấp niệm, chân chính tỉnh lại tiền bối, thu hoạch được truyền thừa. Cái này suy đoán để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Làm ra so sánh cái này bốn câu châm ngôn, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngay cả văn đế bản tôn chấp niệm đều bị nhốt rồi. Trương Mặc Nghiễn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn tự xưng là tài hoa hơn người, quen đọc sách thánh hiền. Nhưng đối mặt cái này bốn câu như là thiên hiến châm ngôn, hắn chỉ cảm thấy tự thân sở học tái nhận bất lực. Cuối cùng một sinh chi lực, chỉ sợ ngay cả trong đó một câu ý cảnh đều khó mà chạm đến, chớ nói chi là làm ra sánh ngang. Cao Lãng vô vô bờ vai của hắn, an ủi, Trương sư đệ, hết sức là đủ. Như thực sự không được, có lẽ truyền thừa cùng này vô duyên, chúng ta liền đi thăm dò chỗ tiếp theo bí cảnh cũng tốt. Trương Mặc Nghiễn lại bỗng nhiên lắc đầu, hai mắt thậm chí có chút xích hồng, kia là văn nhân lâm vào cực đoan cố chấp trạng thái, không được, làm không được. Đừng nói ta, chính là đem học cung viện trưởng, chư vị đại nho tất cả đều gọi tới, cuối cùng thư viện chi lực cũng chưa chắc có thể lại viết ra một câu dạng này. Đây là có 102, là đỉnh phong. Hậu nhân chỉ có thể ngưỡng vọng, như thế nào siêu việt? Hắn cơ hồ muốn hỏng mất, truyền thừa đang ở trước mắt, lại bởi vì một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành mà ngăn cách, loại thống khổ này khó nói lên lời. Cố công tử, ngươi có biện pháp không? Hứa Ngưng Hoa nhìn xem Cố Uyên, vô ý thức hỏi. Mặc dù cảm thấy yêu cầu này quá mức không hợp thói thường, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Cố Uyên có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Trương Mặc Nghiễn nghe vậy, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọ cỏ, mãnh nhìn về phía Cố Uyên, nhưng lập tức lại chán nản lắc đầu. Cố Minh mặc dù không phải người thường, nhưng đây là văn đạo sự tình, thiên hạ văn chương ra thư viện, nếu ta thư viện đều không được. Ai? Niềm yêu ngạo của hắn để hắn không thể tin được ngoại nhân có thể tại văn đạo bên trên siêu việt thư viện tích lũy. Cố Uyên nhìn xem trên tường kia quen thuộc câu, lại nhìn một chút thống khổ bức tóc Trương Mặc Nghiễn, cùng kia lâm vào hỗn độn chấp niệm văn đế bóng lưng, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật cũng không phải là không thể biết, chỉ là lo lắng, nếu do ta biết dưới, sẽ hay không đoạt vốn nên thuộc về thư viện truyền thừa. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là bình mà sấm sét, nổ tất cả mọi người kinh ngạc. Trương Mặc Nghiễn đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn xoe, giống như là nghe được thế gian nhất hoang đường nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể biết đoạt truyền thừa? Hắn cơ hồ muốn chọc giận cười, Cố Minh, giờ phút này há lại nói đùa thời điểm? Ngươi nếu thật có thể viết ra so sánh cái này bốn câu châm ngôn, cái này truyền thừa ngươi cứ việc cầm đi. Ta Trương Mặc Nghiễn tuyệt không nửa câu oán hận, chỉ sợ là đó căn bản là chuyện không có thể. Hắn căn bản không tin, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Một cái đang đạo võ đạo tuyệt đỉnh ra hỏa, còn có thể văn đạo bên trên làm ra để văn đế chấp niệm đều công nhận kinh thế ngữ điệu, tuyệt đối không thể. Cố Uyên nhìn xem hắn kích động bộ dáng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chậm rãi đi đến tấm kia lớn trước bàn sách, ánh mắt đảo qua trên bàn bút mực giấy nghiên. Hắn nhấc lên chi kia nhìn thường thường không có gì lạ bút lông, tại trong nghiên mực nhẹ nhàng chấm đã no đầy đủ mực nước. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tay của hắn, trong thư trai tĩnh đến chỉ còn lại tiếng hít thở. Cố Uyên ngưng thần tĩnh khí, trong đầu hiện ra một cái thế giới khác trí tuệ kết tinh. Hắn mua bút đặt bút, bút đầu long xà, từng cái cứng cáp hữu lực, ẩn chứa đạo vận văn tự sôi nổi trên giấy. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Hai hàng chữ viết xong, cái cuối cùng vật chữ đầu bút lông thu nạp sát na, ông. Cả trương giấy tuyên đống nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt kim sắc quang mang. Bàng bạc bên ngông văn khí như là như thực chất phóng lên tận trời, thậm chí dẫn động trên giá sách vạn quyển sách tịch của mình. Kia tinh thuần mà hùng vĩ ý niệm, không chút nào kém hơn trên tường kia bốn câu châm ngôn, thậm chí càng thêm cổ phát hạo nhiên. Càng thân kỳ lạ, cái này tân sinh văn khí cũng không cùng trên tường bốn câu tranh nhau phát sáng, mà là như là trăm sông đổ về một biển ôn hòa cuốn lên văn đế kia hư ảo thân ảnh, chậm rãi rót vào trong đó. Kia nguyên bản nói liên miên lại nhải, lâm vào hỗn độn văn đế thân ảnh run lên bần bật. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người lại. Cặp kia nguyên bản trống rông đôi mắt, giờ phút này tràn đầy chấn kinh, cuồng hỉ, cùng hiểu thanh minh. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bàn bên trên kia hai hàng mực mới chưa khô chữ, bờ môi run rẩy, lặp đi lặp lại ngâm tụng, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn. Quân tử lấy hậu đức tái vật. Tốt, tốt, tốt. Không ngừng vươn lên. Hậu đức tái vật, bát tự chân ôn, là đủ, là đủ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt lại không hỗn độn, chỉ còn lại vô cùng thưởng thức và kích động. Rượu quá thay, rượu quá thay a. Trương Mặc Nghiễn sớm đã hóa đá tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, con mắt chừng đến cơ hồ muốn nứt mở, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong đầu hắn ông tác hưởng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn. Thật, thật viết ra rồi, không chỉ có viết ra còn, con mẹ nó như thế rung động, không ngừng vươn lên. Hậu đức tái vật, cái này. Cái này, hắn cảm giác mình văn tâm, sự yêu ngạo của mình cổ đọc 20 năm tất cả tín niệm, tại thời khắc này bị đánh đến vỡ nát. Mình trầm tư suy nghĩ gần như sụp đổ, người ta tiện tay hai câu, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Phá phòng. Triệt triệt để phá phòng. Nguyên lai thằng hề đúng là chúng ta. Cố Uyên để bút xuống, đối đã thanh tỉnh văn đế, bình tĩnh không mình hành lễ, văn bối Cố Uyên, gặp qua văn đế tiền bối. Văn đế hư ảnh kích động hư đỡ một chút, không cần đa lễ, tiểu hữu. Mau mau xin đứng lên. Chúng ta đây coi như là lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Đám người lần nữa giật mình, ánh mắt kinh nghi bất định tại Cố Uyên cùng văn đế ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Bọn hắn, thật gặp qua. Cố Uyên trong lòng tuy có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, tiền bối nhận ra văn bối. Hẳn là, tiền bối thần niệm, cho dù tại khác biệt bí cảnh thậm chí bị diện, cũng có thể tương liên. Đúng là như thế. Văn đế bước dâu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng dư vị, tiểu hữu ngày xưa tại kia quặng mỏ vách đá lưu lại chi ngôn, cùng về sau đối lao phu lời nói, lao phu cái này sợi chấp niệm đều có cảm giác, phẩm vị đến nay, càng cảm giác sâu sắc khắc sâu, bên mông bằng bạc. Vốn cho rằng kia đã là có một không hai, không nghĩ tới. Không nghĩ tới tiểu hữu hôm nay lại vẫn có thể viết ra không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật như vậy kinh thế ngữ điệu. Tiểu hữu chi tài, thật sự là sâu như biển sâu vực lớn, không có thể đo lường. Vâng. Văn đế, như là cuối cùng một đạo thiên lôi, hung hăng bổ vào Trương Mặc Nghiễn cùng Cao Lãng, tạ đỉnh phong đám người trên đỉnh đầu. Kia bốn câu. Kia để bọn hắn rung động đến tột đỉnh, để văn đế chấp niệm đều khốn đốn trong đó bốn câu chân luôn. Lại. Vậy mà cũng là Cố Uyên viết. Trương Mặc Nghiễn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan bị hủy diệt tính đả kích. Một cái luyện đan, đánh nhau tiện tay viết ra đồ vật, thành văn đạo đỉnh phong. Thư viện vạn năm truyền thừa, đọc sách đến bắt đầu, đến cùng đang nghiên cứu thứ gì? Hắn cùng tất cả mọi người ở đây, giờ phút này sinh ra trước nay chưa từng có hung hăng chu tình. Đó là một loại siêu việt hâm mộ ghen ghét, thẳng tới sâu trong linh hồn rung động cùng mà mịt. Cố Uyên bị văn đế thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi. Văn bối chỉ là trận có đọc được, lung tung biết. Thiên hạ văn khí, mười đấu đều tại thư viện, văn bối điểm ấy không quan trọng kiến thức, xa kém xa. Trương Mặc Nghiễn. Văn đế lại cười ha ha, càng phát ra thích Cố Uyên phần này khiêm tốn, tiểu hữu không cần quá khiêm tốn. Quá khiêm tốn chính là dối trá. Mới nhìn ngươi đặt bút, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Có phải hay không? Còn có câu hay chưa sách? Hắn ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy chờ mong, như cái đòi hỏi bánh kẹo hải tử. Cố Uyên dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói, thật không có. Văn đế lại không chịu buông qua, chỉ vào trên bàn bút mực, liền một câu. Lại viết một câu cho lão phu đánh giá được chứ? Cố Uyên nhìn xem văn đế kia tha thiết bộ dáng, bật cười lắc đầu, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Chương 499, bội phục chương 499, bội phục hắn lần nữa nhấc bút lên, hơi suy nghĩ một chút, quay người tại kia không ngừng bước lên, hậu đức tái bật phía dưới, lại thêm vào một hàng chữ, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tệ thiên hạ. Chữ thành, văn ký lần nữa phun trào, mặc dù không kịp trước hai câu như vậy bàng bạc sơ hiện, lại tăng thêm một phần hòa hợp thông thấu trí tuệ cùng ý chí. Văn đế nhìn chằm chằm cái này mới một câu, nhìn thật lâu, lặp đi lặp lại nhấm ướt, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng thở dài một tiếng. Tốt một cái nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tệ thiên hạ. Tiến thôi có theo, lòng mang thiên hạ. Tiểu hữu, ngươi văn cốt tự nhiên, linh tính tự thành vũ trụ. Ngươi thật rất thích hợp tu ta văn đạo. Hắn cảm xúc kích động, lần nữa chuyện xưa nhắc lại, ngựa khí vô cùng trịnh trọng. Tiểu hữu, ta đem nơi đây tất cả chuyển thừa đều cho ngươi. Ta nhưng khẳng định, bằng ngươi chi tài tình ngộ tính, văn đạo trường đế tuyệt không đáng kể. Thậm chí nhưng siêu việt với ta. Ngươi nhưng nguyện nhận ta chi đạo thống. Cố Uyên đối mặt văn đế nóng bỏng mà trịnh trọng mời, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn lần nữa không người, ngữ khí ôn hòa lại không thể nghi ngờ, văn bối đa tạ tiền bối hậu ái. Nhưng văn bối chi không ở chỗ này, tâm hướng đan đạo cùng tự thân tu hành, thực vô tâm truyền công văn đạo. Như thế chí cao truyền thừa, còn xin tiền bối khác chọn chân chính có chí đến đạo này thí sinh thích hợp. Văn đế hư ảnh nhìn chăm chú lên hắn, mang theo một tia không hiểu cùng tiếc hận quên nhủ, tiểu hữu, ngươi có biết, ngươi như tiếp nhận truyền thừa, thụ nơi đây mênh mông văn khí rèn luyện linh thức, đối ngươi trước mắt tu hành cũng rất có ích lợi, căn cơ đem càng thêm vững chắc. Lấy thân ngươi phụ chi bàng bạc văn vận, như nhập văn đạo, thành tôn chứng đế bất quá mấy năm trở lại đây. Tiền đồ bất khả hạn lượng, làm gì bỏ gần tìm xa, chấp nhất tại cái khác. Cố Uyên có thể cảm nhận được văn đế chân thành cùng quý tài chi tâm, cũng biết rõ cái này chuyển thừa cường đại. Hắn xác thực nhu cầu cấp bách lực lượng lấy ứng đối tương lai kiếp nạn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn rõ ràng hơn đạo tâm của mình chỗ. Tham thì thâm, kiêm tu tuy tốt, lại khả năng phân tán tinh lực, cuối cùng không một tinh thông. Huống chi, đem này chuyển thừa lưu cho giống Trương Mặc Nghiễn dạng này có chí tại văn đạo, tâm tính thuần lương người, đối nhân tộc chỉnh thể tương lai có lẽ càng thêm có lợi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía văn đế, lần thứ ba kiên định lắc đầu. Tiền bối hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Nhưng thiên địa văn vật đều có kỳ chủ, cũng đều có duyên phận. Nơi đây văn đạo truyền thừa chính là thiên hạ người đọc sách chi tôi bảo, văn bối không dám chuyên quyền, vẫn là lưu cho chân chính người đọc sách đi. Như thế mới có thể không phụ tiền bối suốt đời tâm huyết, cũng có thể trình độ lớn nhất ánh sáng văn đạo, phúc phận nhân tộc. Văn đế nghe vậy trầm mặt lại, hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu Cố Uyên thân thể, sau lưng hắn thấy được một mảnh mênh mông ngông ngẩn, chính khí phun trào trí tuệ hán hải. Hắn lập tức minh bạch, kẻ này chi văn vận, chi ngộ tính, đã không tầm thường truyền thừa có khả năng trói buộc. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, như Cố Uyên thật nguyện ý dấn thân vào văn đạo, tương lai thành tựu, chỉ sợ thật sẽ siêu việt mình người khai sáng này. Thật lâu, văn đế mới phát ra một tiếng vô cùng phức tạp thở dài, tràn đầy vô tận tiếc hận. Ai? Duyên vậy. Mệnh. Tiểu hữu chi tâm trí cùng tầm mắt, lão phu. bội phục. Nhưng vào lúc này, Cố Uyên khí tức quanh người lần nữa không bị khống chế sóng gió nổi lên, nhân luân chi khí ẩn ẩn hiện hiện. Kia chi hành hợp nhất cảm ngộ cùng mới viết thánh luôn dẫn động văn khí giao hòa, càng lại lần dẫn động đột phá thái hư cảnh thời cơ. Cố Minh lại sắp đột phá rồi. Đám người thấy thế, lại là kinh hỉ lại là im lặng. Cái này đột phá thời cơ tới cũng quá thường xuyên đi. Nhưng mà, ngay tại kia nhân luân chi khí sắp phóng lên tận trời sát na, hưu, một đạo màu vàng kim nhạt từ thuần túy quy tắc ngưng tụ công nhận, lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lần này, nó đúng là từ thư phòng ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động bắn vào, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô cùng tinh chuẩn chạm tại Cố Uyên mi tâm. Phốc, một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, Cố Uyên quanh thân mênh mông khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc bể bại xuống dưới, kia thời cơ đột phá lần nữa bị cưỡng ép đánh gãy. Thao, lại là tên Vương bắt đạn nào âm thầm ra tay. Quách Gia Phong cái thứ nhất sù lông, đối ngoài cửa sổ chửi ầm lên. Hắn thần thức điên cuồng liếc nhìn, lại không thu hoạch được gì. Ngoài cửa sổ mây trôi nước chảy, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cố Uyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc cùng mờ mịt. Lại tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng lúc này, Văn Đế hư ảnh lại là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa hư không, trầm mặt một lát, phản phất tại cùng trong cõi u minh tồn đang tiến hành im ắng giao lưu. Sau đó, hắn lại xoay người, đối kia không có vật gì sâu trong hư không, trịnh trọng chắp tay làm bái chào. Làm xong động tác này, Văn Đế mới nhìn hướng Cố Uyên, ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, cũng không cần phẫn nộ. Lần này đánh gãy, cũng không phải là ác ý. Tiền bối, cuối cùng là vì sao?" Cố Uyên nhịn không được hỏi, liên tiếp tại sắp đột phá lúc bị cưỡng ép đánh gãy, mặc cho dù ai cũng không cách nào bảo trì hoàn toàn bình tĩnh. Văn Đế lắc đầu, ánh mắt trở nên cao thâm mặt chắc, cụ thể nguyên do, lão phu cũng không hiểu rõ lắm. Có lẽ, cùng ngươi tự thân đặc thù mệnh cách, hoặc cùng cái này tiên khư một ít hạch tâm quy tắc có quan hệ. Đáp án, có lẽ liền giấu ở cái này tiên khư chỗ càng sâu, cần chính ngươi đi tìm kiếm. Cố Uyên nghe vậy, lông mày cau lại, trầm ngâm. Hắn hồi tưởng lại hai lần trước bị đánh gãy lúc, Khô Lâu hư ảnh cùng hiện tại Văn Đế phản ứng, bọn hắn đều đối kia xuất thủ tồn đang bày tỏ trình độ nào đó tán thành. Chẳng lẽ cái này thật không phải là chuyện xấu, là một loại bảo hộ, hoặc là nói là một loại cấp độ càng sâu làm nền. Hắn muốn là tâm tính rộng rãi thông thấu người, cẩn thận nội thị, phát hiện tự thân căn cơ xác thực càng phát ra hòa hợp vững chắc, ba lần đánh gãy cũng không lưu hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Kia phần chi hành hợp nhất minh nộ cùng mới viết thánh luôn văn khí thu hoạch đều lắng động dưới đáy lòng, cũng không biến mất. Có lẽ thật thời cơ chưa đến, cần muốn đạt tới một loại nào đó càng hoàn mỹ hơn trạng thái lại đột phá. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn một chút không nhanh dần dần tan đi, thay vào đó là một loại hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Hắn đôi Văn Đế chắp tay nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Nếu như thế, Văn Bối liền không cưỡng cầu nữa, thuận theo tự nhiên đi. Văn Đế gặp Cố Uyên nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm cảnh, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn thân ảnh bắt đầu trở nên có chút hư ảo, hiển nhiên duy trì cái này sợi chấp niệm lực lượng sắp hao hết. Tiểu Hữu, lão phu sắp tiêu tán, cuối cùng có một chuyện cần nhờ. Văn Đế thanh âm trở nên mờ mịt, nếu ngươi ngày sau gặp phải một vị tên là Lý Dịch tu người đọc sách, như hắn tâm tính còn có thể, liền mời Tiểu Hữu đem lão phu còn sót lại viên này Văn Tâm Châu chuyển giao với hắn, cũng coi là ta Văn Đạo lưu lại một sợi truyền thừa chi hỏa. Nói, Văn Đế kia càng thêm hư ảo thân ảnh cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn, ôn nhuận trắng đoán, tản ra nhu hòa mới tức giận hạt châu, chậm rãi rơi vào Cố Uyên lòng bàn tay. Hạt châu trên có khắc một cái nhỏ bé văn chữ, ẩn chứa khổng lồ Văn Đạo tin tức cùng năng lượng. Cố Uyên trịnh trọng thu hồi Văn Tâm Châu, đối Văn Đế tiêu tán địa phương không mình hành lễ, Văn Bối ghi nhớ tiền bối nhờ bà, như gặp Lý Dịch U, tất khảo sát tâm tính, thay chuyển giao. Đến tận đây, Văn Đế truyền thừa sự tình tạm có một kết thúc. Cố Uyên quay người, nhìn về phía vẫn như cũ ở vào chết lặng trạng thái Trương Mặc Nghiễn, mỉm cười, đem trong thư trai những cái kia mênh mông tàng thư, cùng Văn Đế còn sót lại mấy món thư phòng pháp bảo đều lấy ra, đưa tới. Trương Sư Minh, những này điển tịch cùng pháp bảo, tại ta tác dụng không lớn, ngươi lại là bảo vật vô giá. Liền giao cho ngươi đảm bảo lĩnh hội, nhìn ngươi siêng năng tu tập, ngày sau ánh sáng văn đạo. Trương Mặc Nghiễn lăng lăng tiếp nhận những cái kia tản ra mênh mông văn khí điển tịch cùng bảo quang ánh ánh pháp bảo, cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Hắn nhìn xem Cố Uyên kia nụ cười chân thành, hồi tưởng lại mình trước đó ngạo khí cùng chất vấn, lập tức xấu hổ đến tột đỉnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, "Cố Sư Minh, ta đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mặc Nghiễn, định không phụ sư minh tặng cho, không phụ Văn Đế hy vọng." Cố Uyên đem hắn đỡ dậy, cổ vũ vô vô bờ vai của hắn. Đám người rời đi thư phòng, tâm tình khác nhau, nhưng đều đối Cố Uyên ý chí cùng khí độ bội phục sát đất. Chương 500, Hóa Kình chương 500, Hóa Kình tiếp tục hướng phía tây bắc hướng tiến lên 6 ngày, đám người trèo đèo lội suối, rốt cục trèo lên một tòa dị thường cao ngất dốc đứng sân phong. Đỉnh núi phía trên, mây mù lờ lờ, một tòa cổ pháp đạo quan lặng lặng đứng sừng sững ở mây trắng ở giữa, cửa biển phía trên, lấy phiêu giật xuất trần bút pháp viết ba chữ to, Tiêu Giao Xem. Tiêu Giao Xem. Nhìn tên này cùng khí tượng, không phải là thượng cổ đạo tông nào đó vị đại năng truyền thừa chi địa. Cao Lãng đánh giá đạo quán, phòng đoán nói: "Chúng người mừng rỡ, đạo tông truyền thừa đồng dạng không thể coi thường." Bọn hắn cẩn thận đẩy ra cửa quan, đi vào trong đó. Xem bên trong chính điện 10 phần rộng rãi, mặt đất lấy hai màu trắng đen ngọc thạch trải thành một cái cự đại thái cực đồ án, xoay chậm chậm, tản mát ra huyền ảo đạo vận. Ba mặt trên vách tường cũng không phải là tượng thần, mà là vẽ lấy vô số huyền diệu dị thường tu hành đồ phổ, thổ nạp pháp môn cùng thần thông ấn ký, thâm ảo khó hiểu. Mặt phía bắc vách tường thì là một bức to lớn minh họa, miêu tả là Bích Hải Lam Thiên, một đầu cự kính ngay tại dưới biển sâu khoan thai chơi đùa, sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền muốn phá bích mà ra. Trong điện không có một ai, cũng không có bất kỳ cái gì hư ảnh hoặc chấp niệm tồn tại, chỉ có trung ương thái cực đồ chậm rãi vận chuyển, tản ra yên tĩnh trí viễn khí tức. Truyền thừa ở nơi nào? Tôn Võ không gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút. Cố Uyên đánh ra bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại bức kia bắc tường biển sâu du lịch kính bích họa phía trên. Kia cá voi họa đến cực kỳ sinh động, ánh mắt linh động, tràn đầy tự do cùng vui thích. Hắn nhìn một chút, trong bất chi bất giác, tâm thần lại bị kia bích họa hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được một tiếng linh hoạt kỳ ảo xa xăm kinh ca. Trước mắt bích họa đống nhiên sống lại, biển xanh sóng cả phun trào, trời xanh mây trắng giang ra, đầu kia cự kình bùng vẩy lấy bay đuôi, ở trong biển tự do tự tại lan lội, chơi đùa, vẽ lên đầy trời bóng ánh bọt nước. Một cỗ vô cùng tiêu dao, tự tại, vui vẻ ý cảnh đem Cố Uyên triệt để bao khỏa. Sau một khắc, Cố Uyên cảm giác ý thức của mình phảng phất thoát ly thân thể, đầu nhập vào kia bích họa bên trong hải dương, hóa thành một đầu cá voi. Hắn tại lạnh buốt trong nước biển vẫy vùng, cảm thụ được dòng nước xẹt qua làn da xúc cảm, phun ra nuốt vào lấy mênh mông nước biển, cùng bầy cá chơi đùa, đuổi theo cuồng sáng, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Tại loại này cực hạn tiêu dao cùng trong vui sướng, hắn dần dần quên đi phiền não, quên đi sứ mệnh, thậm chí quên đi nguyên bản hình dạng cùng danh tự. Ta là ai? Ta là Cố Uyên. Vẫn là một đầu cá voi. Ý thức dần dần dung nhập mảnh này mênh mông hải dương, cùng thiên địa tự nhiên hợp nhất. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Cố Uyên ý thức chỗ sâu, một điểm linh quang đống nhiên sáng lên. Một loại minh ngộ xông lên đầu, ta là Cố Uyên, cũng là cá voi. Hư cùng thực, sinh cùng tử, vật cùng ta, đều có thể tương hỗ chuyển hóa, bạn không có tuyệt đối giới hạn. Thiên địa vạn vật đều có tính, cũng đều có đạo, hài hòa cùng tồn tại, mới là tự nhiên. Ý niệm tới đây, hắn rộng mở trong sáng, suy nghĩ thông suốt vô cùng. Vâng. Hắn khí tức quanh người lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên. Lần này cũng không phải là đơn giản đột phá, mà là một loại cấp độ càng sâu đạo cảnh thăng hoa. Nhân luân chi khí tràn ngập, cùng trong điện thái cực đạo vận sinh ra mãnh liệt cộng minh, phản phất muốn bước vào một loại đủ vật hài hòa, thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới. Lại muốn đột phá. Lần này giống như không giống. Hứa Ngưng Hoa che miệng kinh hô. Tạ Đình Phong thấy là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ta vẫn chờ Cố huynh chỉ giáo như thế nào cảm ngộ đạo cảnh. Hắn ngược lại tốt, nhìn xem bích họa liền trực tiếp muốn thiên nhân hợp nhất rồi. Trên lệch này cũng quá đả kích người. A Di Đà Phật, Cố công tử tuệ căn sâu đậm, phi thường theo lý thường có thể độ chi. Độ Trần chắp tay trước ngực, từ đấy lòng đất là Cố Uyên cầu phúc. Thời khắc này Cố Uyên đứng tại chỗ, hai mắt khép hở, quanh thân đạo vận lưu chuyển, phản phất cùng toàn bộ tiêu giao xem, cùng phiến thiên địa này đều hòa thành một thể, sắp hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu thuế biến cùng đột phá. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, cái tia đạo đúng là âm hồn bất tán màu vàng kim nhạt quy tắc công nhận, lần nữa chống rồng xuất hiện. Nó vô thanh vô tức, không nhìn hết thể không gian khoảng cách, tinh chuẩn địa, không chút lưu tình lần nữa chém xuống tại Cố Uyên mi tâm phía trên. Ba, một tiếng vang nhỏ, như là ảo ảnh trong mơ vỡ tan. Cố Uyên quanh thân kia huyền diệu hải hòa, sắp dung nhập thiên địa đạo cảnh khí tức bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Nhân luân chi khí cấp tốc tiêu tán, sôi trào linh lực lần nữa chìm xuống. Thái hư cảnh thời cơ, lần thứ ba bị đánh tan. Cố Uyên dài nôn một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thâm thúy, lưu lại một tia đối kia huyền diệu đạo cảnh dư vị, càng nhiều thì là bị đánh gãy sau bình tĩnh cùng suy tư. Cố Minh, ngươi không sao chứ? Cao Lãng lo lắng mà hỏi thăm, đám người cũng đều xông tới, trên mặt viết đầy lo lắng cùng không hiểu. Liên tiếp 3 lần tại đột phá biên giới bị không hiểu đánh gãy, cái này thực sự quá quỷ dị. Cố Uyên lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không sao, cũng không thụ thương. Chỉ là, chính như Văn Đế tiền bối lời nói, cái này nguyên do trong đó, chỉ sợ cần tại cái này tiền khư chỗ sâu tự hành tìm kiếm. Đám người nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng gặp Cố Uyên tâm tính bình ổn, cũng thoáng an tâm. Lúc này, Tạ Đình Phong tiến lên một bước, đối Cố Uyên chỉnh trọng chắc tay, tư thái thả cực thấp, lực khí thậm chí mang tới mấy phần thần cầu. Cố Minh, mới gặp ngươi xem bích họa mà suýt nữa thiên nhân hợp nhất, đạo cảnh lĩnh ngộ làm cho bọn ta theo không kịp. Tha thứ ta mạo muội, xin hỏi Cố Minh, này điện huyền cơ đến tuột cùng ở nơi nào? Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hắn thật sự là bị kích thích, cùng là đạo tông truyền nhân, trên lệch giống như trời vực. Giờ phút này cũng không nói hoài tới mặt mũi, chỉ muốn cầu được một tia cảm ngộ thời cơ. Cố Uyên ánh mắt chuyển hướng mặt phía bắc vết tường. Giờ phút này, kia bích họa đã phát sinh biến hóa, không còn là biển sâu du lịch đỉnh, mà là biến thành một vị thân mang một mạc đạo bào, thần thái lười biếng thoải mái trung niên đạo nhân. Chính tùy ý nằm ngửa tại biển mây ở giữa, cầm trong tay bầu rượu, đối nguyện độc rót, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, lộ ra vô cùng tiêu dao cùng tự tại. Tiêu dao thiên tôn. Cố Uyên nhẹ giọng nói nhỏ, nhận ra bích họa vẽ ra người, chính là thượng cổ đạo tông cự phách một trong. Hắn tâm niệm vừa động, đã minh bạch mới mình kinh lịch trận kia hóa kình hành trình, chỉ sợ sẽ là vị này thiên tôn lưu lại khảo nghiệm cùng truyền thừa thời cơ. Mình kỳ thật đã thông qua được khảo nghiệm, thậm chí dẫn động cấp độ càng sâu càng ngộ, chỉ là hắn nhìn thoáng qua Tạ Đình Phong trong mắt kia phần đối đại đạo chân lý khát vọng cùng thời khắc này khiêm tốn, trầm ngâm một lát, quyết định tắt thành cho hắn. Mình đã không phải chuyên tu đạo pháp, lại kia màu vàng kim nhạt quang nhận nhiều lần đánh gãy, tựa hồ cũng ám chỉ cùng nơi đây truyền thừa vô duyên, cương cầu ngược lại không đẹp. Thế là Cố Uyên cũng không điểm phá mình đã nhận ra thiên tôn, cũng không đề cập mới kinh lịch, chỉ là đối Tạ Đình Phong nói, Tạ huynh nói quá lời, thỉnh giáo không dám nhận, lẫn nhau luận bàn thôi. Nay điện huyền nào đều ở kia bích họa bên trong, Tạ huynh không ngại tinh tâm ngưng thần, nếm thử cùng bích họa ý cảnh tương hợp, có lẽ có đột được. Tạ Đình Phong nghe vậy, như nhặt được chí bảo, lần nữa thật sâu vái chào, đa tạ Cố huynh chỉ điểm. Lập tức đi đến bích họa trước, khoanh chân ngồi xuống, bài trừ tạp niệm, toàn lực vận chuyển tông môn tâm pháp, thần thức chậm rãi mò về kia Tiêu Dao nghỉ ngơi thiên tôn chân dung, cố gắng đi cảm thụ kia phần Tiêu Dao tự tại chân ý. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao nín hơi, không dám đánh nhiễu. Chương 501, nôn nóng chương 501, nôn nóng thời gian từng giờ trôi qua. Tạ Đình Phong cái trán thấm ra mồ hôi dị, cau mày, hiển nhiên cảm ngộ quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Kia bích họa ý cảnh cao xa, nhìn như đơn giản, kỳ thực khó mà bắt giữ thật ủy. Thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua xem đỉnh khe hở, vừa lúc chiếu xuống bích họa phía trên. Tạ Đình Phong thân thể chấn động mạnh một cái, khí tức quanh người cùng kia bích họa đạo vận sinh ra một tia yếu ớt của mình. Hắn cảnh tượng trước mắt biến ảo, phản phất lần nữa thấy được biển xanh sóng cả, một đầu cự kình khoan thai xẹt qua biển sâu. Mà tại kia kình ảnh phía trên, một đạo mơ hồ lại vô cùng tiêu diêu tự tại hư ảnh chính mỉm cười nhìn xem hắn. Xong rồi, Tạ Đình Phong trong lòng cuồng hỉ, đột nhiên mở mắt ra, kích động đứng dậy, đối bích họa không người liền bái, hậu thế đệ tử Tạ Đình Phong, bái kiến Tiêu Dao trời tôn tiền bối. Đám người thấy thế, cũng đội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Chỉ gặp bích họa phía trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, cái kia đạo Tiêu Dao thiên tôn hư ảnh lại chậm rãi ngưng thực, từ bích họa bên trong bước ra một bước, rơi vào trong điện thái cực đồ phía trên. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, phản phất vừa tỉnh ngủ. Tiêu Dao thiên tôn ánh mắt đảo qua đám người, tại Tạ Đình Phong trên thân dừng lại, nhẹ gật đầu, ngựa khí mang theo vài phần lười biếng, "Nô, nộ tính coi như không tệ, có thể chạm đến lão phu lưu lại một tia Tiêu Dao chân ý, miễn cưỡng nhưng truyền ta đạo thống." Tạ Đình Phong nghe vậy, trong lòng càng là kích động, có thể được đến thiên tôn chính miệng tán thành, cái này là bực nào vinh quang. Nhưng mà, Tiêu Dao thiên tôn ánh mắt lại vượt qua hắn, rơi vào hậu phương đứng yên mỉm cười Cố Uyên trên thân, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp tiếc nuối, mở miệng hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi rõ ràng sớm đã nhận ra lão phu, thậm chí kém chút ngay cả đủ vật luận cảnh giới đều tự hành mò tới cánh cửa, vì sao không chịu cùng lão phu gặp nhau, tiếp nhận phần này nhân quả?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tạ Đình Phong trên mặt kích động trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Uyên. "Sớm đã nhận ra, đủ vật luận cánh cửa, kém chút tự hành sở đến." Tin tức này lượng quá lớn, nên đến hắn đầu váng mắt hoa. Cố Uyên đối mặt Thiên Tôn hỏi thăm, thản nhiên tiến lên một bước, hành lễ nói, "Vãn bối Cố Uyên, gặp qua Thiên Tôn, không phải là không muốn gặp nhau, thực là vãn bối sở tu cũng không phải là thuần túy đạo pháp, tâm cũng không chuyên đến đạo này. Lại, hình như có trong cõi u minh quy tắc hạn chế, vãn bối cùng nơi đây chuyển thừa hình như có duyên lại vô duyên, không dám cưỡng cầu, để tránh nhiễm không cần thiết nhân quả, cô phụ Thiên Tôn chân truyền." Tiêu Dao Thiên Tôn nhìn xem Cố Uyên, trong mắt kia tiếc nuối cùng vẻ hân thưởng cơ hồ muốn đầy tràn ra tới, tốt một cái hữu duyên vô duyên, tốt một cái sợ nhiễm nhân quả. "Tiểu tử ngươi, tâm tính chi siêu nhiên thông thấu, căn cơ sự hùng hậu, nội tính chi khủng bố, chính là lão phu vạn năm thấy đệ nhất nhân. Thân phụ như thế bàng bạc văn vận, Phật duyên, thậm chí còn có ngay cả lão phu đều nhìn không thấu đan đạo túc tuệ cùng võ đạo tiềm lực. Nếu không phải..." "Ai?" Hắn nói được nửa câu, tựa hồ nhớ tới cái kia đạo chém xuống thần bí kim sắc quang nhận, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Thôi thôi, xem ra là vị kia tồn tại không muốn ngươi quá sớm nhiễm quá nhiều nhân quả, nhất định phải ngươi tại tự thân trên đường đi đến cực hạn lại nói. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Ta đạo môn cùng ngươi chung quy là hữu duyên vô phận." Hắn lắc đầu, không nhìn nữa Cố Uyên, ngược lại nhìn về phía một mặt một bức, thâm thụ đả kích Tạ Đình Phong, ngựa khí khôi phục trước đó lời biếng, "Tiểu tử, đừng ngẩn người. Ngươi ngộ được mặc dù không kịp tiểu quái vật kia hai thành, nhưng cũng coi như khó được. Ổn định tâm thần, chớ có mơ tưởng xa vời, bảo vệ tốt ngươi đạo tâm của mình, mới là chính độ. Cái này đạo thống, liền cho ngươi đi." Hai thành. Tạ Đình Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực khó chịu, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Mình chịu khổ ba ngày, đạt được tiên tôn coi như không tệ đánh giá, vốn cho rằng đã là khó được. Kết quả, ngay cả Cố Uyên tiện tay cảm ngộ hai thành cũng chưa tới. Phá phòng, triệt triệt để phá phòng. Đạo tâm đều đang run rẩy, nhưng hắn trung quy là đạo tông đích truyền, tâm tính tu vi không tầm thường, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới Cố Uyên trước đó khiêm nhượng cùng chỉ điểm, nhớ tới thiên tôn, người so với người làm người ta tức chết, giữ vững đạo tâm của mình mới trọng yếu nhất. Có thể được truyền thừa, đã là cơ duyên to lớn. Hắn hít sâu mấy hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng phức tạp cảm xúc, cung kính quỳ xuống lại, đệ tử Tạ Đình Phong, Tạ Thiên Tôn ban thượng pháp. Thất siêng năng tu chỉ, làm vinh dự đạo môn. Tiêu Dao Thiên Tôn hài lòng gật đầu, hóa thành một đạo thanh quang, mang theo vô số đạo văn pháp ấn, không có vào Tạ Đình Phong mi tâm. Tạ Đình Phong quanh thân đạo vận lưu chuyển, lâm vào cấp độ sâu tiếp thu bên trong. Thật lâu, hắn tỉnh lại, khí tức trở nên càng thâm thúy hơn nội liễm, đối Cố Uyên thật sâu bái chào, hết thảy đều không nói bên trong. Đám người rời đi Tiêu Dao xem, trở về tiên khư mở đầu chi địa, chuẩn bị hướng cái cuối cùng phương hướng, phía đông bắc xuất phát. Trong đội ngũ, ngoại trừ một mực yên tĩnh đi theo hướng Ngưng Hoa, Cao Lãng, Độ Trần, Tôn Võ Không, Quách Gia Phòng, Trương Mặc Nghiễn, Tạ Đình Phong. Có một cái tính một cái, tất cả đều thể nghiệm qua bị Cố Uyên kia thâm bất khả chắc nội tình cùng thiên phú cả phá phòng tư vị, ánh mắt phức tạp bên trong mang theo triệt để chịu phục. Cùng lúc đó, ngoại giới, Kiếm Minh bên trong đại điện. Các đại danh cửa cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng bên trong mang theo nôn nóng. Cái này đều đi vào sắp 2 tháng, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Ta Đan Minh mấy cái kia cục cưng quý giá nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Đan Minh đại trưởng lão đi qua đi lại, suýt mồ hôi chán. Lư Linh Quân làm chủ nhà, đứng dậy trấn an nói, đại trưởng lão an tâm chớ đổi. Các tông đệ tử đều là nhân trung long vượng, thực lực, tâm tính, trí tuệ đều là nhân tuyển tốt nhất. Hú hồn, ta Kiếm Minh lần này cố ý chuẩn bị triệt thông phủ như thật gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, chắc chắn kích phát phù lục chuyển ra tin tức, không đến mức toàn quân bị diệt. Chia thông phủ. Huyền nữ tông ba trưởng lão sắc mặt tái đi, hẳn là đã có đệ tử vận dụng. Trần Minh Lục trưởng lão nhíu mày chất vấn, Lư Minh chủ, theo lão phu biết, kia tiên khư bí cảnh quy tắc đặc thù, rất nhiều đưa tin thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực, cái này chia thông phủ coi là thật có thể sử dụng. Khí Lâm trưởng lão tương cá con thì nhãn châu xoay động, xen vào nói, Lư Minh chủ, cái này chia thông phủ nghe diệu dụng vô tận, không biết có thể để cho ta khí rừng quan sát một chút phối phương. Giá cả dễ thương lượng. Lư Linh Quân nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tương trưởng lão, này phủ chính là ta Kiếm Minh bí mật bất truyền, như khí rừng nguyện ý cầm tôn này bát hoang phần thiên lô đến đổi, ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Tương cá con lập tức nghẹn lại, ngượng ngùng cười một tiếng, kia thôi được rồi. Bát hoang phần thiên lô thế nhưng là khí rừng chân phái thanh khí một trong. Thư viện sáu hiền giả bên trong một vị lão giả chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm ổn lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm, Lư Minh chủ, thám hiểm đệ tử an nguy can hệ trọng đại, quý phái chia thông phủ phải chăng có thể kịp thời truyền lại tin tức? Như các đệ tử gặp nạn, chúng ta khả năng trước tiên biết được. Lư Linh Quân đối mặt thư viện hiền giả, thái độ cung kính mấy phần, hiền giả yên tâm, chia thông phủ chính là ta tự mình khảo thí, thực sự có thể tại tiên khư bên trong có hiệu quả. Chỉ là bí cảnh huyền ảo, vị trí cụ thể cùng tình hình khó mà thăm dò. Nhưng nếu có đệ tử phát động, Kiếm Minh sẽ lập tức thông chi chư tông. Lúc này, một mực trầm mặc Kiếm Minh phó minh chủ Lục Bân Vĩ mở miệng nói, chư vị cũng không cần quá bi quan. Ta tông đệ tử Trang Hiểu Ngộng, bế quan trước từng truyền về một đạo mơ hồ tin tức, nàng tựa hồ đã tu thành hữu tình kiếm đạo cũng lấy tự thân kiếm tâm ẩn ẩn neo định một người. Ồ, neo định ai? Đám người hiếu kỳ. Lục Bân Vĩ ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói, nàng neo định chính là quý phái đệ tử Cố Uyên. Chương 502, xuất cảnh chương 502, xuất cảnh Cố Uyên. Đan Minh đại trưởng lão sững sờ. Theo Hiểu Ngộng kiếm tâm phản hồi, tuy vô pháp biết được cụ thể tình hình, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được Cố Uyên một mực tồn tại, thả trạng thái tự hồ có chút sinh động. Lục Bân Vĩ ngữ khí có chút cổ quái, lấy Cố Uyên chi thông minh cơ biến, có hắn tại, có lẽ tình huống cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy hỏng bét. Mọi người không ngại lại nhiều chút kiên nhẫn. Nghe được Cố Uyên danh tự, lại nghe nói Trang Hiểu Ngộng hữu tình kiếm đạo có thể mơ hồ cảm giác tồn tại, Đan Minh đại trưởng lão không hiểu nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Thư viện sáu hiền giả cũng nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Nếu như thế, mấy người lão phu liền tại Quý Minh quấy rầy mấy ngày chờ tin tức. Thư viện hiền giả mở miệng nói, Lư Linh Quân chắc tay, chư vị hiền giả, trưởng lão chịu dừng bước, là ta Kiếm Minh vinh hạnh. Một có tin tức, tất lập tức thông truyền. 20 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tiên cư điểm khởi đầu, quang hoa liên tiếp chớp động, 10 đạo thân ảnh chụp vừa phù hiện. Trải qua 2 tháng rưỡi thăm dò cùng ma luyện, mỗi cá nhân trên người đều nhiều hơn một phần trầm ổn cùng nội liễm khí tức, giữa lẫn nhau ăn ý từ lâu xưa đâu bằng nay. Cố Uyên đảo mắt đám người, chắp tay nói, chư vị, tăng cái phương vị đã dò xét hoàn tất, trừ phương Nam Đan Đế ngoài điện, còn lại chuyển thừa đều có thuộc về. Tiếp xuống, ta muốn độc vãng Đan Đế điện, tìm kiếm kia cái gọi là phá cục chi pháp. Nơi đây nguy cơ đã lớn gây nên thanh trừ, chư vị nhưng đi đầu trở về tông môn. Cố Minh, chúng ta cùng đi với ngươi. Độ Trần cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên định. Không sai, Đan Đế điện chắc hẳn cũng không đơn giản, nhiều cái nhiều người phần chiếu ứng. Cao Lãng lập tức phụ họa. Tôn Võ Không, Quách Gia Phong, Tạ Đình Phong mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ, liền ngay cả Hướng Ngưng Hoa cũng nói khẽ, Cố công tử, để chúng ta giúp ngươi một tay đi. 2 tháng rưỡi sớm chiều ở chung, trung lịch sinh tử, bọn hắn sớm đã từ bàn sơ lâm thời cộng tác, biến thành tin tưởng lẫn nhau, thậm chí có chút ỷ lại Cố Uyên kiên cố đoàn đội. Cố Uyên kia thực lực sâu không lường được, luôn có thể biến nguy thành an trí tuệ, cùng đối mặt trí cao chuyển thừa lại khiêm tốn lễ nhượng phẩm cách, sớm đã khuất phục tất cả mọi người. Giờ phút này nghe nói hắn muốn một mình tiến về sau cùng, khả năng cũng là khó khăn nhất đang đế điện, không người muốn ý nên rời đi trước. Cố Uyên nhìn trước mắt từng trương chân thành tha thiết mà kiên định gương mặt, trong lòng ấm áp phun trào. Hắn cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, đa tạ chư vị hảo ý, nhưng Đan Đế điện cùng cái khác truyền thừa khác biệt, hạch tâm ở chỗ phá giải đàn vương, cũng không phải là vũ lực vượt quan, nhiều người ngược lại vô ích. Lại phá giải cần thời gian, có lẽ thật dài, khó có định số. Chư vị tông môn còn có lo lắng, không nên ở đây lâu hao tổn đợi không? Không bằng về trước tông môn phục mệnh, cũng làm cho các trưởng bối an tâm. Hắn luôn từ khẩn thiết, câu câu đều có lý. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết Cố Uyên lời nói không qua. Đang đạo một đường, bọn hắn xác thực không thể giúp đại ân, lưu lại cũng chỉ là làm chờ. Thấy mọi người thần sắc buông lỏng, Cố Uyên vừa cười nói, ngày sau như có cơ hội, tông môn nhiệm vụ có lẽ còn cần dựa vào chư vị sư minh sư tỷ tương trợ đâu. Nói đã đến nước này, đám người không lại kiên trì. Cao Lãng trùng điệp vô Cố Uyên bả vai, Cố Minh, bảo trọng. Sau khi ra ngoài lập tức đưa tin báo bình an. Cố công tử, hết thảy cẩn thận. Hướng Ngưng Hoa nhẹ giọng căn dặn. Cố Minh, Cố công tử, sau này còn gặp lại. Đám người nhao nhao chắp tay cáo biệt, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính ý. 9 người bóp nát truyền tông châu, đạo đạo bạch quang phóng lên tận trời, thân ảnh cấp tốc biến mất tại tiên khư bên trong. Tiễn biệt đám người, Cố Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng phía nam, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng bút đi. Cùng lúc đó, Kiếm Minh chủ kiếm các đại điện bên trong, theo không gian một cơn chấn động, Cao Lãng 9 người thân ảnh đống nhiên xuất hiện. Sớm đã chờ ở đây các tông cao tầng lập tức xông tới. Lãng Mã, Miễn Mã, Phong Nhi, lo lắng thanh âm liên tiếp. Đan Minh đại trưởng lão Lâm Bắc Xuyên một cái bước nhanh về phía trước, ánh mắt gấp quét, lại không thấy cái kia đạo nhất thân ảnh quen thuộc, trong lòng đống nhiên siết chặt, Cố Uyên đâu? Hắn ở đâu? Cao Lãng liền vội vàng không người trả lời, hồi bẩm Lâm trưởng lão, Cố sư minh hắn đi phương Nam Đan Đế điện, nói là muốn phá giải Đan Đế lưu lại mấu chốt đan vương, để cho chúng ta về tới trước phục mệnh. Đan Đế Điện, phá giải đan phương. Lâm Bác Xuyên nghe vậy, căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng, nhưng lo lắng cũng chưa hoàn toàn tan đi, thì thào nói, tiểu tử này luôn luôn xông lên phía trước nhất. Kiếm Minh Minh chủ Lư Linh Quân thấy thế, đầu tiên là trấn an Lâm Bác Xuyên một câu, cố sư điệt cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể thành công, lập tức chuyển hướng Cao Lãng, hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề, Cao sư điệt, các ngươi thăm dò kết quả như thế nào? Kia kiếm đế truyền thừa. Cao Lãng cung kính trả lời, hồi Lư Minh chủ, phía Đông Bắc kiếm đế điện, quả thật tỉnh kiếm tôn tiền bối đạo trưởng, truyền thừa đã bị cố sư Minh lấy được. Đến tận đây, tiên thư 8 cái phương hướng truyền thừa, đồng đều đã vì bọn ta đoạt được. Cái gì? 8 cái truyền thừa? Tất cả đều lấy được. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện đầu tiên là yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lập tức buộc phát ra to lớn kinh hô cùng cuồng hỉ thanh âm. Quá tốt rồi. Ha ha ha. Khí Lâm trưởng lão cười to. Chơi phù hộ nhân tộc ta. Thư viện hiền giả bước râu, kích ra tay run nhẹ nhẹ. Ta tông đệ tử được loại nào truyền thừa? Các tông cao tầng nhao nhao giữ chặt nhà mình đệ tử, vội vàng hỏi thăm về tới. Lư Linh Quân cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng kích động, đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, chư vị, chậm đã. Cao sư điệt, ngươi trước đem đoạn đường này kinh lịch, gặp phải cửa ải hiểm trở, cùng thu hoạch được truyền thừa trải qua, tinh tế nói tới. Vâng. Cao Lãng ứng thanh, sau đó từ ban sơ hải cốt bình nguyên bắt đầu, đem huyết hồ, phật tháp, thư phòng, tiêu giao xem rất nhiều hiệp quan, cùng như thế nào vượt qua, cuối cùng thu hoạch được truyền thừa quá trình, từng cái nói ra. Hắn ngôn ngữ giản dị, cũng không quá nhiều phụ lên, nhưng trong đó mạo hiểm, Cố Uyên lần lượt mang tính then chốt phá cục cùng lựa chọn, vẫn như cũ để ở đây tất cả trưởng lao nghe được cảm xúc chập trùng, hít vào khí lạnh. Nghe tới Cố Uyên lấy nhập thổ vi an chi pháp lắng lại ước vạn đoàn khí, lập xuống bạch cốt không tán tận, thế không rời núi này hoành mấy lúc, đám người nổi lòng tôn kính. Nghe tới Cố Uyên dẫn động thiên địa chính khí sắp đột phá, lại liên tiếp bị thần bí kim quang đánh gãy lúc, đám người lại kinh nghi bất định. Nghe tới Cố Uyên tại văn đế thư phòng, không chỉ có nhận ra thủ bút nguồn gốc từ tự thân, càng tiện tay viết ra không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật trở kinh thế châm nôn, lại ba lần cự tuyệt văn đế truyền thừa, cuối cùng thành toàn chương mặc nghĩa lúc, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều phức tạp nhìn về phía Lâm Bắc Xuyên cùng Chương Mặc Nghiễn. Nghe tới tại tiêu giao xem, Cố Uyên một chút xem họa suýt nữa bước vào đủ vật luận chi cảnh, lại bị tiêu giao thiên tôn chính miệng tiết hận vị kia tồn tại không muốn ngươi quá sớm nhiễm nhân quả cũng bạch Tạ Đỉnh Phong sở nộ không kịp Cố Uyên hai thành lúc, Tạ Đỉnh Phong sư môn trưởng đối biểu lộ càng là đặc sắc bất phận. Đại khái chính là như thế. Nếu không có Cố huynh, chúng ta tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy thu hoạch được truyền thừa, thậm chí khả năng sớm đã vẫn lạc trong đó. Cao Lãng cuối cùng tổng kết đạo, ngữ khí tràn đầy từ đáy lòng kính nể. Lư Linh Quân hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cao Lãng, ngươi mới vừa nói, Cố sư điệt tại kiếm đế điện, hắn gặp qua kiếm đế, còn có được phán quyết kiếm cùng Trảm Long tuyệt kỹ. Vâng, Cố huynh chính miệng lời nói, lại tình kiếm tôn tiền bối tàn niệm cũng giúp cho chứng thực. Lư Linh Quân trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu đối bên cạnh một mặt đắc ý Lâm Bắc Xuyên trêu ghẹo nói, Lâm lão quỷ, ngươi đệ tử này, có chút yêu người ta. Ta nhìn hắn nên đến ta kiếm minh mới đúng. Lâm Bắc Xuyên lập tức giống mèo bị dẫm đuôi, không khách khí chút nào cười mắng, đánh rắm. Lư lão nhi ngươi nghĩ hay lắm. Cố Uyên sinh là ta đan minh người, chết là ta đan minh quỷ. Ai cướp ta với ai gấp? Hâm mộ a, hâm mộ chính ngươi sinh một cái đi. Lư Linh Quân cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, lại nhìn về phía Cao Lãng, kia tình kiếm tôn truyền thừa cùng trôi này hồng trần kiếm, đều tại Cố Minh chỗ. Cố Minh nói rõ, ra bí cảnh về sau, sẽ đích thân chuyển giao cho Trang Hiểu Mộng sư tỷ. Lư Linh Quân nhẹ gật đầu, đối cái này an bài tựa hồ cũng không dị nghị, trong mắt ngược lại hiện lên một tia hiểu rõ cùng chờ mong. Chương 503, thâm ý chương 503, thâm ý đón lấy, Độ Trần, Tạ Đình Phong, Chư Mặc Nghiễn mấy người cũng phân biệt bổ sung riêng phần mình cửa ải cùng thu hoạch được truyền thừa chi tiết. Đương Độ Trần nói đến Cố Uyên trên thân mang theo Phật Đà tín vật, thậm chí dẫn tới Chí Hiền Bồ Tát hư ảnh chủ động muốn truyền bị lúc, Tây Mạc tới mấy vị Phật môn cao tăng lập tức mở to hai mắt nhìn. Cầm đầu một vị trưởng lao chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, A Di Đà Phật. Cố thí chủ lại cùng ta Phật có như thế sâu duyên. Thiện hai thiện hai. Lâm trưởng lão, không biết có thể. Không thể. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Bác Xuyên không chờ hắn nói xong cũng trực tiếp chặn lại trở về, tiểu tử kia chính là khối thịt đường tăng, ai cũng nghĩ đến cắn một cái. Không có cửa đâu. Hắn là ta đàn mình cục cưng quý giá. Kia Phật môn trưởng lão bị chẹn họng một chút, đành phải cười khổ lắc đầu. Đợi các đệ tử hồi báo xong tất, đại điện bên trong bầu không khí trở nên có chút quái dị. Cung hỉ về sau, là thật sâu rung động cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Tất cả truyền thừa thu hoạch, cơ hội đều cùng Cố Uyên cùng một nhịp thở. Là hắn phá giải hiểm quan, là hắn nhường ra cơ duyên, là hắn chỉ điểm sai lầm. Có thể nói, ở đây mỗi cái tông môn đều thiếu Cố Uyên một ơn huệ lớn bằng trời. Khô khủng. Một vị thư viện hiền giả ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc, đối Lâm Bắc Xuyên chắp tay nói, "Lâm trưởng lão, quý phái Cố Uyên, quả thật nhân tộc kỳ lân tử, công đức vô lượng a." "Đúng vậy a, đúng a." Cố sư điệt lần này hành động vĩ đại, công tại thiên thu. "Lâm trưởng lão, ngày sau đan minh có gì cần, cứ mở miệng." Cố sư điệt ra, cần phải để cho chúng ta ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Thổi phong cùng cảm kích thanh âm nhao nhao tuôn hướng Lâm Cửu Uyên. Lâm Bắc Xuyên sở lấy dâu ria, trên mặt cười nở hoa, trong lòng càng là bành trướng được nhanh bay lên ngoài miệng vẫn còn muốn kiềm tốn. "Ai ai, chư vị quá khen, quá khen." Tiểu tử kia liền là vận khí tốt một chút, gan lớn một chút, tâm tư đúng dịp điểm, đều là hẳn là hẳn là mà. Ha ha ha. Cuối cùng, đám người thương nghị quyết định, ngay tại Kiếm Minh chờ Cố Uyên 7 ngày. Như trong vòng 7 ngày hắn có thể từ đan đế điện ra, các tông tất phải ngay mặt trịnh trọng cảm tạ sau lại rời đi. Như sau 7 ngày vẫn chưa ra, thì lại đi thương nghị. ánh mắt mọi người lần nữa ném hướng phía nam bầu trời, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Đan đế trong điện, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Cố Uyên xếp bằng ở mênh mông trong biển sách vở, quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng yên tĩnh khí tức. Hán tâm vô bằng ngủ, từng tờ một kiên nhẫn lật xem đan đế lưu lại tất cả điện tịch bản chép tay, đem bên trong tri thức, lý niệm, thậm chí đan đế tư duy quen thuộc đều một chút xíu hấp thu, tiêu hóa. Sau năm ngày, hắn khép lại cuối cùng một quyển điện tịch. Nhắm mắt, ngưng thần. Trong đầu, kia 48 vị dược tài như là sao trời hiện hiện, lẫn nhau xen lẫn, dược tính sinh khắc, quân thần tá sự quan hệ diễn hóa thôi diễn vô số lần. Hạch tâm chỗ khó, từ đầu đến cuối ở chỗ kia vị chủ dược, hỗn độn thanh liên cánh. Dược lực quá cân bạc nổ tung, cùng cái khác dược liệu khó mà điều hòa. Cần một vật, có thể chậm thả kỳ lực, nhuận vật im mắng, lại tuyệt không thể ảnh hưởng cái khác dược liệu mảy may. Cố Uyên tâm thần đắm chìm, vô số loại đã biết thiên tài địa bảo đặc tính ở trong ý thức phi tốc hiện lên, lại cùng hỗn độn thanh liên cánh dược tính từng cái đối ứng, nếm thử xứng đôi. Thôi diễn, phủ định, lại thôi diễn. Không biết qua bao lâu, một vị nhìn như bình thường không có gì lạ, thường bị dùng làm thuốc dẫn phụ tá dược liệu tên, như là nước chảy thành sông một cách tự nhiên tại tâm hắn ở giữa hiện hiện, Thạch Lang Diệp. Này là tính cực ôn hòa, gần như trung tính, có cực mạnh bao dung tính cùng chậm thả hiệu quả, thường dùng tại điều hòa dược tính xung đột kịch liệt đan vương, bản thân lại cơ hồ không cống hiến bất luận cái gì ngoài định mức dược lực, hoàn mỹ phù hợp không ảnh hưởng cái khác dược liệu yêu cầu. Đúng là nó. Cố Uyên thậm chí có một nháy mắt hoài nghi suy đoán của mình phải chăng quá đơn giản. Hắn lần nữa chìm vào tâm thần, đem Thạch Lan Diệp thay vào toàn bộ đan phương hệ thống, lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Một lần, hai lần, 10 lần, kết quả đều không ngoại lệ, hoàn mỹ phù hợp. Nó tựa như cuối cùng một khối ghép hình, nhẹ nhàng để vào, toàn bộ cùng bạo đan phương trong nháy mắt trở nên hòa hợp hài hòa, tất cả dược lực đều có thể ngay ngắn trật tự phong thích, dung hợp. Cố Uyên mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh mà chắc chắn. Hắn nhấc lên bên cạnh chi kia cổ pháp bút lông, tại kia không công bố đã lâu thứ 49 cái vị trí bên trên, chỉnh trọng viết xuống ba chữ, Thạch Lang Diệp. Ngòi bút rời đi mặt giấy sắt na, toàn bộ đan phương bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt thất thải quang hoa. Tất cả dược liệu tên phảng phất sống lại, vây quanh Thạch Lan Diệp ba chữ xoay chậm chậm, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào phía trước tôn này một mực tính tọa bất động đan đế hải cốt mi tâm. Ông, đan đế kia trong suốt như ngọc hải cốt phía trên, đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Huyết nhục kinh lạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn sinh, bao trùm, bàng bạc như biển khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau một khắc, đan đế kia đã hoàn chỉnh thân thể gân cốt một trận giãn ra, phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt, thâm thúy thần quang đột nhiên sáng lên, phảng phất ngủ say vạn cổ tuyết nguyệt, rốt cục tại lúc này vừa tỉnh lại. "Tiểu tử, không tệ." Đan đế thanh âm ôn nhuận mà tràn ngập lực lượng, hắn nhìn chăm chú lên Cố Uyên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào mừng rỡ cùng tán thưởng. Cố Uyên đổi bước lên phía trước, cung kính hành lễ, "Hậu thế đệ tử Cố Uyên, bái kiến đan đế tiền bối." "Không cần đa lễ." Đan đế vui mừng cười to, âm thanh chấn cung điện, mang theo vài phần thoải mái cùng hào hùng, có thể phá giải này phương, đan đạo tạo nghệ đã đăng đường nhập thất, càng khó hơn chính là tâm tư kín đáo, không bám vào một khuôn mẫu, ha ha, có năm đó ta mấy phần phong phạm. Xem ra đan đạo một đường, có người kế tục vậy. Cố Uyên thuận thế đưa lên mông ngựa, ngựa khí chân thành, tiền bối quá khen, vạn bối ánh sáng đông đóm, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiền bối lưu lại như thế khảo nghiệm, trách bị bản thế, phương là chân chính đại thủ bút. Đan đế thản nhiên thụ chi, yếu dung hơi liễm, thần sắc nhiều hơn mấy phần chăm chú, hỏi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, có biết ta năm đó vì sao muốn thiết hạ này cục, lưu lại cái này chưa lại chi đan phương. Cố Uyên trầm ngâm một lát, cả sửa lại một chút hấp thu đan đế thủ chát sau cảm ngộ, mở miệng nói, vạn bối ngu kiến, tiền bối cử động lần này thâm ý có hai. Thứ nhất, là vì người thừa kế mà tính toán. Đan đạo một đường, mênh mông vô ngần, như cơ sở không tốn sức, tung đến kinh thiên đan phương, cũng như lục bình cung dễ, chỉ có vẻ ngoài. Tiền bối lưu lại bản chép tay tịch, là để người thừa kế chìm lòng yên tĩnh khí, đánh xuống vạn trượng căn cơ, chỉ có tự thân học thức đầy đủ đến bác, mới có thể chân chính lý giải cũng hoàn thiện này phương, tiếp theo thôi động đan đạo hướng về phía trước phát triển, mà không phải bảo thủ. Thứ hai, là vì thiên hạ mà tính toán. Cố Uyên ánh mắt đảo qua kia Thạch Lan Diệp ba chữ, đan này phương sử dụng dữ liệu, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy trên đời chi thần vật, duy hỗn độn thanh liên cánh là nhất. Bình thường đan sư gặp đây, tất bắt hết óc tìm kiếm cùng cấp bậc hy thế kỳ chân đến điều hòa tính, lại khó tránh khỏi lâm vào duy tài là luận cách cũ. Tiền bối dùng cái này khảo nghiệm, ý tại điểm tỉnh hậu nhân, dược liệu bản không có tuyệt đối quý thiện, hữu dụng tức là thuốc hay. Cho dù là nhất bình thường thường gặp Thạch Lan Diệp, dùng đúng phương pháp, cũng có thể điểm hóa thần đan, thành tựu mấu chốt một vòng. Đan đạo như thế, chuyện thiên hạ cũng như thế. Chương 504, Nhân Hoàng chương 504, Nhân Hoàng nói hay lắm. Đan đế nghe vậy, vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái khoả cùng thoải mái, không uổng công ta ở đây khổ hầu tam bản năm. Vạn dược bình đẳng, vật tận kỳ dụng, hợp lý vận dụng có khả năng nắm giữ hết thể tài nguyên, mới là đan đạo, cũng là tộc đàn sinh tồn phát triển mấu chốt. Như nhân tộc gặp đại nạn, bị đánh ép đến rất nghèo, chẳng lẽ liền bởi vì vô thần thuốc liền từ bỏ quật khởi chi vọng sao? Không, đào móc bên người phàm cỏ chi tiềm năng, cũng có thể đúc thành thông thiên chi lộ. Ngươi có thể ngộ ra điểm này, ta lòng rất an ủi, nơi đây truyền thừa, phó thác ngươi, ta nhưng an tâm vậy. Dứt lời, đan đế cái kia vừa mới ngưng tụ không lâu thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo. Bàng bạc ý niệm cùng vô tận đan đạo kiến thức hóa làm ánh sáng lóng ánh điểm, như là trăm sông đổ về một biển, đều không có vào Cố Uyên mi tâm thức hải. Cố Uyên khí tức quanh người trong nháy mắt mở mịt sôi trào, bên mông đan đạo chuyển thừa cùng hắn tự thân tích lũy hoàn mỹ dung hợp, thôi động tu vi của hắn hướng về thái hư cảnh hàng rào phát khởi trước nay chưa từng có mãnh liệt xung kích. cảnh giới bình chướng lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải nhất cử đột phá. Nhưng mà, ngay tại khí thế kia đạt đến đỉnh phong sát na, hưu, cái kia đạo quen thuộc, màu vàng kim nhạt từ thuần túy quy tắc ngưng tụ quang nhận, như là một vị tận hết chức vụ lại cực kỳ hà khắc người giám sát, lần thứ tư vô cùng tình chuẩn phá không mà đến, vô thanh vô tức chém xuống tại Cố Uyên mi tâm. Ông sắp dâng lên đột phá chi thế như là bị nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, mênh mông linh lực lần nữa bị cưỡng ép về thể nội, lắng đọng xuống dưới. Thái hư cảnh thời cơ, lần thứ tư bị đánh gãy. Cố Uyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã không có trước đó kinh ngạc, chỉ còn lại thật sâu suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái này liên tiếp đánh gãy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đang lúc hắn y đổ nội thị tìm tòi nghiên cứu quang nhận kia lưu lại quy tắc vết tích lúc, trước người hư không, một thân ảnh không có dấu hiệu nào ngưng tụ. Người tới thân mang một mạc áo gai, thân hình cũng không cao lớn, khuôn mặt mơ hồ phảng phất bao phủ tại trong mây mù, chỉ có một đôi mắt, thâm thúy như là vạn cổ tinh không, phảng phất ẩn chứa trong nhân thế tất cả tang thương cùng trí tuệ. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, vạn vật đều muốn cúi đầu. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua chân dung, nhưng một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ của mình, để Cố Uyên trong nháy mắt minh bạch người đến thân phận. Cứ việc nội tâm bởi vì liên tiếp bị đánh gãy mà có chút phá phòng, Cố Uyên vẫn lập tức tập trung ý chí, vô cùng cung kính không người thở dài, vạn bối Cố Uyên, bái kiến nhân hoàng tiền bối. Nhân hoàng thân ảnh khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, lại mang theo trực tấu lòng người lực lượng, liên tiếp đánh gãy ngươi đột phá, trong lòng nhưng từng có đoán, thậm chí có hận. Cố Uyên ngồi dậy, ánh mắt thẳng thắn nên tiếp cặp kia trùng đồng, không dám có hận, chỉ là hiếu kỳ, tiền bối làm như thế, đến tột cùng vì sao? Nhân hoàng khẽ miệng tựa hồ câu lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói, người có đặc biệt thích, liền có thiên vị. Có thiên vị thì sinh thành kiến. Thiên hạ tông môn phe phái săn sát, đạo thống chi tranh từ xưa cũng có. Đan đạo, võ đạo, Phật môn, Văn tông, kiếm tu, trận sư, khí tượng, đều có đạo, cũng đều có ngạo. Xưa nay có thể bình an vô sự, nhưng một khi tao ngộ hạo kiếp, ngoại địch tiếp cận, những này khác nhau cùng thành kiến liền sẽ bị vô hạn phóng đại, nội đấu, đấu đá, ngăn cách liền sẽ sinh ra, trở thành so ngoại địch càng chí mạng ác tính. Ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời không, thấy được vô tận tương lai, nhân tộc thật đang cần, không phải một cái nào đó tông môn, một loại nào đó đạo thống cực hạn huy hoàng, mà là một vị có thể siêu việt phe phái ý kiến, chân chính công chính, bao dung, có thể thống ngự các phương lực lượng, đem ức vạn tộc nhân ngưng tụ thành một cô dây thường hoàng giả. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung trên người Cố Uyên, biến đến vô cùng sắc bén cùng chăm chú, "Mà ta, chọn chúng ngươi. Ngày đó tại Thiên Tuyển bí cảnh, ta liền chú ý đến ngươi. Ngươi sở tác sở vi, tâm tính của ngươi ý chí, nhất là ngươi có thể kiêm dung cũng xúc, thân phụ nhiều loại cơ duyên nhưng lại không bị trói buộc bản tâm, thậm chí có thể dẫn đạo người khác thu hoạch được thích hợp nhất truyền thừa. Đây hết thảy đều để ta rất hài lòng. Hiện tại, nói cho ta, Cố Uyên, ngươi có nguyện ý hay không, nâng lên để nhân tộc kéo dài trường hưng trách nhiệm." Nhân hoàng thanh âm không cao, lại nặng như vạn tấn. Cố Uyên nghe vậy, tâm thần kịch chấn, xuất hiện một lát hoảng hốt. Nhân hoàng truyền thừa, người nối nghiệp, bất tình lình trách nhiệm, vừa xa dự liệu của hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền trấn định lại, ánh mắt khôi phục thanh tịnh cùng kiên định. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa chắc tay, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, văn bối không dám nói bừa ngấp nghé nhân hoàng chi vị. Nhưng, như nhân tộc cần, nhược tiền bối tán thành, văn bối. Nghĩa bất dung tử. Tốt, tốt một cái nghĩa bất dung tử. Nhân hoàng cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận vui mừng cùng thoải mái, ta chi truyền thừa, có thể cho ngươi. Nhưng nhân hoàng chi vị, không phải ta chỉ định liền có thể ngồi bước vàng, cần chính ngươi đi tranh thủ, đi đạt được người trong thiên hạ tán thành cùng kính yêu. Chỉ có như vậy, ngươi mới thật sự là nhân hoàng. Văn bối minh bạch. Cố Uyên trịnh trọng đáp ứng. Về phần ngươi tu hành, nhân hoàng tiếng nói nhất chuyện, khí tức quanh người có chút phun trào, một cỗ khó nói lên lời mênh mông vĩ lực tràn ngập ra, không cần chấp nhất tại thái hư cảnh. Cách cục mở ra, bản hoàng mang ngươi, nhất niệm càn khôn. Vừa dứt lời, đỉnh điện hư không đột nhiên mở rộng, một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa vô tận pháp tắc áo nghĩa cùng hoàng đạo long khí màu bạch kim cổ sáng ầm vang rơi xuống, đem Cố Uyên triệt để bao phủ. Cố Uyên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phản phất mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, lại giống là tại bị cưỡng ép xé rách gây dựng lại. Hắn lập tức báo nguyên thủ nhất, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn đạo cái này bàng bạc vô cùng lực lượng. Kia bạch quang bộ phận, ẩn chứa mênh mông như biển sao đại đạo quy tắc cùng cảm ngộ, trực tiếp tràn vào thức hải của hắn, bị kia ngồi xếp bằng hỗn độn thần hồn tiểu nhân há miệng nhỏ, giống như cá voi hút nước thôn phệ đi vào. Mà kim quang kia bộ phận thì là tinh thuần đến cực điểm hoàng đạo long khí cùng bản nguyên lực lượng, đại bộ phận bị trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh khẽ run tú liễm, chỉ phóng xuất ra một phần nhỏ, như là ôn nhu nhất dòng nước ấm, vận dưỡng lấy tứ chi bách hải của hắn, tái tạo lấy kinh mạch của hắn căn cốt. Tại cỗ này siêu việt tưởng tượng lực lượng quán chú cùng hạ giới hiếm thấy đại đạo cảnh giới ra chỉ dưới, Cố Uyên tu vi bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng, dễ như trở bàn tay vượt qua thái hư cảnh cánh cửa, đồng thời một đường thế như trẻ tre, cuối cùng vững vàng ngừng lưu tại càn khôn cảnh đỉnh phong. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ càng lâu. Cố sáng dần dần tiêu tán. Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó sinh diệt, khí tức quanh người huyền sâu như biển, cùng lúc trước đã là cách biệt một trời. Hắn nhìn về phía trước, nhân hoàng thân ảnh đã mờ nhạt đến cơ hồ trong suốt, nhỏ không thể thấy. Nhân hoàng nhìn xem hắn, vui mừng cười nói, ta sinh tại không quan trọng, bắt nguồn từ lùng cỏ, chiến văn tộc, định càn khôn, người sáng lập tộc cơ nghiệp. Mặc dù sắp triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng cả đời ầm ầm sóng dậy, đã đốt hết phương hoa, cũng không tiếc nuối. Bây giờ có thể đem truyền thừa cùng hy vọng phó thác ngươi, ta lòng rất an ủi. Con đường phía trước có lẽ gian nguy, dị tộc nhìn thèm thuồng, bên trong hoạn vẫn còn. Nhìn ngươi không quên hôm nay chí ngôn, không sợ muôn vàn khó khăn, rèn luyện tiến lên, đúc thành nhân tộc vạn thế chi huy hoàng. Tiếng nói dần dần lặng lẽ, nhân hoàng kia cuối cùng một tia hư ảnh cũng triệt để tiêu tán trong không khí, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Cố Uyên đối người hoàng biến mất địa phương, thật sâu vai trào đến cùng, thanh âm kiên định mà trầm ổn, tại cái này chống trải đàn đế trong điện quanh quẩn, tiền bối yên tâm, ta hiểu rồi. Chương 505, rời đi chương 505, rời đi Cố Uyên bóp nát truyền tống châu, cảnh tượng trước mắt lưu chuyển, sau một khắc liền đã đưa thân vào tiên khư bí cảnh bên ngoài. Cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, viễn siêu lúc trước càn khôn cảnh đỉnh phong lực lượng, một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi tình tràn đầy trong tim. Phần này lực lượng, để hắn tìm kiếm mâu thân kế hoạch, rốt cuộc không còn là xa không thể chạm hy vọng xa vời, mà là chân chính có đưa vào danh sách quan trọng lực lượng. Hắn lấy lại bình tĩnh, phân biệt phương hướng, đầu tiên tiến về Kiếm Minh tìm kiếm Lục Bân Vĩ báo bình an. Vừa nhìn thấy Lục Bân Vĩ, đối phương liền kéo lại hắn, sắc mặt mang theo vài phần đội vàng cùng vui mừng, "Cố tiểu tử, ngươi có thể tính ra đến rồi. Nhanh theo ta đi chủ các đại điện." Không đợi Cố Uyên hỏi, Lục Bân Vĩ liền dẫn hắn đằng không mà lên, một bên lao vụn vụt một bên giải thích nói, "Các ngươi tại tiên khư bên trong trì hoãn quá lâu, các danh môn đại phái cao tầng đều ngồi không yên, nhao nhao đến đây muốn người." Cao Lãng bọn hắn sau khi ra ngoài, đem bên trong kinh lịch đại khái nói một lần, từng cái đều công bố có thể thu được truyền thừa, tấn thăng thái hư cảnh, may mắn mà có tiểu tử ngươi hỗ trợ cùng kiếm lượng. Các tông cao tầng cảm niệm ngươi tình nghĩa, nhất trí quyết định chờ ngươi ở đây 7 ngày, nếu có thể ra, tất phải ngay mặt trịnh trọng cảm ơn. Nhà ngươi rừng đại trưởng lão cũng tới, thế nhưng là lo lắng cực kỳ. Cố Uyên nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng dâng lên một dòng nước ấm. Đi vào khí thế rộng rãi chủ kiếm các đại điện, Lư Linh Quân Minh chủ sớm đã nhận được tin tức, cùng các tông môn cao tầng lần lượt đến. Nhìn thấy Cố Uyên bình yên xuất hiện, trong điện lập tức vang lên một mảnh xả hơi âm thanh cùng nhiệt tình chào hỏi. "Cố Minh, Cố sư đệ, Cao Lãng, Độ Trần, Chư Mặc Nghiễn bọn người kích động xuống tới, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết vui sướng. Mặc dù bọn hắn sớm đã thông qua trang hiệu mộng kiếm tâm neo định mơ hồ cảm giác Cố Uyên không việc gì, nhưng tận mắt nhìn đến hắn ra, mới tính triệt để yên tâm. Lâm Bác Xuyên một cái bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy Cố Uyên, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, "Tiểu tử thối, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tại Đan Đế điện thu hoạch như thế nào? Không có gặp được phiền toái gì a?" Cố Uyên trong lòng ấm áp, cung kính trả lời, cực khổ đại trưởng lão quan tâm, hết thảy thuận lợi. Vạn bối may mắn không làm được bệnh, đã thu hoạch được đan đế tiền bối hoàn chỉnh truyền thừa. Tốt, tốt. Lâm Bác Xuyên lập tức mặt mày hớn hở, dùng sức vỗ Cố Uyên bả vai, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ta liền biết tiểu tử ngươi xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Ha ha ha. Tốt. Chủ tọa bên trên Lư Linh Quân cũng mở miệng cười, Cố sư điệt bình an trở về, quả thật đại hỉ. Không biết tại đan đế trong điện kinh lịch cơ nào khảo nghiệm, chắc hẳn đặc sắc tuyệt luân. Đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn qua đến. Chờ mong nghe được như là cái khác truyền thừa như vậy kinh tâm động phách cố sự. Cố Uyên hướng Lư Linh Quân thi lễ một cái, lúc này mới đem đan đế trong điện kinh lịch đêm hai nói, trọng điểm miêu tả kia mênh mông biển sách, 49 vị thuốc đan phương cùng cuối cùng lấy thạch lan diệp mấu chốt phá giải. Quá trình nghe kém xa huyết hồ, Phật tháp như vậy nguy hiểm, càng nhiều hơn chính là khô khan đọc cùng cực hạn thôi diễn. Ngoại trừ Lâm Bắc Xuyên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, đắm chìm trong kia đan đạo huyền diệu bên trong. Những tông môn khác cao tầng nghe cái này tương đối bình thản quá trình, trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ thất vọng, tựa hồ cảm thấy cái này áp trục đại điện ngược lại thiếu chút ẩm ẩm sóng dậy. Lúc này, Cao Lãng nghĩ tới một chuyện, nhịn không được hỏi, "Cố Minh, ngươi tại thư phòng, tiêu giao xem cùng chúng ta phân biệt lúc, liên tiếp 3 lần thái hư cơ duyên bị đánh gãy, lần này tại đan đế trong điện đột phá, còn thuận lợi." "Kia đánh gãy, nhưng cùng đan đế tiền bối có quan hệ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, đây chính là trong lòng bọn họ lớn nhất nghi hoặc một trong. Cố Uyên thần sắc ngưng lại, lắc đầu, cũng không phải là đan đế tiền bối gây nên. Việc này, liên lụy quá lớn, liên quan đến một vị cổ lão tồn tại. Vạn bối cần đi đầu trở về đan minh, báo cáo minh chủ về sau, lại từ minh chủ định đoạt. Phải chăng cùng như thế nào cáo chi chư vị tiền bối tương tình? Đám người nghe xong, thậm chí ngay cả Lâm Bắc Xuyên đại trưởng lão đều muốn tạm thời giấu giếm, cần trực tiếp bẩm báo Đan Minh minh chủ, cảm thấy lập tức nghiêm nghị, minh bạch việc này tuyệt không phải tiểu khả. Mặc dù hiếu kỳ tâm càng tăng lên, nhưng cũng đều tức thời không hỏi tới nữa. Sau đó, Cố Uyên đi đến thư viện sáu hiền giả trước mặt, lấy ra viên kia ôn nhuận văn tâm châu đưa cho cầm đầu Nghiêm Hàng hiền giả, "Nghiêm hiền giả, đây là văn đế tiền bối nhờ bà, chúc văn bối đem vật này chuyển giao cho quý viện lý dịch tu." Nghiêm Hàng hiền giả trịnh trọng vô cùng hai tay tiếp nhận văn tâm châu, cảm thụ được trong đó mênh mông văn đế tài hoa cùng truyền thừa tin tức, kích động đến ngón tay khẽ run. Hắn đối Cố Uyên thật sâu vái chào, "Chú ý tiểu hữu cao thượng." Cố Uyên ngay cả đội hoàn lễ, hiền giả nói quá lời, văn bối chỉ là song thành tiền bối nhờ vả mà thôi. Đó lấy, Cố Uyên lại đối Lư Linh Quân nói, "Lư minh chủ, tình kiếm tôn tiền bối truyền thừa cùng bội kiếm hồng trần vãn bối sẽ đích thân chuyển giao cho trang hiệu động." Lư Linh Quân mỉm cười gật đầu, lẽ ra nên như vậy, làm phiền Cố sư điện. Các tông cao tầng gặp chủ yếu công việc đã xong, nhao nhao tiến lên, đối Cố Uyên lại là một phen hỏi han ân cần, biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Sau đó liền chuẩn bị mang theo nhà mình đệ tử cáo từ rời đi. Chư vị tiền bối xin dừng bước. Cố Uyên đống nhiên mở miệng, gọi lại khí rừng Tương Nhỏ Ngư trưởng lão, "Tương trưởng lão, văn bối có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể mượn một bước nói chuyện." Tương Nhỏ cá nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, "Đương nhiên có thể." Hai người tới Tương Cá Con tại Kiếm Minh Lâm thời chỗ ở Cố Uyên lấy ra viên kia được từ Thiên Tuyển bí cảnh, về sau nhiều lần kiến công hư không châu, nói rõ ý đồ đến, "Tương trưởng lão, này châu huyền diệu, nhưng tử châu số lượng có hạn, văn bối nghĩ mời trưởng lão xuất thủ, nhìn xem có thể hay không phát triển năng lực, gia tăng tử châu số lượng hoặc tăng cường liên hệ. Tương cá con tiếp nhận hư không châu, tra xét rõ ràng một phen, trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục chi sắc, diệu à. Cái này thủ pháp luyện chế mặc dù cổ sơ, lại không bàn mà hợp hư không chí lý. Trên lý luận có thể thực hiện, nhưng là nàng lời nói xoay chuyển, lộ ra vẻ là khó, phát triển như thế không gian pháp bảo, cần một loại tên là hư không thạch hạch tâm vật liệu, cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là ta khí rừng, tồn kho cũng tương đương khan hiếm, xin quá trình rườm rà. Cố Huyên nghe vậy, không chút hoang mang từ trong nhận chứa đồ lấy ra một vật, đúng là hắn tại tiên khư bí cảnh bên trong săn giết đầu kia cường đại hư không thú sau đoạt được, tương trưởng lão mời xem, vật này có thể dùng được. Hư không thạch. Vẫn là như thế hoàn chỉnh một khối. Tương cá con đoạt lấy khối kia lóe ra u ám quang trạch tảng đá, yêu thích không buông tay bước tiền, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, hảo tiểu tử. Ngươi từ chỗ nào lấy được bực này đồ tốt? Có cái này tài liệu chính, sự tình liền đơn giản nhiều. Cái khác phụ liệu ta tùy thân mang liền đủ. Bao trên người ta. Vừa vặn ta còn muốn tại Kiếm Minh nấn ná mấy ngày cùng cái khác lao ra hỏa giao lưu, 3 ngày. Cho ta 3 ngày thời gian. Cố Uyên đại hỉ, đa tạ tương trưởng lão. Từ biệt tương cá con, Cố Uyên tìm tới Lâm Bắc Xuyên, nói rõ tình huống, đại trưởng lão, vạn bối cần tại Kiếm Minh lại chỉ hoãn 3 ngày, mời khí rừng tương trưởng lão hỗ trợ luyện chế một món pháp bảo. Đợi chuyện chỗ này, vạn bối liền lập tức trở về tông môn. Lâm Bắc Xuyên biết Cố Uyên tự có chủ trương, tiếp nhận uy nhất định, dặn dò, được, chính ngươi nắm chắc tốt phân tức. Mọi thứ cẩn thận một chút, giúp xong về sớm một chút. Đưa tiễn Lâm Bắc Xuyên cùng các tông nhân mã, Cố Uyên tìm tới Lục Bân Mỹ, mời hắn cùng nhau đi tới trang hiệu mộng trô ở vừa tới kia thanh lũ bên ngoài viện. Một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp tựa như yến non về rừng bay lượn mà đến, chính là trang hiệu mộng. Nàng đầu tiên là hướng Lục Bân Mỹ hành lễ, sư thúc. Sau đó liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Cố Uyên, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, mang theo khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Cố Uyên mỉm cười, lấy ra chuôi này ẩn chứa vô tận tình cảm cùng kiếm ý hồng trần kiếm cùng gánh chịu lấy tình kiếm tôn hoàn chỉnh truyền thừa quan cầu, trịnh trọng đưa cho nàng. Hiệu mộng, may mắn không làm được bệnh. Trang hiệu mộng hít sâu một hơi, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận hồng trần kiếm cùng truyền thừa quan cầu. Đầu ngón tay chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt, trường kiếm ngâm khẽ, phảng phất như gặp phải chủ nhân chân chính. Kia truyền thừa quan cầu cũng hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập mi tâm của nàng. Trang hiệu mộng thân thể mềm mại chấn động, lập tức quanh chân ngồi xuống, quanh thân kiếm ý phun trào, cùng hồng trần kiếm hòa lẫn, lâm vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Cố Uyên cùng Lục Bân Vĩ lặng yên rời khỏi biệt tử, vì nàng hộ pháp. Chương 506, linh lưới chương 506, linh lưới đợi Trang Hiểu Mộng sơ bộ tiếp thu xong truyền thừa về sau, Cố Uyên lại đi Kỷ Lăng Xương nơi ở, đem được từ tiên khư thích hợp Kỷ Lăng Xương Kim Long truyền thừa giao cho nàng. Về sau, hắn liền trở lại Lục Bân Vĩ vì hắn an bài biệt tử, lặng lặng tiêu hóa lần này tiên khư chi hành bảng đại thu hoạch, nhất là nhân hoàng truyền thừa mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2 ngày sau, Thẩm Nguyệt đến đây, dẫn Cố Uyên lần nữa đi vào tường cá con nơi ở. Tường cá con mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng đắc ý. Nàng đem 3 cái mới luyện chế so vốn có tử châu càng lộ vẻ thâm thúy huyền ảo tử châu giao cho Cố Uyên. Ê, tiểu tử, may mắn không làm được bệnh. Vật liệu có hạn, chỉ có thể phát triển ra 3 cái mới tử châu, nhưng phẩm chất so với ban đầu càng tốt hơn, liên hệ phạm vi cũng càng rộng chút. Nhanh thử một chút. Cố Uyên tiếp nhận tử châu, thần thức hơi chút cảm ứng, liền cảm giác cùng mẫu châu liên hệ vô cùng rõ ràng vững chắc, mừng rỡ trong lòng, từ đáy lòng nói cảm tạ, đa tạ tương trưởng lão. Văn bối vô cùng cảm kích. Nói, hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, đây là vạn bối luyện chế đan mạch sống su đang tại luyện khí sư rèn luyện tâm thần, ôn dưỡng kinh mạch rất có ích lợi, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, còn xin tương trưởng lão nhận lấy. Tương cá con vốn muốn cự tuyệt, nàng hỗ trợ càng nhiều là từ đối với luyện khí yêu quý cùng đối Cố Uyên thưởng thức. Nhưng nghe đến đan mạch sống su đang danh tự, con mắt lại là sáng lên, đây chính là đỉnh cấp linh đan, đối khí tu mà nói thật là bà bối. Nàng một chút do dự, liền sảng khoái nhận lấy, hắc hắc, vậy lao bà tử ta liền không khách khí. Đúng, cái này cho ngươi. Nàng trở tay móc ra một cái thoạt nhìn như là 2 cái hình mâm tròn mảnh kim loại ghép lại cùng một chỗ tiểu xảo pháp khí, kín đáo đưa cho Cố Uyên, đây là lao bà tử ta bản thân chơi đùa đưa tin khí trong 300 dặm, rót vào linh lực liền có thể cách không đối thoại, rõ ràng cực kỳ. So với cái kia đưa tin phủ dễ dàng hơn. Các ngươi người trẻ tuổi đi ra ngoài bên ngoài, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể lên đại dụng. Cầm đi chơi mà đi. Cố Uyên ước lượng trong tay cái này có phần có phân lượng kim loại vô cùng, khóe miệng mấy không thể tra có quắc một chút. Nhà mình sư phụ người bạn thân này, suy nghĩ đồ vật thật là đủ vượt mức quy định. Ngay cả bộ đàm đều cho luyện ra rồi. Bước kế tiếp có phải hay không nên nghiên cứu điện thoại rồi? Cố Uyên có chút hăng hái loay hoay trong tay đôi này chịu nặng đưa tin khí tinh xảo kết cấu viễn siêu thời đại này thường gặp thông tin phụ lục. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, một cái to gan hơn ý nghĩ nổi lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đang chuẩn bị tiễn khách tương cá con, tương trưởng lão, vạn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, hoặc là nói, một cái tưởng tượng, không biết có nên nói hay không. Ồ, cái gì tưởng tượng? Nói nghe một chút. Tương cá con đối Cố Uyên tầng tầng lớp lớp kỳ tư diệu tưởng đã sinh ra hứng thú. Trưởng lão ngài nhìn, Cố Uyên khoa tay trong tay đưa tin khí, vật này có thể tại trong 300 dặm rõ ràng đối thoại, đã cực kỳ thần diệu. Nhưng ngài có thể hay không nếm thử chế tạo một loại, cho dù cách xa nhau vạn dặm xa, cũng có thể trong nháy mắt câu thông đối thoại pháp bảo. Vạn dặm đưa tin. Tương cá con nghe vậy, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhíu mày, lắc đầu liên tục, ý nghĩ là tốt, nhưng quá khó khăn. Tiểu tử, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Vậy cần tiêu hao hải lượng đỉnh cấp hư không vật liệu cùng cao độ tinh khiết linh tinh làm nguồn năng lượng hệ tâm, luyện chế ra pháp bảo thể tích chỉ sợ nhỏ không được, mang theo không tiện lại rất dễ bại lộ linh lực ba động. đây vẫn chỉ là một đối một đưa tin, như muốn thực hiện nhiều người, đa hướng, chỉ định mục tiêu thông tin, trong đó bộ trận pháp trình độ phức tạp đem hiện lên dãy số nhân tăng trưởng, gần như không có khả năng thực hiện. Thực dụng chẳng nhiều lắm. Cố Uyên sớm đã ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, không chút hoang mang trình bày ý nghĩ của mình, trưởng lão nói cực phải. Như ỷ lại một cái pháp bảo thực hiện vạn giảm thông tin, xác thực gian nan. Nhưng nếu như chúng ta đổi một loại mạch suy nghĩ đâu? Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, bày ra mấy cái vị trí, chúng ta không tại pháp bảo bản thân cùng chết, mà là tại toàn bộ đại lục mấu chốt tiết điểm, kiến tạo một số tòa cỡ lớn tín hiệu trạm trung chuyển. Tín hiệu trạm trung chuyển. Tương cá con đối cái này danh từ mới cảm thấy nghi hoặc. Đúng. Cố Uyên gật đầu, ánh mắt càng ngày càng sáng, những này trạm trung chuyển, từ khí rừng hoặc liên minh kiến tạo cũng giữ gìn, bọn chúng như cùng một cái cự đại hải đăng, tiếp tục không ngừng mà phóng xuất ra đặc biệt bao trùm cực lớn khu vực linh sóng tín hiệu. Mà chúng ta máy truyền tin trong tay, chỉ cần có thể tiếp thu được gần nhất trạm tín hiệu là đủ. Hắn cầm lấy hai cái chén trà đại biểu hai cái cách xa nhau vạn dặm người, tỉ như, ta tại đông vực, ngài tại khí rừng. Máy truyền tin của ta kết nối vào đông vực trạm tín hiệu giáp ngài máy truyền tin kết nối vào khí rừng trạm tín hiệu ất. Làm ta muốn liên lạc ngài lúc, ta tin tức thông qua đứng giáp phát ra, trải qua từng cái trạm tín hiệu ở giữa dự thiết linh sóng thông đạo tầng tầng truyền lại, cuối cùng đến đứng ất lại từ đứng ất gửi đi đến ngài trên máy truyền tin. Như thế, vạn dặm xa, cũng như gang tấc ở giữa. Tương cá con nghe Cố Uyên miêu tả, con mắt càng trừng càng lớn, trong tay luyện khí truy bất chi bất giác rơi trên mặt đất đều không hề hay biết. Ý nghĩ này quá vượt mức quy định, quá lớn mật, nhưng tinh tế tưởng tượng, tựa hồ thật sự có khả năng thực hiện. Đem khổng lồ kết cấu cùng có thể hao tổn gánh vác từ loại sách tay pháp bảo chuyển rời đến cố định, nhưng tập trung cung cấp năng lượng cùng duy trì trạm tín hiệu lên. Cái này, tương cá con hô hấp đều có chút dồn dập lên, nếu thật có thể xây thành như vậy mạng lưới, kia, vậy đơn giản là vượt thời đại biến đổi. Nhưng là, nàng rất nhanh lại tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ khó xử, kiến tạo nhiều như vậy trạm tín hiệu, bao trùm toàn bộ đại lục. Cái này cần nhân lực, vật lực, tài lực, chính là thiên văn sổ tự. Chỉ sợ móc sạch ta khí rừng ngàn năm tích lũy đều không đủ. Đến tiếp sau giữ gìn càng là hang không đáy. Cái này chi phí quá cao. Cố Uyên sớm đã nghĩ tới vấn đề này, mỉm cười nói, trưởng lão, cao đầu nhập, thường thường mang ý nghĩa cao hồi báo. Ngài ngẫm lại, một khi dạng này mạng lưới thông tin lạc xây thành, loại này vạn dặm đưa tin pháp bảo, đem sẽ cỡ nào được hoan nghênh. Các đại tông môn, thương hội, thậm chí hoàng thất, thế gia, ai sẽ không muốn có một cái. Chúng ta có thể thông qua bán ra pháp bảo bản thân vừa đi vừa về lồng một bộ phận tài chính. Hắn dừng một chút, tiếp tục ném ra ngoài kỹ lưỡng hơn lợi nhuận hình thức, nhưng đây cũng không phải là chủ yếu thu nhập. Chúng ta có thể hướng mỗi một cái nắm giữ cùng làm dùng chúng ta thông tin pháp bảo người sử dụng, thu lấy nguyện tiền mướn. Tức mỗi tháng cố định giao nạp nhất định linh thạch, mới có thể tiếp nhập tín hiệu của chúng ta mạng lưới, thuận thụ thông tin phục vụ. Còn có thể dựa theo thông tin lúc dài thu phí. Cho chuyện thời gian càng dài, tiêu hao linh năng càng nhiều, thu phí tự nhiên càng cao. Thậm chí, chúng ta có thể cho mỗi một cái bán ra pháp bảo phân phối một cái độc nhất vô nhị số hiệu. Một ít các tưởng, dễ nhớ đặc thù số hiệu, có thể tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Những đại nhân vật kia, phú thương, khẳng định nguyện ý vì thế vung tiền như rác. Còn có, Cố Uyên càng nói mạch suy nghĩ càng quáng đạt, chúng ta có thể thiết trí khác biệt linh âm, liền là đối phương kêu gọi lúc bên này phát ra tiếng nhắc nhở vang. Phổ thông linh âm miễn phí, nhưng nếu muốn đặc biệt, dễ nghe chuyên môn linh âm, liền cần ngoài định mức tốn hao linh thạch mua sắm. Tương cá con nghe được trợn mắt hốt hoồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng cả một đời nghiên cứu luyện khí, gì từng nghĩ tới pháp bảo còn có thể dạng này chơi. Còn có thể diễn sinh ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái, nhưng lại nghe rất có đạo lý thu phí hàng ngũ. Nàng đếm trên đầu ngón tay, thì thào tính toán, bán pháp bảo, thu nguyệt thuê, theo thời gian kế phí, bán dãy số, bán linh âm. Cái này tựa hồ, nếu quả như thật có rất nhiều người dùng, hồi vốn lợi nhuận giống như, cũng không phải xa không thể chạm. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là một loại khó nói lên lời động tâm. Nàng phảng phất thấy được một đầu trước nay chưa từng có kim quang long lánh. Đại đạo, Cố tiểu tử, ngươi cái này đầu óc, đến cùng là thế nào lớn lên? Tương cá con nhìn xem Cố Uyên, ánh mắt vô cùng phức tạp, ngươi cái này tâm cũng quá lớn, cực kỳ ngang tàng. Đây quả thực là nếu lại tạo một cái thể hệ a.